Chương 212, Phục sinh Vạn Thiên Thần Tôn. Chương 212, Phục sinh Vạn Thiên Thần Tôn. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Lưu Liên, tên này hóa ra còn giấu rất nhiều bí mật. Khi thần giới bị hủy diệt, tên này vậy mà cũng có mặt tại hiện trường. Nói không chừng cũng đã tham gia chiến đấu. Không kịp nghĩ nhiều, con cửu thi ma long kia lại một lần nữa đổi tới, há miệng phun ra hàn khí băng lãnh. Trong phạm vi trăm dặm, nháy mắt đóng băng thành băng tiên tuyết địa. Trần Tiểu Thiên thấy rõ là không chạy thoát được, tốc độ của quái vật này cực nhanh. Phạm vi sát thương lại vô cùng lớn. Hoặc là giải quyết nó, hoặc là hai người chết ở đây. Đinh, nhiệm vụ mới đã được công bố. Đi vào trong bụng cửu thi ma long điểm danh, tăng cấp cảnh giới đến thượng vị thần cảnh. Trần Tiểu Thiên nghe được nhiệm vụ đến chấm này, lập tức có một loại xúc động muốn thổ huyết. Đại huynh đệ, mau chạy đi, ngây ra đó làm gì? Lưu Liên thúc giục. Trước tiên không chạy nữa, chạy không thoát đâu. Trần Tiểu Thiên đột nhiên dừng lại, đặt Lưu Liên sang một bên, nói, ta tiếp tục đánh một trận với nó. Ngươi đợi ta một lát. Nói xong, Trần Tiểu Thiên lấy ra khai thiên phủ, trực tiếp lao tới. Ngươi đừng đi chịu chết chứ. Lưu Liên lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng, Trần Tiểu Thiên đã xông đến bên một trong những cái đầu đó. Sau mấy lần tránh né những đợt xung kích năng lượng, Trần Tiểu Thiên dùng khai thiên phủ chém vào trán đối phương. Trong nháy mắt, cái đầu này phát ra tiếng gầm giống đau đớn. Cũng đúng lúc này, hai cái đầu còn lại đồng thời cắn xé tới. Trần Tiểu Thiên nắm đúng thời cơ, trực tiếp lao vào miệng, bị ăn mất. Xong rồi. Lữ Liên nhìn thấy Trần Tiểu Thiên bị ăn mất, trong lòng thịt một tiếng. Trong lòng nghĩ tên này là kẻ ngốc sao, lại chủ động đi chịu chết. Trần Tiểu Thiên rơi vào trong bụng sau, liền kinh ngạc phát hiện, bên trong này lại có một cái quan tài. Quan tài được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, xung quanh quấn quanh những sợi xích, bị khóa chặt vào xương cốt. Tựa hồ là bị cố ý vây khốn ở chỗ này. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên nghĩ bụng, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Nhiệm vụ hoàn thành, tăng cấp cảnh giới đến thượng vị thần cảnh. Kích hoạt phong ấn ban thưởng, hiện tại đã tích lũy điểm danh 6384 lần. Điểm danh thêm 108 lần, sẽ phá vỡ phong ấn, tăng cấp lên thần vương cảnh. Xin túc chủ chú ý, địa điểm điểm danh không thể giống nhau, bắt buộc phải là cấm địa nguy hiểm hoặc khu vực đặc biệt. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, xem ra hệ thống lại một lần nữa thăng cấp rồi. Trước đây sau khi điểm danh, đều sẽ trực tiếp ban thưởng linh khí cho hắn, từ từ thăng cấp. Bây giờ đổi thành, chỉ cần số lần điểm danh đủ, là có thể trực tiếp thăng cấp cảnh giới. Xem ra hắn đến thần đế cảnh, cũng không mất bao lâu nữa. Trần Tiểu Thiên thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cái quan tài bị phong ấn kia. Bên trong này có người hay không hắn không biết, nhưng hắn rất muốn mở ra xem thử. Sau đó, Trần Tiểu Thiên cầm lấy khai thiên phủ, hung hăng chém nát phong ấn xích liên. Sau đó, hắn một dịu cậy mở nắp quan tài. Trong nháy mắt, một đạo quang mang rực rỡ nở rộ. Một bộ thi thể mặc cổ lao chiến giáp, chậm rãi từ trong quan tài trôi nổi ra. Người này chết đi chắc đã mấy chục năm, trên người tản ra khí tức cổ lão tử vong. Máu tươi dính trên hộ giáp cánh tay, còn tản ra sát khí ngút trời. Trần Tiểu Thiên trong lòng trầm tư, lúc xử lý bộ thi thể này. Đột nhiên, bộ thi thể này đột ngột mở mắt. Vẫn còn sống. Trần Tiểu Thiên kinh hãi, lập tức cảnh giác. Bộ thi thể đang trôi nổi này, chậm rãi rơi xuống đất, đôi đồng tử của hắn tản ra sự hung ác vô tận đáng sợ. Đôi mắt này chậm rãi đánh giá bốn phía, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Rất lâu sau, trong đồng tử lạnh lùng, lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi đây là đâu? Bộ thi thể này khàn khàn mở miệng. Trong bụng cửu thi ma long. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói. Bộ thi thể này túi đầu trầm tư, nửa khắc sau mở miệng, cách thần giới hủy diệt đã qua bao lâu rồi? Đại khái mười mấy vạn năm. Trần Tiểu Thiên nói. Đã lâu đến vậy rồi? Người này tiếp tục trầm tư. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua đối phương, bình tĩnh mở miệng, ngươi không phải là Vạn Thiên Thần Tôn chứ? Người này ngẩng đầu nhìn hắn, trong đồng tử lóe lên một đoạn hình ảnh chiến đấu. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Tiểu Thiên, mà là nâng cánh tay lên, một quyền đánh xuyên bụng cửu thi ma long. Gầm. Cửu thi ma long bên ngoài lập tức phát ra tiếng gầm giống đau đớn. Lúc này, người đàn ông này chậm rãi bay ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn cửu thi ma long, ngay sau đó một quyền đánh ra. Âm một tiếng vang lớn, cửu thi ma long nặng triệu tấn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trời. Soạn. Người đàn ông này xông lên trên trời xanh bên ngoài, hai tay vỗ tới, đùng một tiếng vang lớn, thân thể cửu thi ma long dài mấy chục và mét, trong nháy mắt bị bóp nát thành kích thước nắm tay. Sau đó, nam tử há miệng liền ăn vào, bắt đầu chậm rãi khôi phục lực lượng đã mất. Lưu Liên ngây người ra nhìn, ngơ ngác nói, Vạn Thiên Thần Tôn, thật sự là hắn, hắn vậy mà vẫn còn sống. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh, nói, tên đó, thật sự là Vạn Thiên Thần Tôn. Đúng, quả thật là hắn. Lưu Liên hít sâu một hơi, nói, ta đã gặp tên này, quả thật không sai. Tên này quả nhiên không chết, lại trốn trong bụng cửu thi ma long. Nói xong, Lưu Liên nghĩ đến điều gì đó, liền rơi vào trầm tư. Ta đã nói mà, ta hẳn không phải là chuyển thế của Vạn Thiên Thần Tôn. Tên này vẫn còn sống đó thôi. Thần nữ bọn họ, nhất định là nhận nhầm người rồi. Trần Tiểu Thiên cười nói. Lưu Liên liếc hắn một cái, nói, tiểu tử ngươi cũng không đúng, có lẽ ngươi không phải là chuyển thế của hắn, nhưng khẳng định cũng là hậu nhân của một đại năng nào đó. Ơ, ngươi đột phá rồi sao? Lưu Liên kinh ngạc, thượng vị thần cảnh, ngươi sao lại nhanh đến vậy? Trần Tiểu Thiên không trả lời câu hỏi của đối phương, bởi vì hắn nhìn thấy Vạn Thiên Thần Tôn sau khi hấp thu xong năng lượng, đã đặt ánh mắt lên người hai người. Tên này sẽ không phải là muốn nuốt chửng chúng ta chứ? Trần Tiểu Thiên nhíu mày. Không, hắn là muốn ăn thịt ta. Lưu Liên ngữ khí ngưng trọng, thân thể này của ta sở hữu năng lực hồi phục siêu cường, thương thế của hắn chưa hồi phục, cho nên mới muốn ra tay với ta. Soạn. Trong nháy mắt, Vạn Thiên Thần Tôn xuất hiện trước mặt hai người. Hắn cao cao tại thượng, như thần linh nhìn xuống hai người. Trần Tiểu Thiên cùng Lưu Liên đều trong lòng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thanh thần, ngươi vì sao vẫn chưa chuyển thế? Vạn Thiên Thần Tôn mặt không biểu cảm mở miệng. Lưu Liên chậm rãi nói, ta chuyển thế hay không, liên quan gì đến ngươi? Vạn Thiên Thần Tôn nâng cánh tay lên, một bạt thai đánh bay Lưu Liên ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Lưu Liên phẫn nộ đến cực điểm. Ngươi còn chưa phải thanh thần, đánh ngươi thì sao? Vạn Thiên Thần Tôn ngữ khí thờ ơ, nếu ngươi không muốn chuyển thế, vậy ta đành phải mượn dùng lực lượng của ngươi thôi. Nói xong, hắn nâng tay lên chộp một cái, thân thể Lưu Liên không tự chủ trôi nổi lên. Vạn Thiên Thần Tôn, ngươi chết tiệt đang làm gì? Lưu Liên giận dữ quát. An thì ngươi, khôi phục tu vi của ta. Vạn Thiên Thần Tôn trả lời. Lưu Liên giận dữ quát, ngươi đừng quên lời ước định giữa chúng ta. Chương 213, kế hoạch triệu năm chương 213, kế hoạch triệu năm ước định. Vạn Thiên Thần Tôn nghe thấy lời này sau, sát khí hơi chỉ trệ một chút. Chỉ trong khoảnh khắc này, Lưu Liên lập tức thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Lời ước định ngươi nói, đã qua mười mấy vạn năm, vì sao ngươi còn chưa làm được? Vạn Thiên Thần Tôn đột nhiên bạo phát sát ý khủng bố, núi sông bốn phía đều đang chấn động. Lưu Liên một chút cũng không sợ đối phương, lạnh lùng mở miệng, ngươi chết tiệt trực tiếp biến mất rồi, ta cũng chuyển thế vào thân thể này. Ngươi không trở về, ngươi để ta một mình ra tay sao? Vạn Thiên Thần Tôn tựa hồ lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Trần Tiểu Thiên một bên, nhìn hai người, hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy, hai người này nhất định đã làm một giao dịch không thể lộ ra ngoài. Rất lâu sau, Vạn Thiên Thần Tôn thu liễm sát khí trên người, lạnh lùng mở miệng, ta chờ ngươi đến. Đối phương trực tiếp rời đi. Lưu Liên lập tức nằm liệt trên đất, bắt đầu thở dốc. Trần Tiểu Thiên nói, xem ra ngươi thật sự có chuyện giấu ta. Nếu còn xem ta là bằng hữu, ngươi cứ nói thẳng ra. Lưu Liên thở dài thật sâu, ta cũng không có gì phải giấu giếm, Vạn Thiên Thần Tôn năm đó, quả thật là bằng hữu của ta. Thần giới bị hủy diệt, kỳ thực là kế hoạch do ta và hắn liên thủ vạch ra. Nghe những lời này, Trần Tiểu Thiên khẽ nắm chặt nắm đấm, nội tâm có chút không bình tĩnh, nhưng vẫn đợi đối phương tiếp tục nói. Lưu Liên dừng lại một lát sau, mới tiếp tục nói, ngươi cũng đừng trách ta, hủy diệt thần giới là việc chúng ta bắt buộc phải làm. Thần giới bất tử, chư thiên vạn giới sẽ tiêu vong. Ý gì đây? Trần Tiểu Thiên chất vấn. Lưu Liên cười cười, thế giới thượng đẳng của chúng ta, hiện nay biết được có hơn 3 vạn 6 ngàn cái, thêm vào những nơi xa xôi hẻo lánh, ước chừng có hơn 18 vạn tinh vực. Những tinh vực này tạo thành cái gọi là thế giới chư thần của chúng ta. Thần giới nằm ở trung tâm, các tinh vực còn lại tản mát khắp nơi. Hủy diệt thần giới là một kế hoạch kéo dài hơn 5 triệu năm. Người vạch ra kế hoạch ban đầu là ta cùng mấy người cùng thời đại thương nghị mà ra. Lưu Liên bình tĩnh nói, ta lấy cái giá tự hủy thanh thần chi thể, đánh nát thần giới, tách ra độ ếch giới cùng cửu u giới. Sau đó, người của thời đại ta lần lượt qua đời, ta không ngừng chuyển thế đồng thời, tiếp tục tìm kiếm người kế thừa. Sau đó liền gặp được Vạn Thiên Thần Tôn. Hắn đồng ý kế hoạch của ta, nguyện ý tiếp tục giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Khoan đã. Trần Tiểu Thiên ngắt lời đối phương, nếu mày nói, kế hoạch gì, cần đến trăm vạn năm. Chẳng lẽ, chính là vì hủy diệt một cái thần giới? Lưu Liên trắng mắt, nói, ta nói ra, chỉ sợ ngươi không tin, cho nên mới nói từ đầu với ngươi. Không sao, ngươi cứ nói thẳng đi, ta nhất định tin. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Vậy ngươi nghe kỹ đây. Lưu Liên mở lời nói, ta trước đây không phải đã nói với ngươi rồi sao, tận cùng bên kia vũ trụ, còn có một cái thành giới. Đó là một nơi thật sự tồn tại, tuy rằng ta chưa từng đến, nhưng ta biết có nơi này. Ban đầu, 10 vạn 8 ngàn thế giới của chúng ta đều cùng thần giới là nhất thể. Sau này trải qua ngàn vạn năm, thần giới sụp đổ, tách ra vô số thế giới. Ta cùng mấy vị chư thần cùng thời đại, sau khi thực lực đạt đến đỉnh phong, liền không thể tiến bộ thêm chút nào. Thậm chí có thể nói, chúng ta đều đã đi tìm thiên đạo luận đạo một phen. Ngươi đoán xem, thiên đạo nói gì? Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm đối phương. Thiên đạo nói với ta, thần tôn cảnh chính là cảnh giới cực hạn của thế giới này, không còn khả năng tiến thêm chút nào. Muốn tiếp tục đột phá, vậy thì chỉ có thể phá vỡ pháp tắc do thánh giới đặt ra, diệt thế. Diệt thế? Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, chính là diệt thế. Diệt sạch chư thiên vạn giới, sát tận tất cả sinh linh. Như vậy, sẽ kinh động người của thánh giới đến. Khi đó, chúng ta sẽ bắt giữ người của thánh giới, khiến bọn họ giải trừ hạn chế pháp tắc. Lưu Liên nhàn nhạt nói. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở lời, kế hoạch của các ngươi là diệt sạch mọi sinh linh của vạn giới, hàng tỷ vạn người đều phải chết. Đúng vậy. Lưu Liên gật đầu đồng ý, chúng ta diệt sạch cao đẳng thế giới, xóa sổ tất cả thần cảnh cường giả. Như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của thánh giới. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, hắn nghe xong câu chuyện này, trong đầu hiện lên hai chữ: vô lý. Các ngươi bị bệnh sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Cái gì? Lưu Liên kinh ngạc vô cùng. Trần Tiểu Thiên không chút khách khí nói, ta là nói, đầu óc mấy người các ngươi không có vấn đề chứ? Chỉ vì tu luyện đến cực hạn, nên rảnh rỗi không có việc gì làm, liền muốn diệt sạch chư thiên vạn giới. Khu. Đại huynh đệ, ngươi không thể nói như vậy. Lưu Liên giải thích, thần tôn cảnh vốn không phải cực hạn, là thánh giới hạn chế chúng ta đột phá. Chúng ta tự nhiên không cam lòng. Chúng ta tuy rằng có thể sống sót trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết. Chỉ khi đạt đến thánh giai, mới được xem là cùng trời đất sống thọ, cùng vũ trụ cộng tồn, bất tử bất diệt. Mấy lao giả chúng ta đây, ai mà chẳng phải người tâm cao khí ngạo? Thánh giới lại dám hạn chế chúng ta đương nhiên không phục. Lưu Liên vẻ mặt đầy oán khí nói. Trần Tiểu Thiên nói, thánh nhân chi hạ giai vi lâu nghĩ, phải không? Đúng vậy, ta tán đồng thuyết pháp của ngươi. Lưu Liên cười ha hả nói, đừng thấy thần tôn đã vô địch, nhưng vẫn không thể làm được bất tử thật sự. Duy có nhập thánh, mới được xem là bất diệt. Tất cả chúng ta đều tin tưởng, thánh giới chính là thiên đường của tất cả tu luyện giả. Đến đó, có thể cùng trời sống thọ, thưởng thức vũ trụ, ngang qua tinh vực dễ như uống nước. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, chỉ vì điều này nên mới liên thủ hủy diệt thần giới. Xem ra, thần nữ bọn họ không nói sai. Thần giới quả thực là bị các ngươi hủy diệt. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Nói là chúng ta, cũng đúng chứ. Lưu Liên lắc đầu, cửu u giới là bên phát động trước, Vạn Thiên Thần Tôn cùng tất cả thần tôn của thần giới đại chiến, ta ở bên cạnh thi triển phản sinh mệnh pháp trận. Sau đó ngươi cũng đã thấy, thần giới đã không còn. Sau đó Vạn Thiên Thần Tôn biến mất, ta tưởng hắn đã chết. Ta cũng chìm vào giấc ngủ sâu, cho đến khi gặp được ngươi. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, hỏi, vậy nên, nguyên nhân ngươi đến độ ách giới hủy diệt nơi này? Lưu Liên gật đầu, Vạn Thiên Thần Tôn phục sinh, ta cùng hắn sẽ tiếp tục liên thủ, cùng những thần tôn của cửu u giới, tiếp tục hủy diệt thế giới. Cho đến khi người của thánh giới chú ý đến đây thì thôi. Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi, các ngươi tàn sát ước vạn sinh linh, chỉ vì muốn đến thánh giới sao? Đúng vậy. Lưu Liên nói với vẻ ngưng trọng, thực lực đạt đến cảnh giới như chúng ta, duy có theo đuổi bất tử bất diệt mới là ý nghĩa của sự sống. Còn về phần những con kiến khác, chúng ta không hề bận tâm. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng cam lòng giúp chúng ta. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Trần Tiểu Thiên mở lời nói, các ngươi muốn hủy diệt tất cả, vậy phụ mẫu thân nhân của ta cùng bằng hữu cũng sẽ bị liên lụy. Ta sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Đại huynh đệ, ngươi không ngăn cản được đâu. Lưu Liên cười ha hả nói, thần tôn chúng ta có đến hơn trăm vị, cho dù Vạn Thiên Thần Tôn vô địch cái thế, cũng không thể địch lại tất cả mọi người. Chỉ bằng ngươi một kẻ thượng vị thần cảnh, ngay cả độ ách giới cũng không thể rời đi. Chương 214, con đường chúng ta đi khác biệt. Chương 214, con đường chúng ta đi khác biệt. Các ngươi cho rằng ta không ngăn được sao? Trần Tiểu Thiên chất vấn. Sự thật là như vậy mà. Lưu Liên cười ha hả nói, ngươi đừng tưởng rằng ta cùng Vạn Thiên Thần Tôn hai người liên thủ là có thể phá hủy toàn bộ thần giới. Những trợ thủ khác của chúng ta cũng có rất nhiều người. Mặc dù chúng ta bị ngăn cản, nhưng không cản trở chúng ta tiếp tục phá hủy độ ách giới, thậm chí những nơi khác. Chỉ bằng ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, hiện tại hắn quả thực không ngăn cản được, nhưng không quá một năm, bản thân nhất định có thể có thực lực ngăn cản bọn họ. Lúc này Lưu Liên lời nói thấm tiếng nói, ta thật sự coi ngươi là huynh đệ, mới nói nhiều như vậy với ngươi. Thần giới đã không còn, không biết có bao nhiêu người chết và bị thương. Hiện tại Vạn Thiên Thần Tôn đã thức tỉnh, hắn sẽ tiếp tục đi phá hủy những nơi khác, cho đến khi dẫn dụ được người của thánh giới xuất hiện thì thôi. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, vậy nếu người của thánh giới mãi không xuất hiện thì sao? Điều này không thể nào. Lưu Liên vẻ mặt tự tin nói, ta dám khẳng định, chỉ cần hủy diệt đủ nhiều thế giới, thánh giới nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì vào thời thượng cổ, thời đại trước khi ta ra đời, đã từng xảy ra chuyện như vậy. Có người diệt sạch một phương thế giới sau, thánh giới liền giáng lâm. Đây đều là những gì ghi chép trên cổ bia văn, sẽ không sai. Trần Tiểu Thiên nhíu mày trầm tư. Lưu Liên ha ha cười lớn, huynh đệ, thanh thần ta cũng là người đã trải qua vô số thời đại đen tối, có cảnh tượng nào chưa từng thấy qua? Những vô địch thần tôn chúng ta đây, ai mà chẳng từng hoành áp chư thiên, khiến vạn giới thần phục. Nhưng chúng ta chính là không phục, thánh giới lại thiết lập thiên địa pháp tắc, hạn chế tu vi của chúng ta. Cho nên, chúng ta mới bày ra kế hoạch trăm vạn năm này. Nói xong những lời này, Lưu Liên lại đột nhiên thở dài thật sâu. Nghĩ đến thanh thần ta năm xưa, cũng từng che chở vạn giới, được người yêu mến, dâng lên hương hỏa cùng bái. Nhưng đợi khi ta phát hiện chân tướng thế giới này, ta liền không thể chịu nổi nữa. Ta dùng hết mọi cách, muốn tìm người của thánh giới luận đạo, nhưng dù thế nào, ta cũng không thể vượt qua bờ bên kia, đến được tận cùng. Thậm chí thê tử mà ta đã yêu mấy chục năm, cũng đã chết trong đại chiến. Nghe nói, người của thánh giới có năng lực có thể khiến người đã tan thành cho bụi một lần nữa tái hiện thế gian. Ta muốn thử xem liệu có thể khiến nàng trở về bên ta hay không. Trần Tiểu Thiên mở lời nói, vậy mục đích diệt thế của ngươi là muốn phục sinh ái nhân, hay là chỉ là đang theo đuổi sức mạnh hư vô phiêu miểu kia? Cả hai. Lưu Liên trả lời rất chân thành, ta một mặt muốn trường sinh bất tử cùng trời đất sống thọ, lại muốn mang theo thê tử ngao du vũ trụ thế giới. Ta nghĩ như vậy không sai chứ? Trần Tiểu Thiên cũng không phản đối câu nói này, bởi vì quả thực không có gì sai. Lưu Liên, kế hoạch của các ngươi rất tốt, đã vạch ra trăm vạn năm, thậm chí không tiếc hủy diệt thần giới. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở lời, mỗi người theo đuổi đều không giống nhau, ta không có mục tiêu vĩ đại bất tử bất diệt như các ngươi. Hiện tại ta chỉ muốn đoàn tụ gia đình, sau đó trở về cố hương của ta xem thử. Nếu ngươi muốn tìm ta giúp đỡ, vậy ta có thể không giúp được ngươi. Lưu Liên ha ha cười lớn, đại huynh đệ, cho dù muốn ngươi giúp đỡ, ngươi cũng không làm được đâu. Kế hoạch này của chúng ta, thấp nhất cũng phải có thần đế tham gia mới được. Ngươi mới chỉ là thượng vị thần cảnh bé nhỏ, ngay cả tư cách kéo xe ngựa cho thần tôn cũng không có. Trần Tiểu Thiên trắng mắt, lời này có chút sỉ nhục người khác. Năm nay hắn cũng mới hơn 20 tuổi, phóng tầm mắt khắp vũ trụ bát hoang, có thể tìm được người đạt đến thượng vị thần cảnh ở tuổi như hắn, chỉ sợ không có mấy người. Lưu Liên, nếu ta đã biết kế hoạch của ngươi, vậy thì không thể tiếp tục giúp ngươi được nữa. Hoang mạc nữ thần, ngươi tự đi tìm đi. Chuyển thế Linh Châu, ngươi có Vạn Thiên Thần Tôn giúp đỡ, hẳn là không khó để có được. Chúng ta liền chia tay ở đây. Trần Tiểu Thiên nói. Lưu Liên trong mắt mang theo sự không đỡ, thở dài, đại huynh đệ, ngươi vẫn muốn chọn phân đạo Dương Tiêu với ta sao? Chúng ta không bằng cùng nhau. Không cần. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nói, con đường chúng ta đi khác biệt, ngươi cùng Vạn Thiên Thần Tôn đi cùng nhau là được, ta có con đường của riêng ta. Cứ thế chia tay đi. Trần Tiểu Thiên lập tức bay lên trời rời đi. Đại huynh đệ, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta không phải là kẻ địch. Lưu Liên lớn tiếng hô. Một tháng sau, bên trong một hang ổ yêu thú, Trần Tiểu Thiên sau khi liên tục chém giết, cuối cùng cũng đã giết chết con hung thú sống 10 vạn năm này. Hắn tại chỗ nhóm lửa, trực tiếp nướng thịt. còn thiếu mấy chục nơi điểm danh là có thể tiến vào thần vương cảnh rồi. Tốc độ cũng không tính là chậm. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Có mục tiêu, liền có động lực. Đợi khi tiến vào thần vương cảnh, liền đi ngũ lôi vực xem thử. Nơi đó, đối với tu luyện hỗn độn bất diệt thể có hiệu quả kỳ diệu. Khi hắn tiến vào thần giới, liền đạt được phần thưởng thể chất đặc biệt này, chỉ là một mực không có thời gian tu luyện. Hỗn độn bất diệt thể, truyền thuyết là sau khi thánh nhân chém đi tam thi, dùng tinh khí bản thân phân hóa mà thành, có công hiệu không bị thương, không bị hủy, bất tử. Nếu như luyện chế lại thành, cuối cùng thậm chí có thể thoát thai thành thánh. Công pháp tổng cộng 6 tầng. Trần Tiểu Thiên lúc này đã tu luyện đến tầng thứ 3. Chỉ là không biết, việc thoát thai thành thánh này có quan hệ gì với thánh giới hay không. Sau khi ăn no uống đủ, Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, thi triển Tôn Tiên công pháp, có thể an tĩnh tu luyện. Khi bế quan đến ngày thứ 3, bốn phía đột nhiên có từng trận âm phong thổi tới. Ngay sau đó, chính là mấy tiếng kêu gấp gáp vang lên. "Tỷ, cháy mau." "A, xuất sinh, ta liều mạng với ngươi." Hai tỷ đệ sau khi liều mạng chém giết, cuối cùng cũng đã giết chết hung thú. Sau đó, hai người đều chật vật không chịu nổi đi đến một gò đất cao. "Tỷ, nơi đây có một người." "Người chết?" Đệ đệ mở lời nói, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía miếng thịt nướng đã ăn một nửa. "Họ đó." Bụng hai tỷ đệ đều kêu lên, đệ đệ gan lớn, trực tiếp đưa tay ra lấy. "Tỷ, thơm quá đi, mau ăn đi." Hai tỷ đệ kích động gặm ăn. "Ăn đồ của người khác, không biết chào hỏi sao?" Trần Tiểu Thiên mở mắt. "Người chưa chết, người sống sao?" Đệ đệ vẻ mặt kinh ngạc. "Ta yên lành ngồi ở đây, làm sao có thể chết được?" Trần Tiểu Thiên đánh giá hai tỷ đệ. "Mắt ngươi nhìn đi đâu đó?" Đệ đệ lập tức che tỷ tỷ ra phía sau, cầm lấy cây gậy gỗ nhỏ trên đất, vẻ mặt cảnh giác. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở lời, "Đừng nghĩ nhiều, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú gì." Đôi tỷ đệ này cũng chỉ tầm mười mấy tuổi, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hài tử nhỏ như vậy sau khi đến tần giới. "Ngươi mới là tiểu hài tử, ta cùng tỷ tỷ đều đã hơn trăm tuổi rồi. Còn ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi?" Đệ đệ đánh giá Trần Tiểu Thiên, mở lời nói, "Ta thấy ngươi còn chưa đến 50 tuổi, ngươi mới là tiểu hài tử chứ." Chương 215, hắn là của ta rồi, chương 215, hắn là của ta rồi. Hai tỷ đệ các ngươi, quả nhiên có chút thú vị à. Trong mắt Trần Tiểu Thiên đồng tử lóe lên một tia sáng sau, nhìn rõ bản thể của hai người. Đôi tỷ đệ này đều không phải người, mà là một gốc thần dược sinh trưởng tại cực cũ chi địa, thứ tương tự nhân sâm. "Các ngươi đang bị truy sát sao?" Trần Tiểu Thiên nhìn vết máu trên người hai người. "Ngươi quản được sao?" Đệ đệ vẫn rất cảnh giác, vừa ăn thịt vừa lùi lại. Trần Tiểu Thiên nói, "Ngoài 200 mét có yêu thú đang chờ đợi các ngươi, đi ra ngoài chính là chết. Ngươi đừng hòng lửa chúng ta." Đệ đệ cảnh giác nói. "Gào." Đột nhiên, một con yêu thú lao tới, đệ xuống đất, há miệng cắn xé. Tỷ tỷ bên cạnh lập tức rút ra một thanh truy thủ, đâm vào mắt yêu thú, nhưng cũng bị yêu thú một móng vuốt đánh bay ra ngoài. Mắt thấy hai tỷ đệ sắp bị ăn thịt, Trần Tiểu Thiên tùy tiện vung tay, trực tiếp chấn bay yêu thú sang ngàn mét, cứu được hai người. Khu khu. Đệ vội vàng bỏ dậy, sau đó chạy về phía tỷ tỷ, nhìn thấy đối phương không sao sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Hai người các ngươi tên là gì?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Sau chuyện vừa rồi, đệ đã thả lỏng cảnh giác hơn một chút, nói, "Ta tên Bảo Lâm, tỷ tỷ ta tên Bảo Nhi." Trần Tiểu Thiên tiếp tục mở lời, "Hai gốc thần dược các ngươi có thể sinh ra linh trí, hóa thành hình người, vô cùng hiếm thấy." Nghe những lời này, sắc mặt Bảo Lâm lập tức thay đổi, "Ngay cả ngươi cũng muốn ăn thịt chúng ta, đem chúng ta đi luyện đan?" Trần Tiểu Thiên cười cười, nói, "Các ngươi đừng nghĩ nhiều, tuy rằng là thần dược, nhưng ta hiện tại không cần luyện đan. Ngược lại, ta còn có thể bảo vệ các ngươi rời khỏi nơi này." "Thật sao?" Trong mắt Bảo Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Tỷ tỷ Bảo Nhi ở một bên, kéo cánh tay hắn, ra hiệu hai cái. "Tỷ tỷ ta nói, tại sao ngươi lại cam lòng giúp chúng ta, có phải có mục đích gì không?" Bảo Lâm hỏi. Trần Tiểu Thiên cười cười, "Các ngươi có gì đáng để ta coi trọng sao? Ngoài việc các ngươi là thần dược ra, những thứ khác không có giá trị nào đúng không? Nếu các ngươi không muốn đi cùng ta, vậy thì thôi vậy." Trần Tiểu Thiên dập tắt lửa trại sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. "Tỷ, chúng ta đi theo hắn đi, tên này không giống người xấu." Bảo Lâm nói. Bảo Nhi không biết nói chuyện, nàng chỉ có thể nắm chặt cánh tay, gật đầu đồng ý Trần Tiểu Thiên đi ở phía trước, hai tỷ đệ đi theo sau. Nhưng hai người là thần dược hóa hình, trên người tự động tản ra mùi thuốc thơm kỳ lạ. Yêu thú cách vạn dặm xa, đều có thể cảm nhận được. Chỉ trong vòng một canh giờ, ít nhất có mấy trăm con yêu thú đến tập kích, nhưng đều bị Trần Tiểu Thiên giải quyết. Phía sau, thậm chí còn xuất hiện thần vương cảnh yêu vương. Yêu vương này tồn tại hơn 800 năm, thực lực phi phàm. Trần Tiểu Thiên cầm khai thiên phủ, giao đấu mấy chục chiêu sau, mới chém giết yêu vương này. Thời gian trước mắt đã qua nửa tháng. Trần Tiểu Thiên điểm danh hơn 10 địa phương, còn lại mấy lần điểm danh nữa, liền có thể tiến vào thần vương cảnh. Hắn đi đường càng lúc càng nhanh, càng thêm hưng phấn. "Chờ một chút." Bảo Lâm gọi hắn lại, nói, "Ngươi cứ mang theo ta cùng tỷ tỷ, rốt cuộc là muốn đi đâu? Mỗi ngày ít nhất có mấy trăm yêu thú tập kích chúng ta. Hai chúng ta sợ hai a?" Trần Tiểu Thiên bình thản nói, "Ta chính là dùng các ngươi để hấp dẫn những yêu thú này tới." "Cái gì?" Bảo Lâm lập tức cuống quýt, "Ngươi làm sao có thể như vậy, rõ ràng biết bọn chúng muốn ăn chúng ta, ngươi còn muốn làm như thế?" "Không thích, có thể rời đi." Trần Tiểu Thiên nhún vai. Ngươi Bảo Lâm tức giận nắm chặt nắm đấm. "Có người tới." Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hồng quang nhanh chóng bay tới. Chớp mắt, một nam tử vác kiếm xuất hiện. Người này một thân chiến bào màu đỏ, sau lưng hiện lên ba vầng thần quang cong như trăng khuyết, pháp lực cao thâm. "Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi." Nam tử trên mặt mang theo vẻ vui mừng, vươn tay chụp lấy, hai chị em Bảo Lâm liền rơi vào trong tay. "Cứu mạng, cứu lấy chúng ta." Bảo Lâm vội vàng cầu cứu. Nam tử liếc Trần Tiểu Tiên một cái, nói: "Hai thần dược này là từ trong động vật của ta chạy ra, hiện tại ta mang bọn chúng trở về. Ngươi đừng lo chuyện bao đồng, cứu lấy chúng ta." Ánh mắt Bảo Lâm mang theo sự cầu khẩn. Trần Tiểu Tiên nhún vai, cũng không nói lời nào. "Coi như ngươi biết điều." Nam tử cười lạnh một tiếng, xoay người bay đi. Hai chị em triệt để tuyệt vọng. Thấy đối phương rời đi, Trần Tiểu Tiên cũng lấy ra một phần bản đồ, bắt đầu quan sát tung tích của Ngũ Lôi vực. Sau khi xác định đại khái phương hướng, hắn lập tức bay người đuổi theo. 5 ngày sau, gần một cái thời không xoáy nước nào đó, Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi trong cấm chế, bắt đầu làm nhiệm vụ điểm danh cuối cùng. Điểm danh, hắn thầm niệm trong lòng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thăng cấp thần vương cảnh. Ầm. Giây tiếp theo, một luồng lực lượng cực kỳ cường hãn rót vào trong thân thể. Trần Tiểu Thiên lập tức nhận thấy, hai đan điền của mình một lần nữa xảy ra biến hóa quỷ dị. Hai đan điền vốn dĩ tách rời, lúc này vậy mà dung hợp cùng một chỗ. Sau khi chậm rãi dung hợp, liền phân thành một đen một trắng, hai loại đan điền kỳ lạ. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm giác lực lượng của mình đã có sự đề thăng to lớn. Thần vương cảnh cũng coi như là thực lực có chút thành tựu rồi. Đặt ở bất kỳ nơi nào, cũng có thể ở tông môn lăn lộn một chức trưởng lão. Đinh, nhiệm vụ mới được công bố, đi Ngũ Lôi vực điểm danh 88 lần, thưởng thần hoàng cảnh. Đơn giản như vậy. Trần Tiểu Thiên lập tức kinh ngạc, chỉ cần hơn 80 lần, liền có thể lần nữa đề thăng. Khoảng cách mình trở thành tân đế, nhìn thấy đã gần ngay trước mắt. Phụ thân, rất nhanh liền có thể cứu người ra ngoài, chờ ta. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng lần nữa có ý chí chiến đấu. Cứu mạng a. Đột nhiên âm thanh cầu cứu vang lên, sau đó một bóng người loạn choạng xuất hiện, vừa vặn ngã vào trước mắt Trần Tiểu Thiên. Nhìn kỹ lại, chính là Bảo Lâm mấy ngày trước bị bắt đi. Bảo Lâm nhìn thấy Trần Tiểu Thiên, cũng ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó hô lớn: "Cứu lấy ta, mau cứu lấy ta." Lời vừa dứt, vút một tiếng, một bóng người màu đỏ rực xuất hiện. Người này chính là kẻ đã gặp mấy ngày trước. "Ngươi vậy mà dám chạy ra ngoài, tối nay liền hầm ngươi uống canh." Nam tử nhấc bàn tay lên, chuẩn bị đánh chết Bảo Lâm. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên thoát cái ngăn ở trước mặt Bảo Lâm. "Ngươi làm cái gì?" Nam tử lạnh như băng mở miệng. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói: "Lần đầu tiên bắt, ta không ngăn cản ngươi. Lần thứ hai, Bảo Lâm chính là của ta rồi, ngươi muốn bắt đi, đó chính là cấp độ của ta. Tiểu thượng vị thần, ngươi tìm chết." Nam tử lập tức vung ra một đạo kiếm quang bay đi, Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng ngăn cản. "Hệ, thần vương cảnh." Nam tử một mặt kinh ngạc, mới đây mấy ngày không gặp, tên này lại đột phá rồi. "Hừ, tiểu thần vương cảnh tính là gì? Trong mắt ta đây thần hoàng cảnh, ngươi chính là một tên rác rưởi. Đi chết đi." Thanh kiếm sau lưng nam tử bay vút lên trời, lập tức phóng thích một đạo kiếm khí dài vạn trượng chém tới. Trần Tiểu Thiên một tay bắt lấy, trực tiếp nắm chặt kiếm khí của đối phương. "Cái gì?" Nam tử trên mặt mang theo sự không thể tin được. Chương 216 huyết mạch lần nữa tiến hóa, chương 216 huyết mạch lần nữa tiến hóa, ngươi một tiểu thần vương cảnh, vậy mà có thể nắm giữ kiếm của ta. Nam tử trên mặt tràn đầy không thể tin được. Cho dù hắn đây thần hoàng cảnh, là dựa vào việc đào móc huyết mạch của người khác mà để thăng, cũng không đến mức yếu kém như vậy chứ. Vậy mà lại bị một thần vương cảnh ngăn chặn công kích. "Ngươi cho ta đi chết đi." Tiểu sâu kiến nam tử cảm thấy mình bị làm đụng, trong chữ vật giới chỉ bay ra mấy chục thanh phi kiếm, lần nữa khống chế phi kiếm giết tới. Trần Tiểu Thiên tay trái lấy ra khai thiên phủ, mạnh mẽ vung ra một đạo năng lượng khổng lồ. Ầm. Mấy chục thanh phi kiếm của đối phương toàn bộ đều bị chấn bay ra ngoài. Nam tử còn bị chấn bay vạn mét xa, thần hoàng chi tâm ở ngực càng trực tiếp nứt ra. Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, mở miệng nói: "Vậy mà là thần hoàng chi tâm, ngươi đã giết phượng hoàng." Khó trách khi tên này xuất hiện, long thần huyết mạch của mình đều cảm thấy có chút dị thường. Long phượng vốn dĩ là đồ đằng quan trọng nhất, phượng hoàng nếu chết, long cũng sẽ bi minh. Nam tử cười giận dữ, lập tức nuốt đan dược, đem thần hoàng chi tâm ở ngực giấu đi. Chính là vì có viên thần hoàng chi tâm này, hắn mới trở thành thần hoàng cảnh hiện tại. Ngay sau đó, ánh mắt âm hiểm của nam tử nhìn về phía Bảo Lâm. Hắn vừa định chuẩn bị động thủ, Trần Tiểu Thiên lập tức cách không hút Bảo Lâm qua, nhàn nhạt nói: "Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tới." Sâu kiến đang chết. Nam tử vẻ mặt toán độc: "Ngươi cứ chờ đó mà xem, chuyện này sẽ không cứ như vậy bỏ qua đâu." Hắn lập tức thi triển huyết độn rời đi. Trần Tiểu Thiên vốn dĩ có thể trực tiếp ngăn cản đối phương, nhưng Bảo Lâm kéo cánh tay hắn, ai cầu nói: "Cầu xin ngươi cứu lấy tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ sắp bị bọn chúng ăn mất rồi." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói: "Hai thần dược các ngươi, đi đến đâu đều sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Các ngươi có thể sống sót hóa thành hình người, đã là rất kỳ lạ rồi. Còn dám chạy lung tung, cứu lấy tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu lấy nàng, ta có thể để ngươi ăn đi." Bảo Lâm nghẹn ngào nói. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý, sau đó, hắn mang theo Bảo Lâm, trực tiếp đi đuổi theo người vừa rồi. Huyết vụ xâm lâm. 3 vạn năm trước, nơi đây từng là bảo địa tu luyện của Huyết Tiên Thần Đế. Sau này Huyết Tiên Thần Đế biến mất, nơi đây liền bị nhi tử của hắn, hai chị em Huyết Âm kế thừa. Lúc này, một nữ nhân tóc bạc đang xác một bát thuốc thang, xung quanh rải rác vô số bảo dược. "Thì cho ta chút thần dược chữa thương." Nam tử trốn thoát, chật vật trở về nơi đây, nắm lấy một nắm thảo dược liền nuốt chửng. Huyết Âm quét mắt nhìn đối phương một cái, nói: "Huyết Doãn, ngươi bị thương rồi, ai có thể làm thương thần hoàng chi thể của ngươi? Hôm nay ta gặp quỷ rồi, bị một thần vương sâu kiến làm bị thương." Huyết Doãn tức giận mở miệng: "Chờ ta khôi phục thương thế, ta nhất định đi giết hắn, nghiền xương thành tro." Huyết Âm lạnh nhạt mở miệng: "Ta đem thần hoàng chi tâm phụ thân để lại cho ngươi, ngươi đều bảo vệ không tốt. Tư chất của ngươi quả thực là quá phế rồi. Thì ta từ nhỏ đã bị nguyền rủa, ngươi lại không phải không biết. Ta có thể trở thành thần hoàng cảnh đã rất giỏi rồi. Huyết Doãn lẩm bẩm, rất không kiên nhẫn nói: "Ngươi Huyết Âm vừa định giáo huấn đối phương vài câu, đột nhiên nàng ngẩng đầu, lạnh giọng nói: "Ngươi đã mang người trở về rồi?"
"Cái gì?"
Huyết Doãn sắc mặt đại kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn tới.
Bụt.
Trần Tiểu Thiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng đáp đất:
"Ngươi, ngươi làm sao mà đuổi tới?"
Huyết Doãn đại kinh thất sắc, hắn rõ ràng đã xóa bỏ tất cả dấu vết, làm sao lại tìm được tới đây? Trần Tiểu Thiên không để ý đối phương, ánh mắt bắt đầu đánh giá nơi đây. Nơi này không tệ, một phúc địa, có thể thúc đẩy sinh ra các loại thần dược. Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía hai chị em, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi đang ngâm trong bãi thuốc.
"Tỷ tỷ."
Bảo Lâm đầy mặt lo lắng hô lên. "Nàng tạm thời không sao, nhưng nếu không kịp thời cứu, cũng sẽ chết." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói.
"Người rốt cuộc là ai?"
Huyết Doãn nhảy lên, lần nữa lấy ra mấy chục thanh phi kiếm, ánh mắt tràn đầy oán độc. "Ta một vô danh tiểu tốt, nói ra ngươi cũng không quen biết." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Ta cho hai chị em các ngươi một cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Hiện tại quy xuống, ta tiễn các ngươi một chuyến thông khoái."
"Ngươi nói cái gì?"
Huyết Doãn lạnh lẽo, "Sâu kiến, ngươi có phải là chưa làm rõ tình hình hay không? Ngươi lẽ nào bị mù rồi sao, không nhìn ra được, ta cùng tỷ của ta đều là thần hoàn cảnh. Ngươi một tiểu thần vương, tính là cái gì?" Trần Tiểu Thiên tay phải lấy ra khai thiên phủ, bình tĩnh mở miệng, "Nếu đã các ngươi không biết sống chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Lời vừa dứt, khai thiên phủ trong tay hắn giơ lên, mạnh mẽ chém ra ngoài.
Ầm ầm.
Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt liền xé toạc một cái lỗ lớn trên bầu trời. Huyết Doãn cả đời bạo hống, hai tay ngưng tụ hai đạo huyết hồng quang mang, hóa thành một đầu hùng thú xuống tới.
Phanh!
Không hề bất ngờ, Huyết Doãn lại một lần nữa bị trọng thương, hung hăng đập vào trong hố núi.
"Thì, ngươi còn không mau giúp ta?"
Huyết Doãn thổ huyết xong, tức giận hô lớn. Huyết Âm mắng một câu, "Phế vật, uổng công lãng phí thần hoàng chi tâm." Ngay sau đó, ánh mắt âm độc của nàng nhìn về phía Trần Tiểu Tiên, giơ cánh tay lên, một phù văn khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu. Sau khi lực lượng phù văn hội tụ, hình thành một hư ảnh thần linh.
"Lấy máu tươi của ta, tế tự thần linh."
"Giết!" Huyết Âm quát lớn một tiếng, hư ảnh thần linh kia bao phủ 108.000 ngọn núi, lực lượng hủy diệt hung hăng giáng xuống. Trần Tiểu Thiên giơ tay lấy ra định tiên côn, năng lượng trong cơ thể không ngừng rót vào. Bộc phát thần quang rực rỡ.
"Cho ta định."
Trần Tiểu Thiên giơ định tiên côn, vỗ mạnh xuống hư ảnh thần linh kia.
"Đùng!"
Âm thanh khổng lồ vang vọng trong phạm vi 3.000 dặm, sóng âm quần quật lập tức cuốn phăng toàn bộ huyết vụ sâm lâm. Sau đó nơi đây bắt đầu trời sập đất lở, không ngừng có những ngọn núi khổng lồ sụp đổ. Bầu trời trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, bị một tầng sương mù bao phủ, giống như ngày tận thế. Chờ đến khi tất cả động đất đều biến mất, hai chị em Huyết Doãn đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tỷ tỷ Huyết Âm đã chết, Huyết Doãn cũng chỉ còn lại một hơi thở. Trần Tiểu Tiên đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt mở miệng, "Thần hoàng chi tâm, giữ lại trên người ngươi quá lãng phí rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào?" Huyết Doãn không cam lòng giết đạo.
"Người ngươi không trọng nổi."
Trần Tiểu Tiên lấy khai thiên phủ, trực tiếp đào mở ngực đối phương, móc ra thần hoàng chi tâm. Không còn thần hoàng chi tâm sau, Huyết Doãn lập tức mất đi sinh mạng mà chết. Trần Tiểu Thiên nhìn thần hoàng chi tâm trong tay, do dự một lát, trực tiếp liền ăn xuống. Khi thần hoàng chi tâm tiến vào trong cơ thể, long thần huyết mạch của hắn lập tức dung hợp cùng với nó. Giây tiếp theo, trong cơ thể hắn xông ra hai hư ảnh thần long và phượng hoàng, trên bầu trời phát ra tiếng long phượng hòa minh, chấn động toàn bộ độ anh giới. Theo tiếng hòa minh biến mất, Trần Tiểu Thiên liền cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận. Huyết mạch của hắn lại một lần nữa hoàn thành tiến hóa, từ long thần huyết mạch biến thành long phượng thần mạch. Chương 217 tranh đoạt thần dược. Chương 217 tranh đoạt thần dược. Hai luồng huyết mạch chi lực trong cơ thể ta, vậy mà lại trở thành long phượng thần mạch. Trần Tiểu Thiên một mặt kinh ngạc. Thần long cùng phượng hoàng đều là thần thú, hai luồng lực lượng trong cơ thể, thân thể hắn cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như thêm hỗn độn bất diệt thể giai đoạn sau, chỉ sợ thật sự đã có được lực lượng phòng ngự siêu cường bất tử bất diệt. Chỉ cần hắn còn một giọt máu tồn tại, lập tức liền có thể khôi phục chân thân. Lực lượng cường đại như vậy, Trần Tiểu Thiên rơi vào trầm tư. Thần hoàng chính là thần thú chí cao vô thượng của thần giới, cùng tứ đại thánh thú tề danh. Nhưng cho đến nay, hắn đều chưa từng gặp qua bất kỳ một con nào. Chẳng lẽ thần hoàng nhất tộc toàn bộ đều xảy ra chuyện rồi?
Tỷ tỷ.
Ngay tại lúc này, Bảo Lâm xông đến bên bãi thuốc, không ngừng hô hoán. Bảo Nhi sắc mặt tái nhợt, nửa cái thân thể đều đã hiện hình thành thần dược bản thể, sinh mệnh chỉ còn lại một tia cuối cùng. Trần Tiểu Thiên thấy thế, đem tất cả bản nguyên tinh hoa trong bãi thuốc đều trả lại vào trong cơ thể đối phương. Mấy phút sau, Bảo Nhi cuối cùng cũng mở mắt.
Tỷ tỷ, người không sao rồi?
Bảo Lâm một mặt kích động. Bảo Nhi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, mở miệng nói, "Đa tạ ngươi đã cứu ta."
"Tỷ tỷ, ngươi có thể nói chuyện rồi sao?"
Bảo Lâm một mặt cung hỉ. Bảo Nhi ừ một tiếng. Nàng từ bãi thuốc đi ra, trực tiếp quỳ trước mặt Trần Tiểu Thiên, "Tiền bối, ta cùng đệ đệ chính là thần dược do tinh hoa thiên địa ngưng tụ mà thành. Chúng ta trải qua 13 năm mới khai mở linh trí, trăm năm mới hóa thành hình người bỏ trốn. Nếu hai chúng ta xuất hiện, sẽ bị kẻ tham lam truy sát. Còn xin tiền bối giúp đỡ chúng ta." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, "Ta vì sao phải giúp các ngươi, trực tiếp đem các ngươi hầm canh uống, ta cảm thấy cũng rất bổ đó." Bảo Nhi cúi đầu, chậm rãi mở miệng, "Tiền bối nếu muốn ăn chúng ta thì sẽ không ra tay giúp chúng ta rồi. Ta có thể nhìn ra, tiền bối có một trái tim trí thiện. Có lẽ người cứu thế trong truyền thuyết chính là tiền bối ngươi." Trần Tiểu Thiên nhíu môi, mở miệng nói, "Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải.
Tiền bối chính là..."
Bảo Nhi thành khẩn nói, "Chúng ta có một loại năng lực đặc biệt, có thể nhìn rõ một vài tương lai mơ hồ. Tương lai không xa, thế gian đại loạn, ước vạn sẽ lầm than. Tiền bối sẽ là hy vọng duy nhất của nhân tộc, ngươi chính là người cứu thế.
Trần Tiểu Thiên nhướng mày, nữ nhân này thần thần thao thao, nói cứ như thật vậy. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn đi cứu phụ thân mình ra ngoài. Còn về cứu thế, hắn còn phải suy nghĩ thêm. Ngươi đứng dậy đi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, từ bây giờ trở đi, hai người các ngươi đi theo ta. Đa tạ tiền bối. Bảo Nhi một mặt vui mừng. Đột nhiên, gần đó có một mảnh huyết vụ bao phủ tới, rất nhanh trong huyết vụ có mấy bạn con rơi xuất hiện. Mấy bạn con rơi lướt qua trên đỉnh đầu bọn họ xong, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một hút huyết phục vương khổng lồ. Các ngươi đã giết con ta. Hút huyết phục vương phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trần Tiểu Thiên lấy ra đả thần tiên, nhàn nhạt mở miệng, hai người vừa rồi, nguyên lai là con của ngươi. Vậy ngươi hẳn là huyết vụ thần đế chứ? Ngươi đã chết mấy vạn năm, hiện tại chỉ còn lại một tia tàn hồn, cũng dám ra đây la lối sao? Sâu kiến, ngươi vậy mà dám coi thường ta, đi chết đi. Hút huyết phục vương xông xuống. Trần Tiểu Thiên há miệng, trong nháy mắt trong cơ thể xông ra hai hư ảnh long phượng. Trong chớp mắt, long thần gầm thét, phượng hoàng rít lên. Hai đạo âm thanh hợp kích cùng nhau xong, trong nháy mắt liền xé nát hút huyết phục vương thành một phấn. Trần Tiểu Thiên thu tay, một giọt thần đế tinh huyết rơi vào lòng bàn tay. Không tệ, lực lượng long phượng, vậy mà lại cường đại như thế. Trần Tiểu Thiên thu lại giọt tinh huyết này, xoay người rời khỏi khu rừng này. Vài ngày sau, Trần Tiểu Thiên mang theo hai chị em Bảo Nhi đến một tòa thủy tinh thành. Tòa thủy tinh thành này, toàn bộ đều do thiên ngoại tinh thạch chế tạo thành, vừa đẹp đẽ, lại ẩn chứa một tia hàn ý thấu xương. Mà chủ nhân tòa thủy tinh thành này chính là Bạch Tinh Thần Đế nổi danh lấy lừng của Đồ Ách Giới. Chúng ta nghỉ ngơi tại đây một lát, sau đó tiếp tục tới Ngũ Lôi Vực. Trần Tiểu Thiên ngồi trong khách điếm nghỉ ngơi, tùy ý gọi chút trà nước dùng. Hắn muốn đi Ngũ Lôi Vực, tu luyện Hỗn Độn Bất Diệt Thể của mình. Một khi thần công đại thành, đợi hắn tiến vào thần đế cảnh, liền có thể trở lại Băng Thần Hắc Cốc, một lần nữa bước vào Đăng Thiên Thế kia, cứu ra phụ thân của mình. Bảo Nhi tỷ đệ hai người đều cúi đầu, không dám nhìn người xung quanh. Hai người đều là thần dược, trên thân tản mát ra khí tức kỳ lạ. Rất nhiều người đều ném tới ánh mắt dị dạng, thậm chí còn có kẻ thi triển pháp thuật đặc biệt, bắt đầu tra xét hành tích của hai người. Trần Tiểu Thiên một đạo chân khí bung ra, trực tiếp đánh bay một đám kẻ bất thiện. Thần vương. Rất nhiều người sắc mặt biến đổi, đội vàng túi người hành lễ, sau đó lặng lặng rời đi. Thần vương cảnh cũng xem như cao thủ có thực lực rất cường đại rồi. Tại bất kỳ nơi nào cũng đủ để đạt được sự tôn trọng của kẻ khác. Tương tự, người bình thường cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc. Nhưng người bình thường không trêu chọc, không có nghĩa là kẻ khác sẽ không gây sự. Rất nhanh, bảy người từ trên trời giáng xuống, sau khi hạ đất, trực tiếp vươn tay chộp lấy Bảo Lâm. Trần Tiểu Thiên búng ngón tay chấn bay đối phương. Bảy người lập tức triệu hoán thú cưng của mình, lao về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên tiện tay vung ra, khai thiên phủ quét ngang, tiếng xé rách vang lên, chém đứt ngang lưng bảy người. Sau khi bảy người này chết, Trần Tiểu Thiên tiện tay loại bỏ thú cưng của bọn họ, giải quyết hoàn hảo. Uống trà đi, đừng ngẩn người. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Bảo Lâm hai người vội vàng cúi thấp đầu, không dám nói một lời nào. Đột nhiên, trên trời có một chiếc quan tài khổng lồ bay tới. Quan tài tới đỉnh đầu Trần Tiểu Thiên, trực tiếp đập xuống. Trần Tiểu Thiên một tay giơ lên, khi quan tài đùng một tiếng rơi xuống, liền bị một trường đánh bay. Sau khi quan tài bay ngược ra ngoài, lại rất nhanh quay trở lại. Lần này nắp quan tài mở ra một khe hở, một cỗ thi thể khô héo từ từ bay ra. Bất bại hắc hoàng, Xích Mục. Hắn lại còn sống. Người trên cả con phố đều nhao nhao kinh hô, sau đó sợ hãi chật vật bỏ chạy. Giao thần dược ra đây. Xích Mục ngoại hình là nam tử, nhưng khi mở miệng nói chuyện, lại là nữ tử. Trần Tiểu Thiên cười ha hả mở miệng, ngươi đã sinh mệnh khô kiệt rồi, làm gì muốn dùng thần dược tục mệnh sao? Đưa đây. Đối phương đã gần như bạo nộ. Có bản lĩnh thì lại đây lấy, bọn họ hai người ngay tại đây. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh đáp lời. Ầm. Xích Mục giơ tay triệu hoán lực lượng hệ mục, thần thụ chọc trời vươn ra mấy ngàn cây dây leo, cuốn lấy Trần Tiểu Thiên giam cầm. Sau đó, Xích Mục vươn tay chộp lấy tỷ lệ hai người. Thế nhưng dây tiếp theo, một đoàn hỏa điểm nhiệt thiêu đốt dây leo thành cho tàn. Trần Tiểu Thiên lấy Cửu Thiên thần hỏa ngưng tụ thành binh khí, đối đầu với đầu Xích Mục hung hăng chém xuống. Phụt. Xích Mục bị chém thành hai đoạn. Sau khi giết đối phương, Trần Tiểu Thiên xoay người rời đi. Đột nhiên, thân thể bị chia làm hai đoạn kia, lại nhanh chóng ghép lại làm một. Xích Mục lại xuống lại. Chưa chết sao? Còn khá ngoan cường đấy. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, thần hỏa hừng hực cháy bùng. Trong khoảnh khắc, thần hỏa ngập trời bao phủ toàn bộ thủy tinh thành. Chiêu Phạm Thiên Trừ Hải này, đủ sức thiêu hủy hết thảy. Dừng tay. Không được gây sự trong thủy tinh thành của ta. Một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, chặn đứng trước mặt hai người. Bạch Tinh Thần Đế. Xích Mục đồng tử co rụt lại. Chương 218, ngươi là giả sao? Chương 218, ngươi là giả sao? Người đột nhiên xuất hiện chính là thành chủ thủy tinh thành, Bạch Tinh Thần Đế. Xích Mục đội vàng thu binh khí, khách khí ôm quyền chào, gặp Bạch Tinh tiền bối, ta không cố ý gây sự, cáo tử. Hắn xoay người muốn đi. Đứng lại. Trần Tiểu Thiên chặn hắn lại, nhàn nhạt nói, đánh xong liền muốn chạy phải không? Dừng tay. Bạch Tinh Thần Đế mặt không biểu cảm mở miệng, trong thủy tinh thành của ta, cấm đánh nhau, kẻ vi phạm sẽ bị phế bỏ tu vi. Trần Tiểu Thiên đánh giá nữ nhân trước mắt này, sau đó nói, ngươi nói cấm đánh nhau, có thể. Vậy khi đợt người đầu tiên tập kích chúng ta, ngươi hẳn là đã sớm nhìn thấy. Vì sao không ra tay ngăn cản? Bây giờ xuất hiện, là cảm thấy ta không dễ bắt nạt, cho nên liền tới giả vờ điều giải một chút sao? Ngươi dám chất vấn ta sao? Bạch Tinh Thần Đế đồng tử trở nên băng lãnh, tuôn ra một mảng băng xương. Bị ta nói trúng, ngươi thẹn quá hóa giận. Trần Tiểu Thiên ha ha cười rộ lên. Xích Mục một bên thầm mắng, tiểu tử này điên rồi sao, lại dám nói chuyện như vậy với một vị thần đế đại nhân. Tiền bối, ta đi trước một bước, 500 năm không còn đặt chân tới nơi đây nữa. Xích Mộc xoay người liền muốn bay đi. Trần Tiểu Thiên lập tức quăng khai thiên phủ trong tay qua. Xích Mộc sắc mặt nhất thời hổ thẹn phẫn nộ, "Tiểu tử, ngươi lại dám ra tay trước mặt tiền bối, ta nhất định giết chết ngươi." Lời vừa dứt, hắn hai tay vung về phía trước, một mảng lực lượng hệ một cuốn lấy khai thiên phủ, ý đồ ngăn cản. Thế nhưng hắn đã xem thường lực lượng của khai thiên phủ. Phụt. Khai thiên phủ không chút do dự chém nát phòng ngự của hắn, lại một lần nữa chém Xích Mộc thành hai nửa. Mà lần này, chờ tới khi Xích Mộc muốn khôi phục chân thân, Trần Tiểu Thiên ném ra Cửu Thiên Thần Hỏa. Trong khoảnh khắc, liền đem đối phương thiêu đốt thành một mảng cho tàn. Gió thổi qua, liền toàn bộ không còn gì. Giải quyết kẻ này xong, Trần Tiểu Thiên giơ tay triệu hồi khai thiên phủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Tinh Thần Đế trước mặt. Bạch Tinh Thần Đế ánh mắt băng lãnh, một thần vương cảnh nhỏ nhoi, lại dám giết người trước mặt ta. Ngươi hoàn toàn không để quy củ của ta vào trong mắt. Quy củ của ngươi? Trần Tiểu Thiên cười cười, quy củ của ngươi, đối với kẻ khác có tác dụng, trong mắt ta thì chẳng có lực ước thúc gì cả. Hiện tại ta muốn đi rồi, ngươi là tính toán ngăn cả ta, hay là đánh một trận rồi nói sau? Ngươi một thần vương nhỏ nhoi, đánh với thần đế như ta sao? Bạch Tinh Thần Đế nhíu mày, thử xem sao. Trần Tiểu Thiên nắm chặt khai thiên phủ, nói, cũng không phải chưa từng đánh với thần đế, qua vài chiêu thử xem. Bạch Tinh Thần Đế ánh mắt quét qua chiếc rìu trong tay hắn, nói, chiếc rìu này không tệ, uy lực rất cường đại, là một thanh thần binh tốt. Trần Tiểu Thiên giơ rìu lên, nói, rìu này gọi là khai thiên phủ, là vật bản cổ từng sử dụng. Bản cổ là ai, ta liền không giải thích với ngươi nữa, dù sao ngươi cũng không biết lão nhân gia hắn là ai. Bạch Tinh Thần Đế vừa giận vừa cười, ta có hỏi nguồn gốc rìu của ngươi sao, ngươi đừng tự mình đa tình được không? Trần Tiểu Thiên mắt quét qua đối phương, ngay sau đó nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng lắm. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên trực tiếp vươn tay qua, vỗ thẳng vào ngực đối phương. Ngươi làm gì? Bạch Tinh Thần Đế ngây người. Trần Tiểu Thiên méo một cái xong, nhanh chóng rụt tay về. Ngươi không phải Bạch Tinh Thần Đế sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Bạch Tinh Thần Đế nhất thời có chút hoảng loạn, ngươi nói hiệu nói vượn gì đó, ta chính là thần đế, ngươi cho rằng ta là giả mạo sao? Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, vừa rồi ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ta chưa từng thấy qua, thần đế lại có tính tình tốt như vậy. Hơn nữa ngươi khăng khăng nói không cho phép làm thương tổn người ở đây, ta giết Xích Mộc rồi, ngươi vẫn không có phản ứng. Ánh mắt và khí thế của ngươi khiến ta hoài nghi, ngươi căn bản không dám ra tay với ta. Thêm vào đó ta vừa chạm vào ngươi, ngươi lại không tức giận. Ta liền 100% xác định, ngươi không phải Bạch Tinh Thần Đế thật sự. Hồ đồ. Bạch Tinh Thần Đế mắng một câu, lập tức liền bay đi. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đuổi kịp hắn, mở miệng nói, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi có biết nơi nào có thể nhanh nhất tới Ngũ Lôi vực không? Không biết. Bạch Tinh Thần Đế không kiên nhẫn đáp lời. Trần Tiểu Thiên trực tiếp chặn đối phương lại, mở miệng nói, ngươi khẳng định biết, nói cho ta lộ tuyến, ta liền không làm phiền ngươi nữa. Ngươi người này thật sự là. Bạch Tinh Thần Đế lập tức nổi giận, hai tay thúc giục, một mảng tinh thạch màu trắng hình thành lồng giam cầm Trần Tiểu Thiên ở bên trong. Ngươi cứ thành thật ở bên trong đi. Bạch Tinh Thần Đế tức giận rời đi. Rắc. Đột nhiên, lồng giam tinh thạch xuất hiện vết nứt, sau đó ầm một tiếng nổ tung. Trần Tiểu Thiên lập tức ra tay, một quyền đánh vào lưng đối phương. Quyền này hắn không dùng mấy sức, nhưng Bạch Tinh Thần Đế đột nhiên nện xuống đất, chật vật ngã một cú hê trề. Ngươi khi dễ ta. Khi Bạch Tinh Thần Đế ngẩng đầu lên, lập tức ủy khuất nước mắt lưng tròng. Mà Trần Tiểu Thiên cũng cuối cùng nhìn rõ chân diện mục của đối phương. Hài tử sao? Trần Tiểu Thiên nhìn dáng vẻ trẻ trung non nớt của đối phương, cũng có chút dở khóc dở cười. Sớm biết đối phương là giả mạo, nhưng không ngờ lại là một hài tử. Nhìn cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi. Ngươi là ai, vì sao giả mạo nàng? Trần Tiểu Thiên cười hỏi. Bạch Tinh Thần Đế là nương của ta. Ta là nữ nhi của nàng, Bạch Thiện. Ta giả mạo nương của ta thì làm sao? Bạch Thiện nhếch môi, vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi đánh ta đau rồi, ta nhất định đi tìm nương của ta cáo trạng. Trần Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười cười, lười so đo với một tiểu nữ hài, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại. Bạch Thiện gọi hắn lại, hằng hằng đi tới, sau đó đánh một quyền vào lưng hắn. Quyền này, ta trả lại cho ngươi. Bạch Thiện lẩm bẩm nói, ngươi suýt chút nữa đánh ta thổ huyết, để nương của ta biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta chỉ là thăm dò ngươi một chút thôi, căn bản không dùng sức. Còn muốn lừa gạt ta sao? Trần Tiểu Thiên cười thành tiếng, béo béo ma đối phương, về nhà đi, bên ngoài rất nguy hiểm, cẩn thận bị kẻ khác bắt có mất. Cô nương này, quả thực là đáng yêu, khiến người khác nảy sinh lòng yêu mến. Nếu làm thế tử, có lẽ cũng khá tốt. Sau khi ý niệm này hiện lên trong đầu, Trần Tiểu Thiên lập tức lắc đầu. Bản thân lại nảy ra ý nghĩ như vậy, hắn vội vàng rời khỏi nơi đây, trở về Thủy Tinh Thành xong, gọi Bảo Lâm hai người, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ngay lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời bay tới, lập tức chặn trước mặt hắn. Huynh đệ Xích Mộc của ta, có phải do ngươi giết? Nam tử dẫn đầu, một đầu tóc xanh lục, trong tay cầm một cây đàn tỳ bà. Những người phía sau cũng đều cầm nhiều loại nhạc khí khác nhau. Bọn họ là Ma gia thập bát thiên vương. Mau chạy đi. Những kẻ này một khi phát động thập bát tuyệt thần trận, chỉ sợ toàn bộ Thủy Tinh Thành đều sẽ không còn. Người bốn phía đều bắt đầu kinh hoàng bỏ chạy, hiển nhiên là sợ hãi những kẻ này đến cực điểm. Chương 219, có phải nhận lầm người rồi không? Chương 219, có phải nhận lầm người rồi không? Trong nháy mắt, người của toàn bộ Thủy Tinh Thành hầu như đều đã trốn đi hết. Trên đường phố không một bóng người. Trần Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, hiển nhiên những kẻ trước mắt này lai lịch rất lớn, lại có thể dọa mọi người chạy mất. Huynh đệ Xích Mộc của ta, có phải do ngươi giết? Ma gia thập bát thiên vương dẫn đầu, Ma Ha quát lớn một tiếng chất vấn. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, ta là giết một tên, nhưng không biết có phải huynh đệ của ngươi không. Nghe vậy, Ma Ha lập tức phát động đàn tỷ bà trong tay, khi ngón tay gảy dây đàn, trong nháy mắt thiên địa biến thành màu sắc hỗn ám. Tiếp theo đó, từng đợt tiếng trống trầm thấp vang lên, không xa đó, có người đang nặng nề đánh trống. Mặt trống này, do Bách Linh Phệ Hồn tức chế tạo thành, dùi trống dùng để đánh, cũng là xương cốt lấy ra từ trong thân thể thần thú. Tiếng trống chấn động bất tiêu, còn dẫn theo thiên lôi giáng xuống, nghiền nát hết thể trong thủy tinh thành. Lại còn có đủ loại tỏa mệnh phạm âm, tuyệt mệnh chi tán, tang hồn cốt địch, cực âm ma bản. 18 loại nhạc khí tà ác khiến người khác nghe danh đã sợ mất mật, đã tạo thành thập bát tuyệt thần trận. Trần Tiểu Thiên bị trận pháp giam cầm, tay chân không thể động đậy. Ngay sau đó chính là thiên lôi câu địa hỏa, thiêu đốt chém chặt thân thể Trần Tiểu Thiên. Rồi sau đó là ác quỷ cuốn thân, đao sơn hỏa hải, dầu sôi tạc thân. Trong trận pháp, đủ loại thần thông pháp thuật toàn bộ đánh vào thân thể Trần Tiểu Thiên. Hộ thể chân khí của hắn căn bản không chống đỡ nổi, trong khoảnh khắc liền triệt để vỡ nát. Độc phong âm lãnh, thổi khiến da thịt Trần Tiểu Thiên lở loét, lộ ra bạch cốt sầm sầm. Lại có kịch độc hoàng truyền thủy rơi xuống, khiến linh hồn hắn cũng đang tuyệt vọng gào thét. Nếu là người bình thường, sớm đã chết 100 lần. Thế nhưng Trần Tiểu Thiên dưới năng lực trị liệu cường đại, thân thể bị thương rất nhanh liền khôi phục như lúc đầu. Thấy vậy, Ma gia thập bát thiên vương lại một lần nữa đại nộ, lại một lần nữa phát động công kích mãnh liệt, từ xa rời tới một ngọn núi, đập Trần Tiểu Thiên lún sâu vào lòng đất. Từ trên trời triệu hoán ngũ hành thiên thủy, vây Trần Tiểu Thiên ở bên trong, muốn nhấn chìm hắn chết đuối. Thế nhưng, bất luận là hỏa tiêu, thủy yêm, thổ tà, thậm chí kim liệt thân thể, đều không thể gây ra bất kỳ thương tổn thực chất nào cho Trần Tiểu Thiên. Ma gia thập bát thiên vương đều kinh ngạc đến ngây người. Thập bát tuyệt thần trận khiến bọn họ nghe danh đã sợ mất mật nhất, lại không giết chết được đối phương sao? Ngươi là người hay là quái vật? 18 người chấn kinh và phần. Trần Tiểu Thiên mở mắt, từ từ nói, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Cảm thấy các ngươi đang mát xa cho ta, thân thể còn rất thoải mái. Nghe lời này, Thập bát thiên vương nhất thời cảm thấy bị hổ thẹn vẫn nộ kích động. Ngay khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục phóng thích sát chiêu, đột nhiên thiên hàn địa đông, vô số băng tinh đánh bay tất cả mọi người ra ngoài. Giây tiếp theo, khí tức thần đế đáng sợ giáng lâm, 18 người lại một lần nữa bị chấn bay vạn mét xa. Dám gây sự trong thành trì của ta, tìm chết sao? Bạch Tinh Thần Đế từ trên trời giáng lâm, trên thân tản mát ra uy áp khủng bố, khiến người khác tuyệt vọng. Tiền bối, tiểu tử này đã giết huynh đệ xích mục của chúng ta tới là để đòi một lời giải thích. Ma gia thập bát thiên vương vẫn như nói. Cút! Bạch Tinh Thần Đế lạnh lùng mở miệng. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới trước mặt, cười nói, Bạch Tiễn, lại đang giả mạo nương của ngươi rồi. Ngươi không cần lo chuyện bao đồng, những kẻ này ta có thể xử lý. Ngươi cứ trốn xa ra, kẻo làm thương tổn tới ngươi. Trần Tiểu Thiên theo bản năng béo béo má đối phương. Cảm giác tay lần này hình như không giống. Trần Tiểu Thiên cảm thấy da thịt có chút lạnh bớt. Hắn lại đặt tay lên ngực đối phương. Hình như kích thước cũng không giống. Ngươi làm gì vậy? Đột nhiên, Bạch Tiễn xuất hiện bên cạnh, đôi mắt to kinh hãi nhìn hắn. Trần Tiểu Thiên nhất thời ngây người. Nếu nói, kẻ trước mắt này là Bạch Tiễn. Vậy kẻ hắn đang chạm vào, sẽ không phải là... Trần Tiểu Thiên từ từ quay đầu, liền thấy một đôi mắt băng lánh như muốn ăn thịt người. Nhất thời, Trần Tiểu Thiên phản ứng lại, kẻ hắn đang chạm vào, chính là Bạch Tinh Thần Đế thật sự. Cái đó ta nhầm rồi. Thật ngại quá. Trần Tiểu Thiên vội vàng rụt tay về, rụt rè lùi lại hai bước. Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Bạch Tinh Thần Đế trừng mắt nhìn hắn một cái xong, trực tiếp đi về phía trước Ma Gia Thập Bát Thiên Vương, lạnh lùng mở miệng, phá hoại quy củ của ta, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Nàng hai tay vung lên, băng xương vô tận trong nháy mắt đóng băng hết thảy, thủy kính tù lung giam cầm Thập Bát Thiên Vương ở bên trong. Sau đó nàng hung hăng nắm chặt tay lại. Bùm! Thập Bát Thiên Vương toàn bộ đều nổ thành huyết vụ. Đây chính là lực lượng của thần đế. Cảnh giới dưới thần đế, trực tiếp một chiêu liền có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Trần Tiểu Thiên khẽ miệng giật giật, cảm thấy nữ nhân này hình như có chút không dễ chọc ghẹo. Vội vàng chuẩn đi thì hơn. Trần Tiểu Thiên vội vàng nháy mắt với Bảo Lâm tỷ đệ, ba người định lặng lặng rời đi. Người muốn đi đâu? Đột nhiên, giọng điệu lạnh lùng của Bạch Tinh Thần Đế vang lên. Nàng bay tới trước mặt, toàn thân tản mát ra cực hàn khí tức, giơ tay lên, chuẩn bị bóp nát cả ba người. Nương, đừng giết bọn họ. Bạch Tiễn đi tới, cười hì hì nói, gia hỏa này còn khá tốt đó, cứ giữ hắn lại đi. Bạch Tinh Thần Đế buông tay xuống, bình tĩnh mở miệng, Bạch Tiễn, bảo ngươi đừng ra khỏi nhà, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Những kẻ này có khi dễ ngươi không? Không có ạ. Bạch Tiễn lắc đầu. Nàng chỉ Trần Tiểu Thiên, nói, vừa rồi chính là hắn, còn giúp ta, nếu không ta đã gặp phiền phức rồi. Nghe thấy lời này, Bạch Tinh Thần Đế lạnh lùng hừ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi theo ta qua đây. Nàng lập tức trở về tẩm cung của mình. Trần Tiểu Thiên cũng đi theo. Bạch Tinh Thần Đế ngồi trên giường băng, ánh mắt hở hững đánh giá hắn. Ngươi dùng bao lâu để tiến vào thần vương cảnh? Bạch Tinh Thần Đế mở miệng hỏi. Không đến 30 tuổi. Trần Tiểu Thiên thành thật trả lời. Ừ, cũng không tệ. Bạch Tinh Thần Đế gật đầu, không đến 3000 tuổi tiến vào thần vương cảnh, tư chất cũng xem như khá. Là không đến 30 tuổi, không có chữ ngàn. Trần Tiểu Thiên nhắc nhở đối phương. Cái gì? 30 tuổi? Bạch Tinh Thần Đế ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói, ngươi nói lại cho ta nghe lần nữa, chắc chắn là 30 năm, không phải 3000 năm. Chắc chắn là 30 năm. Trần Tiểu Thiên rất chắc chắn gật đầu. Bạch Tinh Thần Đế mắt nhìn chằm chằm hắn, Trần Tiểu Thiên vẻ mặt thản nhiên, cùng đối phương nhìn thẳng vào mắt. Tốt, rất không tệ. Bạch Tinh Thần Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi tuy không phải là người có tư chất địch thiên nhất mà ta từng gặp, nhưng cũng xem như người trung lắm vượng. Khoan đã, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn ta? Trần Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên, có người từ khi sinh ra đã là thần vương cảnh. Những kẻ đó đều là đại đạo thánh thể, trăm vạn năm mới có một. Bạch Tinh Thần Đế nhàn nhạt nói, nghe nữ nhi ta nói, ngươi đã ức hiếp nàng. Trần Tiểu Tiên trầm mặc, chỉ đánh một quyền mà thôi, xem như ức hiếp. Bạch Tinh Thần Đế tiếp tục nói, ngươi đến từ đâu, phụ mẫu còn đó không? Ngươi đang tra hộ khẩu đấy à? Trần Tiểu Tiên lườm trắng mắt, hỏi ngươi, ngươi liền trả lời. Bạch Tinh Thần Đế trừng mắt nhìn hắn. Trần Tiểu Tiên yếu ớt, đem thân phận đơn giản nói cho đối phương. Thì ra ngươi lại là người từ hạ giới đi lên, ngươi lại còn có thể đi lên, không có kẻ nào giết ngươi. Bạch Tinh Thần Đế rơi vào trầm tư. Nghe thấy lời này, Trần Tiểu Tiên nhướng mày, tiền bối ngươi có phải biết sự thật gì không? Ngươi hạ giới không cho phép đột phá thần cảnh đi lên, rốt cuộc là ai đang dở trò quỷ? Gọi tiền bối cái gì? Gọi tỷ tỷ. Bạch Tinh Thần Đế hờ hững nói, ta năm nay cũng mới 5000 tuổi mà thôi, không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Chương 220 thả chết không chịu hiểu không, chương 220 thả chết không chịu hiểu không. Trần Tiểu Tiên nghe thấy lời này, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. 5000 tuổi còn không nhỏ, lại còn muốn gọi tỷ tỷ, chắc chắn là có chút vô sỉ rồi. Trần Tiểu Tiên trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, không dám trực tiếp nói ra. Nếu không thì đối phương trực tiếp sẽ trở mặt. Bạch Tinh tỷ tỷ. Trần Tiểu Tiên mở miệng nói. Ừm. Bạch Tinh Thần Đế thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói, vấn đề ngươi vừa hỏi, ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không rõ, rốt cuộc là ai đang hạn chế người phía dưới đột phá đến thần cảnh. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, có thể đi hỏi Độ Ách Thần Tôn. Hắn đã sống mấy chục cái thời đại, biết rất nhiều bí mật. Trần Tiểu Tiên khẽ gật đầu, xem ra thật sự phải đi tìm Độ Ách Thần Tôn này gặp mặt một lần rồi. Bạch Thiện, ngươi lại đây. Lúc này, Bạch Tinh Thần Đế gọi nữ nhi đến trước mặt. Nương, người làm gì thế ạ? Bạch Thiện nhào vào trong lòng nàng. Ta mới ra ngoài mấy ngày, ngươi đã lại bắt đầu mạo danh ta rồi. Bạch Tinh Thần Đế nhàn nhạt nói. Nương, lần sau ta không dám nữa. Bạch Thiện áp mặt vào ôm đối phương. Nhìn nữ nhi đang yêu thích làm nũng của mình, Bạch Tinh Thần Đế ánh mắt có chút cương triều. Tiếp đó, Bạch Tinh Thần Đế ánh mắt nhìn về Trần Tiểu Tiên, mở miệng nói, nữ nhi ta từ nhỏ đã không có phụ thân chăm sóc. Khi nàng còn chưa sinh ra, phụ thân đã tử trận. Dưới sự bảo vệ nhiều năm của ta, tâm trí Bạch Thiện cũng tương đối nhỏ, có lẽ còn không bằng ngươi đâu. Thêm vào đó ta cần thủ hộ tòa thủy tinh thành này, sự quan tâm dành cho nàng ngày càng ít đi. Nghe thấy những lời dẫn dắt này, Trần Tiểu Tiên trong lòng giật thót một cái, có một tia dự cảm không lành. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tinh Thần Đế, nói, tỷ, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi là muốn tìm cho nữ nhi mình một cha dượng sao? Kia tuy tỷ dáng vẻ không tệ, nhưng ta còn chưa chuẩn bị tốt làm cha dượng cho người khác, hay là ngươi cho phép ta trở về suy nghĩ thêm? Trần Tiểu Tiên lẩm bẩm, nữ nhân này lại còn muốn lao như gặm non thảo, đều đã sống 5000 tuổi rồi, lại muốn ba chiếm mình cái người trẻ tuổi 20 mấy tuổi này, quá vô sỉ. Tiểu tử ngươi, nói cái gì lời hồ đồ thế? Lúc này, Bạch Tinh Thần Đế tức giận đến suýt động thủ đánh người, nàng nghiến răng nói, ngươi gan không nhỏ, lại dám trêu ghẹo ta. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Trần Tiểu Tiên hít sâu một hơi, nói, tỷ, cho dù ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không nhận mệnh, ta nhất định phải phản kháng. Nếu không thì, ngươi đạt được cũng chỉ là thân thể của ta, không phải tâm của ta. Nghe những lời ngày càng lệch lạc này, Bạch Tinh Thần Đế trực tiếp vung bàn tay tát tới. Trần Tiểu Tiên lập tức giơ tay chống đỡ, một tiếng rầm suýt chút nữa làm sàn nhà vỡ nát. Ngươi còn dám động thủ? Nhất định phải cưỡng ép ta ở lại phải không? Trần Tiểu Tiên lập tức nổi giận, tay phải khai thiên phủ, tay trái đả thần tiên, trên đỉnh đầu lơ lửng hơn 10 thanh thần binh lợi khí. Hắn hôm nay nhất định phải cùng đối phương phân cao thấp. Cho dù ngươi là thần đế, cũng không thể cưỡng ép mình ở lại. Quả dưa cưỡng ép vận hái, không ngọt. Bạch Tinh Thần Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm bảo vật trong tay Trần Tiểu Tiên, nội tâm nàng có chút chấn kinh. Mấy món binh khí này, tùy tiện một món, đều có thể bị thần đế coi thành tâm huyết chí bảo. Thế mà bây giờ, trong tay tiểu tử này, lại có đến mấy chục loại. Lai lịch tên gia hỏa này, e rằng không hề yếu đâu. Bạch Tinh Thần Đế trầm ngâm một lát sau, thu liễm sát khí trên người, nhàn nhạt mở miệng, ta không có ý định giữ ngươi lại, cũng không có bảo ngươi làm cha dượng của nữ nhi ta. Làm cha nuôi cũng không được. Trần Tiểu Tiên dứt khoát từ chối. Bạch Tinh Thần Đế khỏe miệng giật giật, nói, tiểu tử, ngươi là cảm thấy mình rất hài hước sao, dám ba lần bốn lượt giả ngu. Ta là muốn ngươi, dẫn nữ nhi ta rời đi. Hả? Trần Tiểu Tiên nhướng mày, hỏi, ngươi là ý gì, không phải bảo ta làm cha dượng? Không phải. Bạch Tinh Thần Đế vừa tức vừa cười nói, ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi như vậy, sao có thể tìm ngươi cái tiểu hài tử nhỏ tuổi như vậy? Ta là muốn ngươi mang nữ nhi ta đi. Tốt nhất, hai ngươi còn có thể ở bên nhau. Hả? Trần Tiểu Tiên có chút mơ hồ. Đây là cái gì thao tác khó hiểu, không hiểu nổi. Bạch Tinh Thần Đế búng ngón tay, giây tiếp theo, trên đỉnh đầu Bạch Thiện hiện lên một mảnh đồ án tinh không. Nữ nhi ta là tiên tiên sáng thế thần thai, thể chất mạnh nhất từ xưa đến nay. Nhưng với năng lực của ta, không có cách nào bảo vệ tốt nàng. Cho nên, ta cần ngươi dẫn nữ nhi ta rời đi, bảo vệ tốt nàng. Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên trầm tư, trong đầu hồi tưởng lại ghi chép hắn từng thấy trên Thiên Nguyên thần thư. Sáng thế thần thai, thể chất sáng thế thần minh viễn cổ, người sở hữu năng lực này, có thể sáng thế tái sinh, suy diễn đại đạo, có thể cùng thánh nhân luận cao thấp. Thể chất này vô cùng đáng sợ, chỉ đứng sau hỗn độn bất diệt thể của hắn. Dù sao cũng là thể chất có thể cùng thánh nhân luận cao thấp. Từ xưa đến nay, không một thể chất nào có thể sở hữu năng lực này. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn Bạch Tiện, thể chất của tiểu cô nương này lại mạnh mẽ như vậy. Tỷ, vì sao lựa chọn ta? Trần Tiểu Thiên tiếp đó hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hắn chẳng qua chỉ là một thần vương nhỏ bé, mang theo thể chất cường đại như vậy bên người, e rằng sẽ gặp phải rất nhiều tai họa. Bạch Tinh Thần Đế hờ hững trả lời, ngươi không đơn giản, ta từng học thiên diễn chi thuật, vậy mà suy tính không ra tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi mơ hồ không rõ, ngay cả quá khứ của ngươi, ta cũng không nhìn thấu. tin rằng nữ nhi ta đi theo ngươi sẽ có được cuộc đời hạnh phúc của nàng. Nếu như cuối cùng hai ngươi có thể ở bên nhau, nàng sẽ không còn gặp phải hai nạn ta gặp phải kiếp này nữa. Lời vừa dứt, Bạch Thiện lập tức túm lấy ống tay áo nàng, nghẹn ngào nói, nương thân, ta không muốn rời xa người, ta không muốn đi. Ngoan. Bạch Tinh Thần Đế vuốt ve tóc đối phương, ôn nhu nói, tương lai của con là thế giới rộng lớn hơn, nương thân năng lực hữu hạn, không thể bảo vệ con. Con đi theo vị đại ca ca này rời đi, hắn sẽ đối xử rất tốt với con, sẽ cùng con giúp đỡ nhau đến trọn đời. Bạch Thiện mắt đỏ hoe, nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, nhíu môi nói, nhưng tên gia hỏa này, hắn bạn nhất đối xử không tốt với ta thì làm sao bây giờ? Hắn nếu như đánh ta, không có nương ra mặt nữa rồi. Trần Tiểu Thiên đổ mồ hôi lạnh, đội vàng giải thích, ta không phải loại người ngươi tưởng tượng, ta không bạo hành gia đình, ta là một nam tử ôn hòa. Nam tử ôn hòa là ý gì? Hai mẹ con đồng thời hỏi. Khu ý này chính là, ta rất ôn nhu, biết chăm lo gia đình, giống như gió xuân vậy. Đây là một tính từ ở cố hương của ta. Trần Tiểu Thiên giải thích. Từ ngữ này, hai người đương nhiên không hiểu. Bạch Tinh Thần Đế khẽ gật đầu xong, nói, nữ nhi ta liền giao cho ngươi rồi, ngươi đừng ước hiếp nàng. Cả đời này của nàng, chưa từng rời khỏi Thủy Tinh Thành, được ta bảo vệ rất tốt. Tâm trí của nàng cứ như hài tử vậy, thích chơi đùa, đôi khi còn có tính khí nhỏ, ngươi nên thông cảm cho nàng nhiều. Trần Tiểu Thiên trầm giọng hỏi, tỷ, ngươi vô duyên vô cớ đem nữ nhi giao cho ta mang đi, vậy ta có ích lợi gì không? Nữ nhi ta, chính là ích lợi lớn nhất. Đủ không? Bạch Tinh Thần Đế trừng mắt nhìn hắn. Khu miễn cưỡng, coi như đủ đi. Trần Tiểu Thiên liếc Bạch Thiện một cái. Thê tử tự mình đưa đến tận cửa. Có chút thú vị. Chương 221, triệu hoán mạnh nhất chương 221, triệu hoán mạnh nhất tỷ, từ nay về sau, nữ nhi của ngươi sẽ do ta bảo vệ. Ngươi yên tâm, trừ ta ra, không ai có thể khi dễ nàng. Trần Tiểu Thiên trầm giọng bảo đảm. Bạch Tinh Thần Đế hài lòng gật đầu, rồi nàng nâng tay lên, nói, đây là tinh huyết ta có được sau khi săn giết yêu thú cấp thần đế. Cho hai thần dược của ngươi uống vào, liền có thể cách ly khí tức của bọn chúng. Đa tạ. Trần Tiểu Thiên cất đi. Bạch Thiện, ngươi đi theo hắn rời đi đi. Nương, vậy nàng thì sao? Ngươi không cần quản ta, mau đi đi. Bạch Tinh Thần Đế giắt tay Bạch Thiện, đích thân đặt vào tay Trần Tiểu Thiên. Bảo vệ tốt nữ nhi của ta. Bạch Tinh Thần Đế ngữ khí bình thản, nhưng lại như đang phó thác. Trần Tiểu Thiên cảm ứng được điều gì, hắn muốn mở miệng nói hai câu, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Chẳng mấy chốc, Trần Tiểu Thiên dẫn Bạch Thiện rời khỏi cung điện. Hai tỷ đệ Bảo Lâm nhanh chóng đi tới. Sau này, ba người cứ đi theo ta. Trần Tiểu Thiên nói. Hắn đưa tinh huyết yêu thú đó cho hai tỷ đệ, sau khi uống vào, mùi hương thần dược tỏa ra quả nhiên bị cách ly. Không cẩn thận thăm dò, căn bản không cảm ứng ra được. Trần Tiểu Thiên dẫn ba người rời khỏi Thủy Tinh Thành, hắn an trí ba người vào một nơi an toàn. Hắn quay trở lại Thủy Tinh Thành. Sau khi quay về, Trần Tiểu Thiên cảm ứng được Bạch Tinh Thần Đế đã không còn trong cung điện. Hắn theo khí tức, trực tiếp đi tới phía trên một hồ nước lớn cách đó trăm dặm. Bạch Tinh Thần Đế lơ lửng giữa trời, còn ở đối diện, ba người khác đang đối mắt với nàng. Trần Tiểu Thiên ẩn nấp trong rừng rậm, cẩn thận quan sát khí tức của ba người này. Ba thần đế. Trần Tiểu Thiên trong lòng lẩm nhẩm. Bạch Tinh, ngươi ẩn náu lâu như vậy, hôm nay chúng ta cũng nên làm một sự kết thúc. Trong ba người, nam tử đứng phía trước nhất, mặc một thân trường bào màu xanh nhạt thờ ơ mở miệng. Thủy thần, ngươi cái đổ vô liêm sỉ. Hôm nay chúng ta cứ kết thúc ân oán vạn năm trước đi. Bạch Tinh Thần Đế lạnh lẽo mở miệng. Vâng. Bốn người tức thì giao thủ. Trong chớp mắt, hồ nước dài trăm dặm tức thì ngược lên trời. Sóng nước cao vài mét, hung hăng đập xuống Bạch Tinh Thần Đế. Bạch Tinh Thần Đế một tiếng quát lớn, đưa tay liền trộm Thủy Tinh Thành lại. Hai tay vung lên, Thủy Tinh Thành vậy mà biến thành một túi giam khổng lồ, trực tiếp cầm tù ba thần đế. Nhưng chỉ vài hơi thở sau, ba thần đế phá vỡ túi giam, trực tiếp đánh bay Bạch Tinh Thần Đế ra ngoài. Thấy Bạch Tinh Thần Đế không địch lại ba người, Trần Tiểu Thiên âm thầm chuẩn bị, định tới cứu người. Ngươi đừng tới. Truyền âm của Bạch Tinh Thần Đế vang lên, đây là ân oán giữa ta và bọn họ, ngươi đừng đụng tay. Ta vốn thọ nguyên chẳng còn nhiều, hôm nay chính là ngày ta chết. Ngươi phải bảo vệ tốt nữ nhi của ta. Nghe xong truyền âm, Trần Tiểu Thiên khẽ nắm chặt nắm đấm, nữ nhân này giao Bạch Thiện cho hắn, hóa ra là muốn chủ động tìm cái chết. Oanh oanh. Sau khi giao thủ vài trăm chiêu, một thần đế bỏ mạng, nhưng Bạch Tinh Thần Đế cũng bị thủy thần đâm xuyên, trọng trọng đập xuống đất. Bạch Tinh, nữ nhi của ngươi là truyền thế thần linh thể, nàng ở đâu? Thủy thần thờ ơ mở miệng hỏi. Bạch Tinh vẻ mặt lạnh lẽo, ngay sau đó, thân thể nàng nhanh chóng bành trướng. Ngươi muốn tự bạo? Đồng tử thủy thần co rụt lại, hắn lập tức thi triển thủy độn bỏ chạy khỏi nơi này. Oanh. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn dặm, toàn bộ đều bị hư hóa thành một mảnh bụi trần. Vạn vật sinh linh đều không thoát khỏi. Thủy thần sắc mặt âm trầm, tuy rằng nữ nhân này đã chết, nhưng hắn lại mất đi cơ hội có được sáng thế thần linh thể. Ngay lúc này, thủy thần cảm ứng được tiếng động nhỏ bé. Hắn nháy mắt xuất hiện tại sườn núi, chặn lại Trần Tiểu Thiên đang rời đi. Ngươi là ai? Thủy thần ngữ khí lạnh lẽo. Một thần đế đồng bạn khác cũng lặng lẽ chặn đường phía sau Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên mặt không đổi sắc, lặng lẽ lấy ra khai thiên phủ, chuẩn bị đại chiến một trận. Đinh, ngươi đánh không lại bọn họ, tốt nhất nên bỏ chạy. Hệ thống vậy mà lại đưa ra nhắc nhở. Trần Tiểu Thiên trắng mắt, hắn là không muốn chạy sao? Hiển nhiên là chạy không thoát ra hắn một thần vương, bị hai thần đế chặn đường. Dưới tình huống không thi triển át chủ bài, hắn giữ được mạng đã không dễ dàng rồi. Đổi lại thần vương bình thường ở đây, một ý niệm liền có thể khiến hắn tan thành mây khói. Đinh, túc chủ sắp tử vong, bị buộc mở ra hệ thống triệu hoán mạnh nhất. Xin hỏi có mở không? Nghe được nhắc nhở này, Trần Tiểu Thiên ánh mắt khẽ ngưng lại. Đây lại là cái gì? Tính năng mới thêm vào ư? Nâng cấp hơi đột ngột ta mở. Trần Tiểu Thiên trong lòng lẩm nhẩm, hắn cũng không biết triệu hoán cái gì, có thể thử xem. Đinh, tính năng triệu hoán kích hoạt. Tính năng này, giới hạn 1 tháng mở 1 lần, có thể thông qua thu hồi trang bị, đổi lấy số lần triệu hoán. Đinh, mở thành công. Đấu chiến thánh tôn sắp tới chi viện, xin túc chủ chuẩn bị tốt. Nghe xong những lời giải thích này, Trần Tiểu Thiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một đoạn âm nhạc quen thuộc vậy mà vang lên. Ta không nghe nhầm đấy chứ? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Ngươi đang nói gì? Thủy Thần sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát cơ lạnh lẽo. Xem ra, chỉ có một mình ta nghe được âm thanh này. Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm nói. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Một mảnh mây đen khổng lồ, tức thì bao phủ phía trên đầu mọi người. Thủy Thần ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Đồng bạn của hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng nói, chuyện này là sao? Cảm giác gáp bách thật nồng liệt. Toàn thân ta lông tóc đều dựng đứng cả rồi. Chẳng lẽ có cao nhân đến? Không thể nào. Thủy Thần ngữ khí lạnh lẽo, nơi đây đã bị ta hạ cấm chế cách ly, không ai có thể cảm ứng được. Rắc. Đột nhiên, một tia chớp theo đó xuất hiện. Sau đó bên tai liền vang lên tiếng sấm trầm thấp. Ngay sau đó, tất cả mây đen phía trên đầu, toàn bộ đều hội tụ lại một chỗ. Trong tiếng điện xẹt sấm rền, một đạo kim quang khổng lồ nhanh như chớp phóng tới. Dưới ánh mắt chấn động của Thủy Thần và những người khác, tia chớp này tức thì đập xuống mặt đất, gây ra chấn động lớn. Theo khói bụi tan đi, một con khỉ mặc thánh thiên chiến giáp, toàn thân lông lá xuất hiện. Ta mẹ nó. Trần Tiểu Thiên nhìn thấy một màn này, cả người đều kinh ngạc. Hệ thống, ngươi giỏi thật đó, lại triệu hồi nó tới cho ta. Trần Tiểu Thiên ngớ người ra, hóa ra đấu chiến thánh tôn, lại chính là nó a. Khó trách vừa nãy, hắn trong đầu liền nghe được âm nhạc quen thuộc. Cái này mẹ nó, ít nhiều cũng khiến hắn có chút khó tin. Ngươi là ai? Lúc này, Thủy Thần hai người tức thì hét lớn một tiếng hỏi. Đấu chiến thánh tôn phát ra tiếng gầm dài, kim quang trong tay lóe lên, một thiết côn khổng lồ nắm trong tay. Ngay sau đó, thiết côn nhanh chóng xoay tròn như phong hỏa luân. Cùng phong vô tận thổi bay mấy ngọn núi, Thủy Thần hai người càng lùi xa 10 mét. Nghiên xúc, nhận một đổng của lão tôn ta đây. Đấu chiến thánh tôn xông thẳng lên trời, thiết côn trong tay xoay tròn đập xuống. Chương 222, đến ngũ lôi vực. Chương 222, đến ngũ lôi vực. Ngươi con khỉ chết tiệt này, đừng hòng cuồng vọng. Thủy Thần hai người tức thì phẫn nộ cực điểm, hắn vừa nâng tay, hoàng hà thiên thủy của tới, hóa thành mấy chục đầu thủy long khổng lồ, quét tới đấu chiến thánh tôn. Một thần đế đồng bạn khác cũng nâng tay triệu hồi ra một pho Phật linh thạch tượng khổng lồ, vươn bàn tay che trời che đất vỗ xuống. Vâng. Hai đạo công kích tàn nhẫn, tức thì kẹp công đấu chiến thánh tôn. Trần Tiểu Thiên ánh mắt khẽ ngưng lại, không biết vị đại thánh gia này có thể chống đỡ được không. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết là mình lo nghĩ nhiều rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm dài vang dội, một cây thiết côn đâm xuyên thạch tượng, tức thì đập vị thần đế kia thành huyết vụ. Ngay sau đó, đấu chiến thánh tôn thoát khỏi sự quấn chặt của thủy long, thoáng chốc đã đến phía trên đầu thủy thần. Trong mắt thủy thần kinh hãi, hắn lập tức thi triển thủy độn chi thuật bỏ chạy. Ầm. Thiết côn đánh nát phiến hư không đó, cách 3 mét, thủy thần vừa mới thoát đi, giây tiếp theo thiết côn lại đến phía trên đầu hắn. Người con khỉ chết tiệt, thủy thần kinh hãi cực điểm, ngay sau đó một tiếng ầm thiết côn gõ nát đầu hắn. Thủy thần mất đầu, thân thể lảo đảo lùi lại, chẳng mấy chốc, liền trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chết rồi sao? Trần Tiểu Thiên lập tức đến cạnh thi thể, liền thấy thi thể thủy thần đã thành một vũng máu tươi. Chết không thể chết hơn. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, lợi hại a. Hắn ngẩng đầu nhìn đấu chiến thánh tôn, đối phương hề hề cười với hắn, thiết côn trong tay tức thì thu nhỏ, nhét vào trong hai. Lao tôn đi đây tức thì, đấu chiến thánh tôn hóa thành một đạo lưu quang biến mất nơi chân trời. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, hệ thống, ta còn có thể triệu hoán ai, ngươi mau nói cho ta biết. Đinh, số lần triệu hoán trong tháng này đã dùng hết, có thể thu hồi trang bị, rút ngắn thời gian triệu hoán. Lời nhắc nhở hữu nghị, lần triệu hoán kế tiếp, đại nhật như lai Phật. Trần Tiểu Thiên tặc lưỡi, ta trời ơi, mỗi lần hệ thống nâng cấp đều có thể mang đến một kinh hỉ bất ngờ. Lần này càng lợi hại, vậy mà lại có năng lực triệu hoán nhân vật. Thời khắc mấu chốt triệu hoán một lần, chẳng phải lại có thêm một cơ hội bảo mệnh sao? Trần Tiểu Thiên tức thì cảm thấy, thần đế dường như cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên nghĩ đến tính năng thu hồi trang bị. Hắn lập tức mở túi trữ vật của mình, bên trong có mấy vạn binh khí các loại. Mở thu hồi. Trần Tiểu Thiên giữ lại những cái quan trọng, còn lại tất cả đều thu hồi. Đinh, thu hồi thành công, thời gian triệu hoán lần này rút ngắn xuống còn 3 ngày. Trần Tiểu Thiên hài lòng gật đầu, 3 ngày sau liền có thể triệu hoán đại nhật như lai Phật rồi. Rất không tồi. Chỉ có điều, chi phí triệu hoán một lần cũng vô cùng lớn. Mấy vạn bảo vật đó, là hắn điểm danh mấy trăm nơi nguy hiểm mới được thưởng. Một lúc đã thu hồi hết toàn bộ, cũng quá là tàn nhẫn một chút. Sau đó, Trần Tiểu Thiên tập trung thần thạch môn trong túi trữ vật lại, bắt đầu rút thưởng. Sau mấy trăm lần rút thưởng, lại được thưởng không ít thứ đồ nát bương. Những thứ này trong mắt hắn là đồ nát, nhưng đặt trong mắt người khác, đó chính là chí bảo truyền thừa vạn đời. Tùy tiện lấy ra một món, đều có thể khiến tông môn cung phụ. Cũng không biết, sau này còn có nâng cấp bất ngờ nào nữa không. Trần Tiểu Thiên âm thầm nghĩ, tính năng hệ thống này ngày càng mạnh mẽ, cũng không biết năng lực cực hạn là gì. Rất nhanh, Trần Tiểu Thiên quay về, tìm thấy ba người Bạch Thiện. Bạch Thiện mắt đỏ hoe, nàng nắm lấy cánh tay Trần Tiểu Thiên, vẻ mặt bi thương. Thế hay? Trần Tiểu Thiên an ủi. Tức thì, Bạch Thiện liền hiểu ra, nương nàng đã chết rồi. Bạch Thiện tức thì ngồi xổm trên đất khóc bà lên. Không khóc không khóc. Bảo Nhi bắt đầu an ủi đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương vô về cảm xúc. Sau khi khóc một lúc, Bạch Thiện yếu ớt nói, hiện tại ta đã thành hài tử không cha không mẹ rồi, ngươi sau này không được khi dễ ta. Nếu không ta đều không có nhà để về. Bạch Thiện ánh mắt ủy khuất nhìn Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên cười cười, ngươi yên tâm đi, ta đã hứa với nương ngươi sẽ bảo vệ tốt ngươi, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi.
Vậy thì tốt quá. Bạch Thiền lập tức phá lệ mà cười, nói, ta sau này cứ đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó. Đợi ta lớn rồi, ta sẽ sinh hải tử cho ngươi.
Khu Trần Tiểu Thiên suýt nữa sặc, khiến hắn giật mình.
Bạch Thiền cô nương, năm nay ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
Bạch Thiền rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng có rất nhiều xuân hạ đi qua.
Khoảng 500 năm.
Vậy ta năm nay, hẳn là 500 tuổi rồi.
Trần Tiểu Thiên nghe xong, trực tiếp đen mặt.
500 tuổi, tâm tính vẫn như hải tử mười mấy tuổi.
Nhiều năm như vậy, Bạch Tinh Thần Đế đã bảo vệ đối phương tốt đến mức nào a, còn ngươi, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
Bạch Thiền ánh mắt nhìn Trần Tiểu Thiên.
Không đến 30.
Trần Tiểu Thiên nói.
A,
ngươi,
sao ngươi nhỏ như vậy a?
Trời ơi.
Bạch Thiền vẻ mặt khoa trương kinh ngạc.
Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười nói, ta là từ nhân giới lên, không giống như các ngươi, sinh ra đã ở thần giới.
500 tuổi của ngươi, cũng giống như mười mấy tuổi ở nhân giới, một tiểu hải tử.
Bạch Thiền hừ một tiếng, ngươi mới là tiểu hải tử, ta năm nay 500 tuổi rồi, lớn hơn ngươi mấy chục lần.
Ngươi phải gọi tỷ tỷ.
Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại không?
Trần Tiểu Thiên hỏi ngược lại đối phương.
Bạch Thiền ấp a ấp úng, cúi đầu, giọng nói yếu ớt nói, nương bảo ta làm thê tử của ngươi, gọi tỷ tỷ quả thật không thích hợp.
Ngươi
có thể gọi thê tử.
Bạch Thiền mặt đỏ tới mang hai.
Trần Tiểu Thiên lắc đầu, trực tiếp đi sang một bên nướng thịt.
Hai tỷ đệ Bảo Lâm đều che miệng cười trộm.
Trong bốn người, Bạch Thiền trí tuệ là nhỏ nhất,
còn trẻ hơn cả hai người bọn họ.
Đúng chuẩn là tính cách của một hai tử.
Hai người cười nhạo ta.
Bạch Thiền vẻ mặt không vui.
Bạch Thiền tỷ, ngươi có ăn thịt mỡ không?
Bảo Lâm bắt đầu nướng thịt, nghiêm túc hỏi.
Vừa mập vừa gầy là được.
Bạch Thiền lập tức trả lời.
Nàng lập tức bắt đầu nghiên cứu miếng thịt này.
Quả nhiên là hải tử.
Trần Tiểu Thiên cười lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thi triển thôn tiên thần công, hấp thu linh khí xung quanh.
Ngày hôm sau, Trần Tiểu Thiên dẫn ba tên nhóc trực tiếp cấp tốc tới Ngũ Lôi vực. Giữa đường bắt một con yêu thú cưới thay, cưới con yêu thú này bay qua. Sau gần 2 tháng tiêu hao thời gian, một thế giới lôi đỉnh cuộn cuộn cuối cùng dần dần hiện ra trước mắt.
Ngũ Lôi vực, đúng như tên gọi.
Nơi đây không lúc nào là không có lôi đỉnh đáng sợ giáng xuống đại địa.
Lôi đỉnh đáng sợ nhất, thậm chí có thể trong nháy mắt hủy diệt một ngọn núi tuyết dài và dặm.
Nơi này, nhìn khắp toàn bộ độ ách giới, đó cũng là nơi vô cùng đáng sợ.
Người bình thường sẽ không dễ dàng tới đây,
bởi vì nơi đây trừ lôi đỉnh hủy diệt ra, cái khác không có gì cả.
Trần Tiểu Thiên đến đây chính là muốn tu luyện hỗn độn bất diệt thể của hắn,
hoàn thành sự tiến hóa cuối cùng.
Chương 223, bắt đầu tôi luyện cơ thể. Chương 223, bắt đầu tôi luyện cơ thể. Thiên lôi của cuộn, từng đợt tia chớp xẹt qua hư không.
Đột nhiên, một đạo tia chớp giáng xuống, một ngọn núi non cao vài mét tức thì hóa thành một mảnh đất cháy đen.
Nhìn thấy lực lượng lôi đình đáng sợ này, Trần Tiểu Thiên đồng tử cũng co rụt lại.
Nơi đây tùy tiện một đạo lôi đình công kích đều tương đương với lực lượng trên thần vương cảnh,
nếu gặp phải tia điện màu tím đen đó thì giống như bị thần hoàng cảnh đánh đập,
một tia lực lượng hắn có thể chống đỡ được,
nhưng mấy nghìn vạn đạo tia điện có thể trực tiếp khiến hắn trọng thương.
Chỉ là nghĩ đến lời giới thiệu của hỗn độn bất diệt thể, Trần Tiểu Thiên mới hiểu tại sao lại phải đến Ngũ Lôi vực hoàn thành luyện thể cuối cùng.
Bất tử bất diệt mới có thể vĩnh sinh.
Nếu không trải qua một lần tử vong, thì làm sao có thể trở thành thể vĩnh sinh?
Ba người cứ ở lại đây trước.
Trần Tiểu Thiên để ba người Bạch Thiền ở một nơi an toàn.
Hắn chỉ vào thế giới lôi vực phía trước, nói: ta phải tiến vào nơi đó tu luyện, các ngươi đợi ta ra.
Trong 3 năm, nếu ta không đi ra, các ngươi cứ rời khỏi nơi này.
Cấm chế ta bố trí cho các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được 3 năm.
Bạch Thiền kinh ngạc mở miệng, ngươi sẽ không thật sự đi tìm chết chứ?
Nếu ngươi chết thì sao? Ngươi tuyệt đối không thể chết ta.
Nàng nắm chặt cánh tay Trần Tiểu Thiên, không nỡ để hắn rời đi.
Lúc này, Bảo Lâm nói, hay là ngươi mang ta đi đi, ta là thần dược, có thể cứu mạng.
Không cần.
Trần Tiểu Thiên cự tuyệt, trong nhận hắn thần dược nhiều vô kể, không thiếu gì một cái này.
Các ngươi an tâm đợi ta trở về là được.
Trần Tiểu Thiên dặn dò xong, lập tức phi thân xông vào tầng mây.
Sau khi bay vào độ cao 10 mét, thế giới trước mắt hoàn toàn trở nên đen tối vô quang.
Một vòng xoáy khổng lồ chầm chậm lơ lửng trên bầu trời.
Mà bên trong vòng xoáy, có thể thấy lôi đỉnh đáng sợ đang quần quật gào thét.
Những tia sét màu tím đen này, mỗi đạo lực lượng đều vô cùng đáng sợ.
Trần Tiểu Thiên lập tức thi triển hỗn độn bất diệt thể, sau khi thân thể được một trận kim quang bảo vệ, liền trực tiếp xông vào.
Rắc, một tia sét đánh trúng thân thể hắn, trực tiếp đánh nát sự bảo vệ của kim quang.
Trần Tiểu Thiên không dừng lại, tiếp tục xông vào bên trong.
Dọc đường tránh được vài đợt sét đánh, cuối cùng hắn đã tiến vào bên trong vòng xoáy.
Sau khi tiến vào nơi này, trước mắt liền xuất hiện một mảnh lôi trì vô tận.
Điều khiến Trần Tiểu Thiên kinh ngạc là, bên trong này ngoại trừ hắn ra, vậy mà còn có những người khác.
Mấy người này đều khoanh chân ngồi trong lôi trì, bề mặt thân thể bị sét bao quanh.
Hiển nhiên, bọn họ giống như Trần Tiểu Thiên, đều ở đây tôi luyện cường độ thân thể.
Trần Tiểu Thiên tìm một chỗ không người, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện thể.
3 ngày trôi qua, kim quang thân thể hắn cường hãn hơn một kia.
7 ngày sau, kim quang vỡ nát, trực tiếp trọng thương Trần Tiểu Thiên thổ huyết.
10 ngày,
15 ngày,
thân thể Trần Tiểu Thiên không ngừng trải qua trọng thương và tự lành.
Hắn bản thân vốn có long phượng huyết mạch, thêm vào thuần dương bí thuật ban đầu, sau khi thân thể trọng thương liền có thể nhanh chóng khôi phục.
Nhưng hắn khôi phục nhanh đến mấy, cũng không kịp tốc độ lôi điện hủy diệt thân thể hắn.
Ngàn vạn đạo lôi điện bao quanh trên thân hắn, không ngừng chui vào từng lỗ chân lông của hắn,
phá hoại huyết mạch cơ bắp bên trong thân thể.
Máu tươi chảy ra khắp toàn thân, bao bọc lấy Trần Tiểu Thiên.
Vết thương lúc thì bị xé rách lộ xương trắng,
lúc thì nổ tung ra một lỗ máu. Phụt. Trần Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mở to mắt. Chết tiệt, mức độ tôi luyện thân thể này, quả thực muốn lấy mạng ta rồi. Trần Tiểu Thiên đau đến nghe răng trợn mắt, cái cảm giác lúc nào cũng như bị xé xác thành vạn mảnh này. Quả thực khó chịu đến mức khiến người ta muốn chết. Chẳng qua, khoảng thời gian nửa tháng này cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ. Hỗn độn bất diệt thần thể của hắn đã cường hãn hơn lúc ban đầu rất nhiều lần. Bây giờ công kích dưới thần hoàng cảnh hầu như không còn bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Thần hoàng cảnh nhiều nhất cũng chỉ là đánh gãy xương cốt. Muốn triệt để giết chết hắn, còn phải là thần đế ra tay. Nhưng như vậy, cảm giác vẫn chưa đủ. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn quanh, trước đó khi hắn tiến vào, số người có hơn 20 người. Bây giờ, số người chỉ còn một nửa. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên nhìn về sâu nhất trong lôi trì, nơi đó mơ hồ có một cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó có vô số quả cầu sét màu đen đang bay lượn. Tùy tiện một quả cầu sét nổ tung, đều có thể khiến thần vương trực tiếp hồn phi phách tán. Trần Tiểu Thiên sau khi trầm ngâm một lát, vẫn lựa chọn đi vào xem sao. Việc tôi luyện thân thể ở đây đã không còn tác dụng quá lớn đối với hắn. Chỉ có công kích lôi điện càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn đánh nát thân thể hắn, mới có thể triệt để hoàn thành hỗn độn bất diệt thể. Sau khi tiến về phía trước mấy vạn mét, phía trước đột nhiên bay tới vài bộ thi thể. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên ngưng lại, những thi thể này có những người vừa mới gặp. Thực lực của những người này đều là không thể nghi ngờ, vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, đầu của bọn họ đều bị xuyên thủng một cái lỗ. Rất nhiều thần binh đứt gãy. Hiển nhiên, bọn họ đều đã dốc hết sức rồi. Huynh đệ. Lúc này, một nam tử toàn thân bao quanh lôi điện xuất hiện, khách khí mở miệng, huynh đệ là muốn tiến vào sao? Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Huynh đệ lần đầu tiên đến ngũ lôi vực này sao? Phải. Trần Tiểu Thiên đáp lời. Nam tử lộ ra một tia ý cười, huynh đệ có điều không biết, ngũ lôi vực này chính là nơi đáng sợ nhất toàn bộ độ ách giới. Ngươi cũng thấy rồi, rất nhiều cường giả sau khi tiến vào đều chết không toàn thây. Bên trong nơi này có một đạo lôi điện bản nguyên, nó là đạo lực lượng lôi điện xuất hiện đầu tiên trong vũ trụ. Trăm vạn năm qua, bao nhiêu người đều muốn có được nó, nhưng đều bị giết chết. Cường đại như thần tôn, đều có kẻ vẫn lạc bên trong. Trần Tiểu Thiên khẽ giật mình, hắn chỉ là cảm ứng được bên trong có khí tức nguy hiểm. Không ngờ tới, lại có một đạo lôi điện bản nguyên chi lực ở bên trong. Ta gọi Trì Hóa Cốt, huynh đệ xưng hô thế nào? Trần Tiểu Thiên. Trần huynh đệ, không bằng người ta hai người liên thủ, cùng nhau tiến vào thử vận may. Trì Hóa Cốt lập tức lấy ra một lôi châu, nói, bên trong lôi châu này có một chút lôi điện bản nguyên chi lực, nếu cầm nó, có thể tiếp cận nơi sâu nhất bên trong. Nhưng ta còn thiếu một cái, hộ thể thần khí càng cường đại hơn. Trần huynh đệ, nếu ngươi có loại bảo vật này, chúng ta hai người liên thủ, nói không chừng liền có thể mang lôi điện bản nguyên đi. Đến lúc đó, chúng ta thương lượng phân chia thế nào, được không? Trần Tiểu Thiên sau khi trầm ngâm một lát, lấy ra hộ thần tán, còn có mấy kiện hộ thể khôi giáp. Trì Hóa Cốt trước mắt sáng ngời, quả nhiên đều là bảo vật đỉnh cấp nhất, Trần huynh đệ lợi hại. Ta cảm giác lần này, chúng ta hai người chắc chắn có thể có được bản nguyên chi lực. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, vậy thì đừng do dự nữa, cùng nhau tiến vào đi. Được. Trì Hóa Cốt nắm chặt lôi châu, hai đạo lôi điện ôn hòa, hình thành một đạo hộ giáp trên thân hai người. Sau đó, Trần Tiểu Thiên đi theo đối phương, một bước bước vào bên trong. Khi hai người tiến vào sâu nhất trong lôi trì, phía trước vậy mà xuất hiện một đầu lôi điện cự thú khổng lồ vô cùng. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có 7-8 người đều đứng ở nơi này. Toàn bộ đều bị đầu lôi điện cự thú này chặn mất đường đi. Chương 224 đối kháng lôi điện bản nguyên. Chương 224 đối kháng lôi điện bản nguyên. Trần huynh đệ, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Muốn tiến vào có được lôi điện bản nguyên, e rằng sẽ rất phiền phức. Trì Hóa Cốt sắc mặt ngưng trọng nhìn đầu lôi điện cự thú kia, nói, thứ này là ý thức thể được hình thành từ lôi chỉ trải qua ngàn vạn năm diễn hóa. Muốn đánh bại nó sẽ rất phiền phức, bởi vì trong thế giới lôi điện này, nó hầu như là bất tử. Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi, phiền phức đến mức nào? Hầu như không có cơ hội. Trì Hóa Cốt lắc đầu, nếu thứ này ngăn cản, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Thần tôn đến cũng không được. Từ bỏ đi, chúng ta lần này là không có cơ hội rồi. Trì Hóa Cốt đã có ý định rời khỏi nơi này. Trần Tiểu Thiên nhìn đầu lôi điện cự thú kia, thứ này cũng không chủ động tấn công, mà là nằm bò ở đó. Đôi mắt thờ ơ nhìn chúng sinh, tựa như không hề để những người có mặt vào mắt. Ngay lúc này, có cường giả thần hoàng cảnh ra tay, kiếm khí ngập trời, hóa thành từng đạo phong bạo quét qua. Thế nhưng, lôi điện cự thú chỉ là tùy tiện hắt hơi một cái, tất cả phong bạo đều bị đánh nát. Mấy tên thần hoàng cảnh ra tay, toàn bộ đều thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thấy chưa, không thể địch lại, ai đến cũng vô dụng. Trì Hóa Cốt bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên, có một nam tử mặc áo xanh đi tới, hắn giơ tay liền triệu hồi một luồng hắc ám tia sét khổng lồ. Hắc ám tia sét ngưng tụ thành một đạo ma ảnh khổng lồ. Ma ảnh toàn thân lôi điện bao quanh, sau đó phát ra một tiếng gào thét giống giận. Oanh! Lôi điện ma ảnh giáng một quyền thật mạnh xuống đầu cự thú kia. Rầm! Một tiếng nổ lớn, lôi điện cự thú há miệng phun ra lực lượng càng đáng sợ hơn, trong nháy mắt đánh nát đạo ma ảnh này. Nam tử áo xanh lảo đảo bị chấn lui. Xuất sinh cường hãn. Nam tử áo xanh ngữ khí hờ hững, ánh mắt nhìn về phía mấy người khác, chúng ta mấy người liên thủ, cùng nhau giết chết xuất sinh này. Tố Thanh, vô dụng thôi. Đầu xuất sinh này không ai có thể phá vỡ nó. Thần tôn tiền bối đến lần nữa cũng vô dụng. Mấy tên đồng bạn lắc đầu nói. Tố Thanh nhíu chặt lông mày, rõ ràng lôi điện bản nguyên bọn họ muốn, ngay không xa. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong lòng vô cùng bất lực. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp. Nhưng chúng ta chỉ có một hơi thở thời gian tiến vào. Một lao giả lạnh nhạt mở miệng. Tố Thanh liếc nhìn đối phương một cái, hỏi, ngươi có chủ ý gì hay không? Lão giả lập tức lấy ra một chiêu hồn tiên, mở miệng nói, bên trong đây của ta có 100 vạn sinh hồn, thêm vào mấy hồn phách dưới thần hoàng cảnh có mặt ở đây, đủ để cho chúng ta tranh thủ một tia thời gian. Sau khi nghe lời này, mấy tên thần hoàng cảnh xung quanh sắc mặt lập tức đại biến, dưới chân trực tiếp bắt đầu cấp tốc lùi lại. Được, cứ làm như vậy đi. Hy sinh mấy người bọn họ, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tố Thanh lạnh nhạt mở miệng. Tiền bối, đừng. Mấy tên thần hoàng cảnh đại kinh thất sắc, những người này vậy mà muốn giết chết bọn họ, thu hút đầu xuất sinh này. Bọn họ nhanh chóng xoay người bay đi. Nhưng bọn họ còn chưa bay đi bao xa, liền bị chiêu hồn tiên hút vào bên trong. Sau khi hấp thu mấy tên thần hoàng cảnh này, lực lượng của chiêu hồn tiên tăng lên không chỉ mấy chục lần, phóng thích ra khí tức ba động vô cùng đáng sợ. Lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Tiểu Thiên và Trì Hoa Cốt. Hai tên thần vương cảnh, hút vào cũng vô dụng, trực tiếp ra tay là được. Tố Thanh lạnh lùng nói. Lão giả không tiếp tục ra tay với Trần Tiểu Thiên hai người, năm tên thần đế cảnh bọn họ lập tức công kích đầu lôi điện cự thú kia. Trì Hoa Cốt ánh mắt hưng phấn lên, nói, Trần huynh đệ, cơ hội tốt. Đợi đến khi những tiền bối này công kích, chúng ta có thể nhân cơ hội lẻn vào, đi đoạt lấy lôi điện bản nguyên. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn đối phương một cái, nói, lát nữa ta thay ngươi yểm hộ, ngươi xông vào đoạt lấy. Trì Hoa Cốt cười nói, hay là chúng ta đổi cho nhau, ta ở lại yểm hộ, ngươi tiến vào đoạt lấy. Dù sao chúng ta đã nói rồi, mỗi người một nửa. Trần Tiểu Thiên gật gật đầu. Vâng. Đồng thời, chiêu hồn phiên hiển nhiên đã phát huy ra lực lượng đáng sợ. Sau khi mấy trăm vạn ác linh bay ra, trực tiếp liền cuốn lấy đầu lôi điện cự thú kia. Ngay khi thân thể của lôi điện cự thú xê dịch ra một khe hở nhỏ, Trần Tiểu Thiên nắm chắc cơ hội, lập tức liền xông qua. Ngươi dám? Ngay khi Trần Tiểu Thiên xông vào, một tên thần đế liền thấy, lập tức vung ra một trường đánh tới. Trần Tiểu Thiên cũng không để ý trường này, trực tiếp dùng hộ thần tán bảo vệ thân thể mình. Rầm. Sau khi trường này của thần đế đánh trúng hộ thần tán, Trần Tiểu Thiên cũng mượn lực đẩy, một đầu đâm vào bên trong vòng xoáy. Sau khi hắn tiến vào, thân thể của lôi điện cự thú kia lại một lần nữa chặn lại lối vào. Mấy tên thần đế tức giận đến trợn mắt nhìn. Chương 225 thu hoạch lôi điện bản nguyên, chương 225 thu hoạch lôi điện bản nguyên tiến vào rồi. Trần Tiểu Thiên sau khi mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong một mảnh hư không chi địa đen tối. Ngay lúc này, bốn phía đột nhiên trở nên sáng sủa. Một mảnh vũ trụ tinh không mênh mông liền xuất hiện trước mắt hắn. Trần Tiểu Thiên giơ tay nắm lấy, trong không khí còn sót lại từng tia lôi điện chi lực. Dùng sức bóp nát đạo điện hoa này, ngón tay hắn vậy mà đều có thể bị nghiền nát. Đây là nơi nào? Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm mở miệng. Đột nhiên, một đạo tia sét trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn, ngưng tụ thành người giống hệt hắn. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt, người giống hệt mình, Trần Tiểu Thiên ngưng giọng mở miệng. Ngươi tiến vào đây, không phải là đang tìm ta sao? Người này, chậm chậm mở miệng. Trần Tiểu Thiên nhướng mày, hỏi, ngươi chính là lôi điện bản nguyên chi lực sao? Chính là ta. Người này cười như không cười mở miệng, ngàn vạn năm qua, ngươi không phải là người đầu tiên tiến vào nơi này. Nhưng bọn họ, cuối cùng đều không thể rời khỏi nơi này. Trần Tiểu Thiên ánh mắt liếc nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy trong vũ trụ mênh mông trôi nổi vô số thi thể cổ xưa. Những thi thể này, chết ít nhất cũng phải 10 vạn năm, hơn 100 vạn năm, đến nay vẫn chưa mục nát. Chiến lực khi còn sống, sao lại cường đại đến thế? Người rất đặc biệt. Người đối diện, sau khi đánh giá Trần Tiểu Thiên một cái, nói, ta có thể cảm ứng được, trong cơ thể ngươi có một luồng lực lượng bất phàm. Nhưng vô số năm qua, người tài hoa kinh diễm hơn ngươi, ta cũng đã gặp qua. Nhưng ngươi phải giống bọn họ, phải vĩnh viễn ở lại nơi này bầu bạn với ta. Người đối diện lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nhưng Trần Tiểu Thiên lại trong nháy mắt, lông tóc toàn thân đều dựng đứng. Hầu như không chút do dự nào, Trần Tiểu Thiên lập tức thi triển Hỗn Độn Bất Diệt Thể, trực tiếp liền ném ra một trong những át chủ bài mạnh nhất, Thông Thiên Lục. Ngay khi Thánh Nhân Chi Thư bay ra, một đạo tia sét vàng rắc một tiếng đánh xuống trên đó. Lực lượng của đạo tia sét này, vậy mà khiến tinh không nơi đây chấn động, vô số tinh thần hóa thành bụi trần. Cho dù là thần tôn bị đánh trúng, cũng phải chết không toàn thây. May mà, Thánh Nhân Chi Thư không dễ dàng bị hư hỏng như vậy. Hả? Cuốn sách này? Người đối diện phát ra tiếng kinh ngạc, dường như không ngờ tới cuốn sách này có thể chặn được công kích của mình. Đưa đây. Hắn trực tiếp giơ tay đoạt lấy Thánh Nhân Chi Thư. Đây là sách của ta. Trần Tiểu Thiên thấy đối phương đi đoạt, hắn lập tức giơ tay vung lên, Thông Thiên Lục bay trở về tay hắn. Đưa cuốn sách này cho ta. Hắn nói, chỉ cần ngươi đưa sách cho ta, ta thả ngươi rời khỏi nơi này. Ngươi cảm thấy ta dựa vào đâu mà sẽ đưa cho ngươi? Trần Tiểu Thiên nói. Không đưa, vậy ngươi phải chết. Lời này vừa nói ra, Trần Tiểu Thiên bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lại một lần nữa ném Thông Thiên Lục ra ngoài. Vâng. Lúc này, mấy chục đạo tia sét vàng liên tục đánh tới. Tùy tiện một đạo tia sét vàng đều có lực lượng giết chết thần tôn. Mấy chục đạo tụ tập cùng một chỗ, không có bất kỳ bảo vật nào có thể chặn lại, ngoại trừ Thánh Nhân Chi Thư này. Khi công kích của tia sét dừng lại, Thông Thiên Lục đột nhiên lật ra trang. Giây tiếp theo, một đạo Hồng Hoàng Chi Môn liền mở ra. Cánh cổng đá cổ xưa chậm chậm mở ra một khe hở, ngay sau đó một bàn tay vươn ra, một tay liền bóp chặt cổ đối phương. A, đây là lực lượng của thánh nhân. Rốt cuộc là thứ gì buông ta ra? Sau khi nam tử kịch liệt giãy giụa, liền bị đôi tay này vang một tiếng trực tiếp bóp nát. Sau khi thân thể đối phương nổ tung, một đạo phù văn tia sét cứ như vậy lơ lửng rơi xuống trước mắt Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên vươn tay nắm lấy đạo phù văn tia sét này, trực tiếp tiến vào bên trong thân thể hắn. Đây chính là bản nguyên chi lực sao? Đạo tia sét đầu tiên được sinh ra trên thế giới sao? Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm tự nói, dường như không cảm thấy có gì đặc biệt. Sau đó, hắn giơ tay triệu hồi Thông Thiên Lục. Nhưng lần này, cánh cổng đá viễn cổ đã mở ra kia, vậy mà lại không đóng lại. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc, đây là chuyện gì? Giờ phút này, bên trong cánh cổng đá kia có một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ tỏa ra. Không gian xung quanh cánh cổng đá trực tiếp sụp đổ, tựa như có thứ gì đó đáng sợ muốn từ cánh cửa đó đi ra. Trần Tiểu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ chủ nhân của Thông Thiên Lục này muốn giáng lâm? Thông Thiên giáo chủ, thánh nhân đến thế giới này, đừng đùa chứ? Trần Tiểu Thiên đại kinh thất sắc. Nhưng cuối cùng, cánh cổng đá kia vẫn chặn được luồng lực lượng đó, Thông Thiên Lục liền đóng lại, bay trở về tay hắn. Nhìn trong tay, cuốn sách bình thường vô kỳ này, Trần Tiểu Thiên trong lòng có chút tê dại. Nếu thật sự có thánh nhân giáng lâm, không biết thế giới này có thể chịu đựng được thánh uy của đối phương hay không. Thu sách lại, Trần Tiểu Thiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay hắn bay ra một đạo phù văn tia sét. Phù văn này chính là đạo tia sét đầu tiên của thế giới, sở hữu lực lượng sáng thế, hủy diệt chúng sinh. Trần Tiểu Thiên nhắm chặt hai mắt, sau khi vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, bắt đầu yên lặng bế quan. Không biết qua bao lâu, Trần Tiểu Thiên mở hai mắt, hắn khẽ quát một tiếng trong miệng, một đạo kim quang bùng nổ từ trong cơ thể, ngay sau đó quét ngang cả vùng tinh không. Cuối cùng đã đại thành. Trần Tiểu Thiên lộ vẻ vui mừng. Hỗn độn bất diệt thể đại thành, hiện tại hắn gần như có được lực lượng bất tử. Chỉ cần hắn còn sót lại một sợi lông tóc, liền có thể nhanh chóng phục hồi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Thường thân hoàn cảnh. Vâng. Giây tiếp theo, khí tức của Trần Tiểu Thiên bùng nổ tăng vọt. Trực tiếp trong một giây, liền thăng cấp đến thần hoàn cảnh. Không tệ không tệ. Từ bây giờ trở đi, sẽ không còn là tiểu thần vương tùy ý bị người khác nắm giữ nữa. Trần Tiểu Thiên rất hài lòng gật đầu. Chuyến này tới Ngũ Lôi vực, thu hoạch không tồi. Thăng cấp cảnh giới, còn đạt được tia sét đầu tiên của thế giới. Phụ thân, chờ ta. Chờ ta bước vào thần đế cảnh, sẽ lại đi lên đăng thiên thế kia. Nhất định phải làm rõ ràng là kẻ nào đang giở trò sau lưng. Trần Tiểu Thiên quay người rời khỏi nơi này. Trong Lôi vực trì, mấy vị thần đế vẫn còn đang giao chiến với lôi điện cự thú kia. Đừng nhìn bọn họ có 5 vị thần đế, nhưng đối mặt với đầu lôi điện cự thú này, gần như bị áp chế đánh đập. Vỏn vẹn vài phút, đã có thần đế thổ huyết bị thương, làm hỏng nửa thân thể thần đế. Suy. Lúc này, Trần Tiểu Thiên bay ra khỏi vòng xoáy. Hắn vừa xuất hiện, Trì Hóa Cốt kêu lớn một tiếng, "Huynh đệ, ngươi không chết à?" Trần Tiểu Thiên gật đầu, đang định đi qua, đột nhiên một đạo lôi điện ập tới. Quay đầu nhìn lại, đầu lôi điện cự thú kia vậy mà lại xông thẳng về phía hắn. "Mẹ ơi." Trì Hóa Cốt bay người liền bỏ chạy. Trần Tiểu Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy lôi điện cự thú sắp đâm chết hắn, liền chậm rãi nâng tay lên. "Định." Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng. Trong nháy mắt, thân thể của lôi điện cự thú trực tiếp bị phanh gấp lại, chết cứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến năm vị thần đế kia cùng những người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây dại. Phải biết rằng, đầu lôi điện cự thú này là quái vật có thể giết thần tôn. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể khống chế được đối phương. Nhưng bây giờ, vậy mà có người một tay liền khống chế được đối phương. Tiểu tử này làm sao làm được? Tố Thanh sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ chúng ta đều nhìn lầm rồi, hắn là thần tôn tiền bối. Không thể nào là thần tôn cảnh, khí tức của hắn nhiều nhất cũng chỉ là thần hoàng cảnh. Một vị thần đế khác lạnh giọng mở miệng. Nói xong, năm người nhìn nhau một cái, thốt ra khỏi miệng, tiểu tử này đã đạt được lôi điện bản nguyên. Lôi điện bản nguyên, tia sét đầu tiên sinh ra giữa thiên địa. Vạn vật trên thế gian, bất cứ thứ gì liên quan đến lôi điện đều phải nghe theo hiệu lệnh của đối phương. Lôi điện cự thú vốn là linh vật sinh ra từ lôi trì này, nó tự nhiên cũng phải bị lôi điện bản nguyên khống chế. Lúc này, Trần Tiểu Thiên tùy tiện vung vẩy lôi điện cự thú, mặc cho đối phương gào thét dãy rủa thế nào, cũng không thể nhúc đích. Sau đó, Trần Tiểu Thiên ba một tiếng vỗ một trường lên đầu đối phương. Chốc lát sau, thân thể của lôi điện cự thú này nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hình dạng một hải tử. "Ngươi buông ta ra, buông ta ra!" Hải tử tức giận gầm lên. "Ta không muốn tổn thương ngươi." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Ta thậm chí còn có thể để ngươi rời khỏi đây." "Ngươi nói thật sao?" Hải tử chấn kinh. "Đương nhiên." Trần Tiểu Thiên búng ngón tay một cái, một tia sét đánh vào trong cơ thể đối phương. Hải tử lập tức cảm thấy bản thân đã không còn bị lôi trì này trói buộc, có thể tùy ý rời khỏi đây rồi. "Quá tốt rồi, lão tử cuối cùng cũng khôi phục tự do rồi." Hải tử phấn khích rít dài một tiếng, một đạo cột sáng lôi điện xông thẳng lên trời, lực lượng kinh khủng chấn bay tất cả mọi người. "Tiểu Giang Hỏa, đi thì được, nhưng trước đó, ngươi phải xử lý 5 người kia trước đã." Trần Tiểu Thiên chỉ 5 vị thần đế kia. "Đương nhiên không thành vấn đề." Hải tử toét miệng cười một tiếng, lập tức xuống tới. "Dừng tay." Tố Thanh lập tức mở miệng, "Vì lôi điện bản nguyên đã bị đoạt đi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa." "Cáo tử." Hắn lập tức quay người rời đi. "Nhà chúng ta còn đang nấu cơm, nên không quấy rầy nữa." Mấy vị thần đế còn lại cũng đều đội vàng tìm cớ rời đi. "Nếu không đi nữa, bọn họ đều sẽ bị thứ nhỏ bé này giết chết, coi như các ngươi thất thời." Hải tử vui vẻ cười rộ lên, rồi hắn quay đầu nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, nói, "Ta phải đi theo đuổi tự do rồi, hữu duyên chúng ta gặp lại." Suy, đối phương hóa thành một đạo sét rời khỏi nơi này. Chương 226, Miểu Sát Thần Đế. Chương 226, Miểu Sát Thần Đế. Minh đệ, sao ngươi không cản tên kia lại? Đó chính là linh vật sinh ra từ lôi chỉ, quái vật có thể giết thần tôn. Trì Hóa Cốt đi tới nói, còn vẻ mặt tiếc nuối. Trần Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, thứ đó vốn dĩ không thuộc về bất cứ ai khống chế. Linh vật thiên địa sinh ra, sao có thể dễ dàng nghe theo sự chỉ huy của một nhân loại như ngươi? Bước mạch quá, người ta có thể quay đầu thương tấn công ngươi. Lúc này, ánh mắt của Trì Hóa Cốt đặt trên người Trần Tiểu Thiên, nói, "Huynh đệ, ngươi có phải đã hấp thu lôi điện bản nguyên rồi không? Trước đó chúng ta đã nói rõ rồi, mỗi người một nửa, ngươi không thể đổi ý chứ?" Trần Tiểu Thiên liếc xéo hắn một cái, nói, chúng ta tuy là đã nói rõ rồi, nhưng thứ này đã hòa làm một với ta. Ngươi muốn lấy đi, ta cũng không làm được. Nghe được lời này, Chỉ Hóa Cốt tức giận chửi tới, ngươi nói chuyện không giữ lời, đang dở trò vô lại với ta phải không? Ngươi vậy mà Chỉ Hóa Cốt còn muốn nói thêm vài lời khó nghe, thấy ánh mắt Trần Tiểu Thiên trở nên lạnh lùng sau, hắn lập tức nuốt tất cả lời nói vào. Lúc này, hắn đã không đánh lại đối phương rồi. Nếu chọc tức hắn, có thể trực tiếp giết hắn. Cáo tử. Chỉ Hóa Cốt tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể quay người rời đi. Đối phương đi rồi, Trần Tiểu Thiên cũng rời khỏi đây. Nhưng sau khi bay một khoảng thời gian, Trần Tiểu Thiên dừng bước chân. Ánh mắt quét qua bốn phía, nhàn nhạt mở miệng, trốn lâu như vậy rồi, ra đi, đều chờ ta phải không? Lời vừa dứt, mấy vị thần đế vừa rời đi, đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Tố Thanh ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử, lôi điện bản nguyên thứ này, không phải là loại người như ngươi có thể sở hữu, giao nó ra đây. Không giao ra, ngươi sẽ chết. Một vị thần đế khác không chút biểu cảm mở miệng. Rất nhanh, năm vị thần đế này vây quanh Trần Tiểu Thiên, trực tiếp thi triển đế cảnh lĩnh vực, vây hắn ở giữa. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua bọn họ, năm vị thần đế, không biết có thể chống đỡ được mấy chiêu. Không giao ra phải không? Mắt thấy Trần Tiểu Thiên đứng yên không nhúc nhích, năm vị thần đế lập tức quát lớn một tiếng ra tay. Trần Tiểu Thiên thần sắc không hoảng sợ, hắn nâng cánh tay lên, đầu ngón tay dâng lên một đạo sét màu đen. Phụt. Sét đen với tốc độ cực nhanh, xuyên phá đế cảnh lĩnh vực vây khốn hắn, phất lờ hộ thể pháp bảo trên người thần đế, tất cả đều xuyên thủng qua đầu. Năm vị thần đế ầm một tiếng bay ngược ra, tất cả đều hung hăng đập xuống đất. Một chiêu, làm năm vị thần đế bị trọng thương. Nhìn khắp cả độ ách giới, đó cũng là điều vô cùng kinh thiên động địa. Đương nhiên, đối với thần đế mà nói, đầu bị xuyên thủng cũng không thể chết ngay tại chỗ. Rất nhanh, năm vị thần đế này bay lên lại, trong mắt mỗi người đều mang theo sự kinh hãi. Tiểu tử này hắn vừa dùng thủ đoạn gì, lại có thể lập tức phá hủy phòng ngự của chúng ta? Quá đáng sợ rồi, kia lôi điện chi lực này lại có thể giết thần đế sao? Trong năm vị thần đế, có hai người đã có ý định rút lui, định từ bỏ rời đi. Ba người còn lại, sắc mặt tuy khó coi, nhưng trong mắt lại càng tham lam hơn. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Trần Tiểu Thiên là vì còn ở trong ngũ lôi vực, có lực lượng lôi điện gia trì, mới có thể trọng thương bọn họ. Nếu rời khỏi đây, đối phương chẳng qua cũng chỉ là thần hoàng cảnh mà thôi. Tùy tiện một thần đế là có thể xóa sổ hắn. Chúng ta chờ hắn rời khỏi đây rồi ra tay. Có gan thì ngươi cả đời đừng rời khỏi đây. Tố Thanh cười lạnh nói xong, sau đó năm người nhanh chóng đột đi. Trần Tiểu Thiên cũng không đuổi theo bọn họ, mà là quay trở lại, tìm thấy Bạch Thiển mấy người. Lúc này, Bạch Thiển mấy người bắt được một đầu yêu thú đang nướng thịt ăn. Ba người tuổi tác lớn, nhưng tâm trí nhỏ bé, vậy mà lại chơi trò chơi cùng nhau. Trần Tiểu Thiên thấy cảnh này, cũng bật cười. Trong thế giới ăn thịt người này, ba người vậy mà còn có thể vô tư vui vẻ như vậy, cũng không dễ dàng. Ta trở về rồi. Trần Tiểu Thiên đi đến phía sau, cố ý mở miệng nhắc nhở. Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Ta nướng thịt cho ngươi rồi, ngươi nếm thử xem. Bạch Thiển kích động xé một miếng thịt đưa cho hắn ăn. Trần Tiểu Thiên ăn một miếng liền nổ ra. Khó ăn lắm sao? Bạch Thiển bĩu môi, có chút không vui rồi. Ngon, ngon. Trần Tiểu Thiên vội vàng gật đầu qua loa, nói, chỉ là, không có mùi vị gì. Nếu có thể thêm chút thì là, ớt thì tốt rồi. Ngươi nói là thứ gì? Bạch Thiển ba người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ở thân giới, không có những thứ này sao? Trần Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Ba người đồng thời lắc đầu. Thôi được rồi, hóa ra người ở đây ăn thịt nướng đều không thêm gia vị gì ạ. Trần Tiểu Thiên một trận cắt lời, chắc không được ít người thích ăn thịt nướng, thực sự là không ngon. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Có thưởng thì là không? Trần Tiểu Thiên trong lòng hỏi. Đối phương không trả lời hắn. Rút thưởng. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Đinh, rút được vật phẩm, một hộp lớn gia vị thì là. Thật sự có sao? Trần Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ, sau đó liên tục rút thưởng mấy chục lần. Cuối cùng cũng đã thu thập đủ nguyên liệu. Nếu để người khác biết, hắn tiêu tốn mấy triệu thần thạch chỉ để kiếm mấy thứ không đáng giá này, chắc sẽ là một đám người tức chết. Trần Tiểu Thiên lấy ra nguyên liệu sau, rất tinh tế rắc lên thịt nướng. Sau khi chuẩn bị xong mười mấy loại gia vị, lại nướng nhỏ lửa một lúc, lập tức tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bây giờ nếm thử xem. Trần Tiểu Thiên lấy thịt xuống, đưa cho ba người. Bạch Thiển ánh mắt mang theo nghi ngờ, ăn một miếng. Ưm Bạch Thiển lập tức vẻ mặt chấn kinh, cái này cũng quá ngon rồi, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy. Ba người lập tức kích động vô cùng, bắt đầu cuồng loạn gặm nhấm. Rất nhanh, ba người liền ăn xuống mấy chục cân thịt, thậm chí mùi thơm còn hấp dẫn yêu thú xung quanh. Ngon, quá ngon. Bạch Thiển nắm tay Trần Tiểu Thiên, vui vẻ nói, sau này ngươi ngày ngày nướng thịt cho ta ăn đi, ta mỗi ngày đều muốn ăn. Chỉ cần ngươi nướng thịt cho ta ăn, ta liền làm thê tử của ngươi. Ngươi không làm thê tử của ta, cũng có thể ăn được. Trần Tiểu Thiên cười ha ha nói, thật sao? Bạch Thiển trong mắt mang theo hy vọng, ta có thời gian rảnh, nhất định sẽ nướng cho các ngươi. Trần Tiểu Thiên mỉm cười. Đinh, mời đi cửu u giới điểm danh, thưởng thần đế cảnh. Nhiệm vụ đột nhiên được ban bố, khiến Trần Tiểu Thiên ánh mắt ngưng lại. Cửu u giới, vậy mà sau khi đi tới liền có thể đạt được thần đế cảnh. Vậy chẳng phải nói, bản thân lập tức lại có thể đột phá rồi sao? Tốt, rất tốt. Trần Tiểu Thiên trong lòng kích động, sớm ngày đạt đến thần đế cảnh, sớm ngày cứu ra phụ thân. Tiếp theo, ta dự định đi cửu u giới một chuyến. Ba người các ngươi, là chọn đi theo ta, hay là ở lại? Trần Tiểu Thiên hỏi. Đi cùng ngươi. Ba người đồng thanh nói. Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đã ba người nguyện ý đi theo, vậy thì dẫn theo cùng. Coi như trên đường, có người cùng nói chuyện rồi. Chương 227, đoạt xá chương 227, Đoạt xá sau khi thu dọn xong, mấy người cùng nhau rời khỏi Ngũ Lôi vực. Ngay khi Trần Tiểu Thiên vừa rời khỏi Ngũ Lôi vực một bước, trong nháy mắt, năm vị thần đế đã trốn thoát kia lại xuất hiện. "Chờ ngươi rất lâu rồi, không ngờ ngươi còn dám ra ngoài chịu chết." Tố Thanh thần đế đứng đầu sắc mặt băng hàn, giao ra Lôi hệ bản nguyên. "Bạch Thiện, ba người các ngươi trước tiên đứng sang một bên." Trần Tiểu Thiên nói xong, ba người lập tức trốn thật xa. "Năm người các ngươi, quả thực chính là không biết sống chết. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, các ngươi còn không biết quý trọng." Trần Tiểu Thiên nâng tay lên, lực lượng lôi điện bao quanh toàn thân, sau đó một đầu lôi long từ trên tầng mây lao xuống. "Rời khỏi Ngũ Lôi vực, ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ sợ hãi ngươi sao? Tìm chết." Năm vị thần đế một lần nữa cùng nhau ra tay. "Oanh!" Năm đạo thần đế chi lực trực tiếp oanh kích lên người Trần Tiểu Thiên. Thân thể của hắn lập tức nổ tung thành huyết vụ. "Chết rồi sao?" Mấy vị thần đế lộ vẻ vui mừng, sau đó khắp nơi tìm kiếm lôi hệ bản nguyên. "Gầm!" Đột nhiên giữa chừng, lôi long lao thẳng xuống đỉnh đầu không người, sét đánh khổng lồ hung hăng tấn công lên thân thể bọn họ. Phụt. Năm vị thần đế lập tức chịu trọng thương, phun máu bay ngược mấy chục vạn mét xa. "Sao có thể chứ?" Tố Thanh thần đế sắc mặt kinh hãi, tiểu tử này không phải đã chết rồi sao? Thứ hắn triệu hồi ra, sao còn sẽ tấn công bọn họ? Đột nhiên, hắn phát hiện ra điều bất thường. Chỉ thấy Trần Tiểu Thiên vốn đã chết, lập tức khôi phục như cũ, trên người không hề có chút thương tích nào. Thấy khả năng chữa lành cực kỳ đáng sợ này, Tố Thanh thần đế trong lòng trầm xuống. "Mấy người các ngươi, cùng nhau cản hắn lại, nhanh lên." Tố Thanh thần đế bảo bốn người khác ra tay, còn hắn thì nhân lúc đối phương không đề phòng, quay người liền bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra rồi, tiểu tử này rất quỷ dị. Thân hoàng cảnh nho nhỏ, đã có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn mà còn ở lại, sẽ chỉ bị giết. "A!" Ngay vào lúc này, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tố Thanh thần đế quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bốn vị thần đế kia đều đã bị sét đánh xuyên thủng thân thể. Thần hồn đều theo đó cùng nhau nổ tung, trốn cũng không thoát ra được. Thấy cảnh này, Tố Thanh thần đế ra đầu tê dại, lại một lần nữa huyết độn rời đi. "Ngươi muốn đi đâu?" Đột nhiên giữa chừng, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Tố Thanh thần đế đột nhiên ngẩng đầu, Trần Tiểu Thiên đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi..." Tố Thanh thần đế lập tức mở miệng, "Huynh đệ, ngươi cứ coi như ta chưa từng tới, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa." Ôi, Trần Tiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh. "Cáo tử." Tố Thanh thần đế quay người liền muốn đi. Rắc. Một đạo sét màu vàng kim nhanh chóng xuyên thủng ngực hắn. Tố Thanh thần đế trợn trừng hai mắt, không dám tin hắn cứ thế mà chết. Tu vi và năm, vì một lòng tham, tất cả đều bị hủy hoại. Sau khi dẫm chết vị thần đế cuối cùng, Trần Tiểu Thiên lục soát bảo vật trên người, trở về vị trí cũ. "Ba người các ngươi ra đi, không sao rồi." Trần Tiểu Thiên nói. Bạch Thiền ba người bước ra, phấn khích mở miệng, "Ngươi quá lợi hại rồi, giết năm vị thần đế." Trần Tiểu Thiên mở miệng, "Vì chúng ta cách Ngũ Lôi vực không xa, có năng lượng gia trì, nên ta có thể bạo sát bọn họ. Nếu ở nơi khác, thật sự là để bọn họ chạy thoát rồi. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi tìm Độ Ách Tôn giả, sau đó lại đi Cửu Vũ giới." Mấy ngày sau, Trần Tiểu Thiên đến một nơi gọi là Phiêu Miểu Cung. Mà nơi đây chính là nơi Độ Ách thần tôn cư trú. Đến nơi đây, liền thấy vô số người quỳ gối dưới bậc thang. Trong đó thậm chí còn có thần hoàng cảnh, cùng thần đế cảnh. Những người này quỳ ở đây làm gì? Trần Tiểu Thiên trong lòng nghi hoặc. Hắn từng bước đi lên bậc thang, đứng lại. Một đồng tử đột nhiên chặn đường, muốn gặp sư tôn của ta, xuống dưới xếp hàng. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, có một vấn đề muốn hỏi nàng, hỏi xong liền đi. Đồng tử giận dữ cười, ngươi không thấy sao, người nơi này đều là tìm sư tôn của ta hỏi vấn đề. Ngươi đi cuối cùng mà xếp hàng, khoảng nghìn năm sau là đến lượt ngươi. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn đội ngũ một cái, ít nhất đã xếp hàng ra ngoài mấy vạn dặm. Hắn nhíu mày, đến nơi này tìm Độ Ách thần tôn, chính là muốn làm rõ một vấn đề đơn giản. Làm gì có thời gian xếp hàng. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên một bước vượt qua vô số bậc thang, trực tiếp đi tới lối vào đại môn. Dừng lại. Hai thủ vệ môn tướng chặn đường hắn. Hai đại môn tướng này lại đều có thần đế cảnh. Tránh ra. Trần Tiểu Thiên mặt không biểu cảm nói, tìm chết. Hai đại môn tướng lập tức giơ trường thương trong tay đâm tới. Dừng tay, để hắn vào đi. Trong cung điện chuyển ra âm thanh lạnh nhạt. Sư tôn hai đại môn tướng lập tức quỳ một gối xuống đất, chủ động đẩy cánh cửa nặng nề kia ra. Trần Tiểu Thiên meo mắt lại, trực tiếp bước vào trong cung điện. Bên trong cung điện sừng sững hàng chục bức tượng đá của các yêu thú khác nhau. Trần Tiểu Thiên còn nhìn thấy tứ đại thánh thú, thậm chí còn có tượng long vượng. Trên đài treo lơ lửng cao trăm mét đối diện, một con mắt quỷ dị đang chú ý hắn. Ngươi là Độ Ách thần tôn. Trần Tiểu Thiên vô cùng bất ngờ, lại chỉ là một con mắt. Chủ U Minh Điện, đã lâu không gặp. Âm thanh lạnh nhạt vang vọng trong đại điện, đôi mắt kia tản mát ra ánh sáng quỷ dị. Trần Tiểu Thiên không ngờ, đối phương lại có thể nhìn ra thân phận chủ U Minh Điện của mình. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn làm rõ một nghi hoặc trong lòng. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở miệng, ngươi hạ giới, không thể đột phá thần cảnh đi lên, có phải do ngươi dở trò quỷ? Là cũng không phải. Ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự thôi. Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang vọng bên tai. Trần Tiểu Thiên chất vấn, vì sao phải làm như vậy, là ai chỉ thị ngươi? Vấn đề này, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta mới đúng. Đối phương trả lời. Trần Tiểu Thiên cười, nếu hắn rõ ràng, còn đến đây hỏi ngươi làm gì? Ngươi vẫn là thành thật nói cho ta biết đi, đừng út mở nữa. Trần Tiểu Thiên nói. Trong đại điện không còn âm thanh, con mắt quỷ dị kia lại biến hóa vài loại màu sắc. Đột nhiên, một đạo quang mang màu đen trực tiếp xông vào trong cơ thể Trần Tiểu Thiên. Ý thức của Trần Tiểu Thiên bị kéo vào một vực sâu không đáy. Xung quanh thoáng chốc xuất hiện vô số ác ma lệ quỷ, bắt đầu xé rách cắn nuốt linh hồn ý thức của hắn. Trần Tiểu Thiên trầm thấp khẽ quát một tiếng, âm thanh long phượng hòa minh đột nhiên vang lên trong cơ thể. Âm một tiếng, quang mang màu đen đi vào bên trong cơ thể, bị ép lùi ra ngoài. Quang mang màu đen trên không trung từ từ ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Trần Tiểu Thiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, Đồ Ách Thần Tôn, ngươi vậy mà lại muốn đoạt xá ta? Tiểu tử, không ngờ ngươi thật sự có huyết mạch long vượng, còn có một loại thể chất đặc biệt. Đồ Ách Thần Tôn ngữ khí đạm mạc, sau khi nhục thân của ta bị tổn hại, cho đến nay đều không tìm được cái thích hợp, mà thân thể này của ngươi, ta rất coi trọng, vô cùng không tệ. Nếu như có được thân thể của ngươi, có lẽ tu vi của ta còn có thể đột phá lần nữa. Nghĩ hay lắm. Trần Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, lòng bàn tay có tia chớp hội tụ, nói, chỉ là một đạo tàn hồn, cũng dám đoạt xá ta. Đi chết đi. Chương 228, biết được bí mật chân chính. Chương 228, biết được bí mật chân chính. Rắc. Trần Tiểu Thiên vung tia chớp trong tay, tàn hồn thần tôn đang xông về phía hắn, lập tức bị trọng thương. Sau khi tàn hồn bay ngược ra ngoài, con ngươi của Đồ Ách Thần Tôn trở nên lạnh lẽo, lôi hệ bản nguyên, ngươi vậy mà lại có được nó. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, thần vật này, ngay cả hắn cũng không có cách nào có được. Tiểu tử này vì sao có thể có được? Trên người ngươi có rất nhiều bí mật, lão phu rất có hứng thú. Ta muốn xem ngươi giấu bao nhiêu thứ. Sau đó, Đồ Ách Thần Tôn hai tay kết ấn, dưới chân xuất hiện một lục đạo vân lạc. Vân lạc là một trận pháp khổng lồ, trận pháp nhanh chóng phóng ra quang mang cực lớn. Trần Tiểu Tiên sắp lui nhanh, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích. Đột nhiên, ý thức tinh thần của hắn bị xâm nhập. Giọng nói của Đồ Ách Thần Tôn vang lên trong đầu hắn, muốn đi vào tinh thần thế giới của ta. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu phản kích. Vài giây sau, Trần Tiểu Thiên đi vào tinh thần thế giới của mình. Nơi đây có một tế đàn quỷ dị, bên trong tế đàn phong ấn tất cả ký ức của hắn. Chỉ cần phá vỡ tế đàn, Đồ Ách Thần Tôn liền có thể biết tất cả bí mật của hắn. Lúc này, Đồ Ách Thần Tôn hóa thành một đạo lợi kiếm, hung hăng chém về phía tế đàn. Trần Tiểu Thiên lăng không tóm lấy, dùng niệm lực tạo thành một đạo bình chướng bảo vệ tế đàn. Ầm, một kiếm chém xuống, bình chướng vẫn không hề lay chuyển. Trần Tiểu Thiên lập tức nắm chặt nắm đấm vung ra, ầm một tiếng, Đồ Ách Thần Tôn bị đánh bay vài mét. Tinh thần thế giới thật cứng hãn. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Đồ Ách Thần Tôn cũng trở nên đố kỵ, hắn đã sống mấy chục và năm, từng gặp không ít thiên tài, nhưng không có một ai kỳ lạ như Trần Tiểu Thiên. Một lần nữa, Đồ Ách Thần Tôn ngưng tụ lực lượng, công kích tế đàn. Trần Tiểu Thiên không cho đối phương cơ hội, trực tiếp hóa thành một lục đạo phù văn, hung hăng giáng một đòn mạnh vào thân thể đối phương. A! Một tiếng kêu thảm, công kích tinh thần của Đồ Ách Thần Tôn trực tiếp vỡ vụn. Trần Tiểu Thiên mở mắt ra, trở lại hiện thực. Đồ Ách Thần Tôn phun ra máu tươi, tàn hồn lại suy yếu hơn phân nửa. "Tiểu tử, lần sau nhất định giết ngươi." Đồ Ách Thần Tôn xoay người định chạy. Trần Tiểu Thiên lập tức ném hộ thần tán qua, trực tiếp bao phủ tàn hồn đối phương vào bên trong. "Thứ gì?" Đồ Ách Thần Tôn đại kinh thất sắc, lập tức vận dụng lực lượng công kích. Nhưng mặc kệ hắn công kích thế nào, hộ thần tán đều không thể bị đánh vỡ. "Điểm tàn hồn lực lượng này của ngươi, còn chưa đủ tư cách phá hủy bảo vật của ta." Trần Tiểu Thiên hai tay chắp lại, nhàn nhạt mở miệng, "Để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng đi." "Không." Đồ Ách Thần Tôn dường như ý thức được mình sắp chết, vội vàng mở miệng, "Ngươi muốn giết ta, sẽ không còn ai có thể ngăn cản nó. Nó sẽ hủy diệt tất cả." "Nó là ai?" Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt mở miệng. Đồ Ách Thần Tôn kinh hãi nói, "Nó chính là thánh nhân ý chí, vẫn luôn giám sát tất cả vạn giới chư thiên. Ta chính là bị nó làm bị thương, giết ta, sẽ không còn ai có thể ngăn cản tên kia." "Nói như vậy, ngươi vẫn là người tốt." Trần Tiểu Thiên trầm trọng nói. Đồ Ách Thần Tôn sắc mặt khó coi, "Trên đời làm gì có người tốt kẻ xấu, chỉ là lập trường của chúng ta bất đồng mà thôi. Vạn Tiên Thần Tôn, Thanh Thần cùng đám người kia, bọn họ đều bị lợi dụng. Cứ ngỡ diệt thế là có thể đi vào thành giới. Đâu ngờ, nếu thần giới bị diệt, chư thánh của thánh giới liền sẽ đến nơi này. Đến lúc đó, thần giới tử dân của chúng ta sẽ không còn nơi dung thân." Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại, tên Đồ Ách Thần Tôn này quả nhiên là biết rất nhiều bí mật. Hắn lập tức thay đổi chủ ý, "Ta quyết định không giết ngươi nữa." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Đồ Ách Thần Tôn thở phào nhẹ nhõm, "Ta trực tiếp thôn tính ngươi, hấp thu ký ức của ngươi." Một câu nói của Trần Tiểu Thiên khiến biểu cảm của Đồ Ách Thần Tôn đông cứng lại. Ầm. Giây tiếp theo, trong cơ thể Trần Tiểu Thiên truyền ra lực xé rách cực lớn, hai bóng dáng long phượng phá thể bay ra, tức khắc đánh nát tàn hồn của Đồ Ách Thần Tôn. Tiếp theo đó, hắn vận chuyển Thôn Thiên Thần Công, đem tất cả tàn hồn của đối phương hấp thu hết. Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xử lý ký ức đã hấp thu được. Ba ngày sau, Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt. Sau khi hấp thu ký ức khổng lồ của Đồ Ách Thần Tôn, hắn đã biết rất nhiều chuyện. Thì ra Lưu Liên cùng bọn họ đều bị lừa. Kế hoạch trăm vạn năm thì ra lại là thánh nhân ý chí một tay bày ra. Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm tự nói, "Thánh nhân ý chí giám sát tất cả vạn giới chư thiên. Lưu Liên và Vạn Thiên Thần Tôn cùng bọn họ đều bị thánh nhân ý chí lừa gạt. Cứ ngỡ như thế là có thể đạt tới bị ngạn, đi vào thánh giới. Đâu ngờ, mục đích chân chính của những người ở thánh giới lại là muốn chủ động đến thần giới. Thánh giới quả thực cao cấp hơn thần giới, đạt tới cấp độ thánh giới, có thể ngao du vũ trụ, làm bạn cùng nhật nguyện tinh thần. Nhưng đồng thời, tất cả mọi người đều không biết, thánh giới vậy mà lại là một nhà tù khổng lồ. Chuyện thánh giới là một nhà tù, Vạn Thiên Thần Tôn cùng bọn họ khẳng định đều không biết. Nơi bọn họ hướng tới lại là nơi giam giữ người khác. Nói ra, ai dám tin?" Trần Tiểu Thiên sau khi hấp thu ký ức của Đồ Ách Thần Tôn, mới hiểu ra tất cả đây chẳng qua chỉ là một âm mưu mà thôi. Sau khi như thế, nhà tù của thánh giới sẽ mở ra, những tù nhân kia sẽ đến nơi này. Đến lúc đó, chư thiên thế giới đều sẽ vạn kiếp bất phục. Xem ra, hắn phải nói cho Lưu Liên cùng bọn họ biết sự thật, không thể để bọn họ tiếp tục phạm sai lầm bị lừa gạt. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, tiếp tục tìm kiếm ký ức. Kỳ lạ, vậy mà lại không có ký ức về băng thần hiệp cốc. Ký ức về Đăng Thiên Thê cũng không có. Trần Tiểu Thiên nghi hoặc mở mắt, hắn vốn muốn biết bí mật của Đăng Thiên Thê. Thế nhưng ai ngờ, mạnh như độ ách thần tôn cũng không biết. Cứ rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm nói. Sau khi từ trên núi xuống, Trần Tiểu Thiên dẫn Bạch Thiện vài người rời khỏi nơi này. Sau đó, mất nửa tháng thời gian, cuối cùng đã đến được lối vào Cửu U giới. Mười mấy vạn năm trước, lối vào Cửu U giới mở ra, xâm lấn thần giới. Liên thủ cùng bạn Thiên thần tộc và những người khác, đồ sát sạch sẽ thần giới. Mà giờ phút này, lối vào Cửu U giới đã ở bên bờ sụp đổ. Trần Tiểu Thiên thử sửa chữa, phát hiện không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn tiện tay ném một món bảo vật vào trong, lập tức bị lực lượng hắc ám bên trong nuốt chửng. Người dưới thần vương đi vào liền chết ngay lập tức. Bạch Thiện, các ngươi đi vào không thể đi theo ta cùng vào được. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, nhục thân của các ngươi không chịu nổi lực xé rách bên trong. Ngươi muốn tự mình đi sao? Bạch Thiện trong mắt lộ ra vẻ không muốn xa rời, trải qua khoảng thời gian ở chung này, trong lòng nàng đã bắt đầu ỷ lại Trần Tiểu Thiên. Muốn một mực đi theo. Trần Tiểu Thiên cười cười, ta đi vào hoàn thành một nhiệm vụ, rất nhanh sẽ trở về. Các ngươi cứ ở gần đây đợi ta. Ta để lại rất nhiều thịt nướng, còn có gia vị cho các ngươi. Đủ để các ngươi mỗi ngày ăn no uống say. Được rồi. Bạch Thiện nhếch môi, kéo tay hắn, vậy ngươi phải sớm trở về. Trở về rồi là có thể cưới ta rồi. Trần Tiểu Thiên bật cười, méo méo khuôn mặt đối phương, ta rất nhanh sẽ trở về, các ngươi bảo trọng. Sau đó, hắn một cước bước vào bên trong thông đạo. Chương 229, bước vào Cửu Vũ chương 229, bước vào Cửu Vũ vừa vào thông đạo, khói đen ngập trời liền bao phủ tới. Cơ thể Trần Tiểu Thiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt, hỗn độn bất diệt thể bảo vệ hắn không bị những thứ này ăn mòn. Nơi đây, sao lại quái dị đến thế? Những làn khói đen này hình như là oán khí vô tận. Trần Tiểu Thiên hơi nhíu mày, tiện tay vồ lấy, một bộ xương khô oán linh liền xuất hiện trong tay. Quả nhiên hắn không đoán sai, khói đen trong thông đạo, vậy mà toàn bộ đều là do oán linh tạo thành. Gầm. Đột nhiên, hàng chục con quái vật dữ tợn xông về phía hắn. Cánh tay Trần Tiểu Thiên ngưng tụ tia chớp, giáp một tiếng, sẽ đánh nát những con quái vật này. Nhưng cùng với tiếng sấm vang lên, tất cả quái vật gần đó, toàn bộ đều xông về phía hắn. Trần Tiểu Thiên không muốn dây dưa với chúng, lập tức bay về phía đối diện. Đột nhiên, bên hai ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu gọi, giống như có người đang gọi tên hắn. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, sâu trong bóng tối, một bóng người đang chậm rãi đi về phía hắn, đồng thời còn đang vẫy tay với hắn. Mẫu thân. Trần Tiểu Thiên ngây người, trong lòng nghĩ điều này không thể nào, mẫu thân sao có thể xuất hiện ở đây? Con của ta lại đây này. Tinh Yên vẫy tay về phía hắn. Trần Tiểu Thiên theo bản năng đi tới. Lại đây, lại chỗ ta. Tinh Yên tiếp tục mỉm cười vẫy tay. Trần Tiểu Thiên từ từ đi qua, khi cách đối phương 3 mét, dừng bước lại. Đến đây đi. Tinh Yên lại một lần nữa vẫy tay về phía hắn. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nhìn nàng, nói, nếu ngươi thật sự là mẫu thân của ta thì tốt rồi, đáng tiếc ngươi không phải. Nói xong, Trần Tiểu Thiên búng ngón tay một cái, tia chớp bụt một tiếng đánh nát đối phương. Cùng với ảo giác biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh cũng toàn bộ biến mất. Ngay cả oán linh cũng không còn. Rơi vào một mảnh hắc ám chết chóc. Trần Tiểu Thiên giơ tay lên, mấy nghìn quả cầu sét ngưng tụ, bị hắn ném ra xung quanh. Cùng với cầu sét chiếu sáng môi trường xung quanh, từ từ một cung điện màu máu hiện ra trong tầm mắt. Cung điện màu máu tản mát ra khí tức quỷ dị, mà phía trên cung điện còn nằm một đầu cốt long màu máu. Đầu cốt long này bỗng nhiên mở mắt, lộ ra con ngươi màu máu cực lớn. Gầm. Cốt long vô cánh một cái, cuồng phong vô tận quét ra, sau đó thân thể dài nghìn mét của nó bay tới. Trần Tiểu Thiên lập tức lấy ra Khai Thiên Phủ xung tới. Cùng với một tiếng vang lớn, cốt long bị hắn chém nát thành mấy bản mảnh. Sau khi cốt long chết, cánh cửa cung điện màu máu kia cũng tức khắc mở ra. Một lão giả cầm quyền trượng cốt long, chậm rãi từ bên trong đi ra. Ngươi là ai? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Ta chính là Cửu Vũ lão tổ. Lão giả ngữ khí lạnh nhạt, ngươi muốn từ nơi này đi qua, đến Cửu Vũ giới sao? Trần Tiểu Thiên gật đầu. Lão giả ha ha cười lạnh, Cửu Vũ giới, không phải người nào cũng có thể đi vào. Ngươi nếu muốn đi vào, trước tiên hãy để lại thần hồn của mình. Vừa dứt lời, quyền trượng trong tay lão giả lập tức vung ra, một đạo hồng quang va chạm tới. Trần Tiểu Thiên không hề chống cự, trực tiếp vung dịu xuống tới. Ngươi vậy mà lại lão giả đại kinh, không ngờ còn có người có thể chống đỡ lực lượng cửu lũ của hắn. Phụt. Khai Thiên Phủ trực tiếp chém nát đầu lão giả, thân thể lão giả hóa thành khói mù, bay đi vạn mét xa. Cửu lũ hoàng tuyển. Lão giả hét lớn một tiếng, sau khi vung quyền trượng trong tay, một mảnh nước đen hóa thành cao nghìn trượng, hung hăng vua xuống Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên nhanh chóng lùi lại tránh né, sau đó lòng bàn tay kết ấn, trực tiếp một đạo phiên thiên ấn vung ra ngoài. Âm một tiếng, phiên thiên ấn từ trên trời giáng xuống, phiên thiên ấn dài 13 mét, ngay cả cung điện màu máu kia cùng lão giả, toàn bộ đều bị đánh nát thành cho bụi. Đợi đến khi địa chấn tan đi, ánh mắt Trần Tiểu Thiên quét qua nơi này, đã không còn cảm ứng được khí tức của lão giả kia. Hừ. Trần Tiểu Thiên xoay người rời khỏi nơi này. Trong thông đạo xuyên qua 2 ngày thời gian, giữa đường sau khi lạc đường một lần, cuối cùng đã thấy lối ra. Trần Tiểu Thiên sau đó một cước rời khỏi nơi này. Bụt. Chân Trần Tiểu Thiên đột nhiên hụt hẫng, hắn vội vàng ổn định thân hình. Đây là đâu? Ánh mắt Trần Tiểu Thiên quét qua xung quanh, một mảnh xám xịt, trong không khí còn bay lượn những đoạn chi của con người. Chưa kịp nghĩ nhiều, Trần Tiểu Thiên vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điểm danh. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, thượng thần đế cảnh. Giây tiếp theo, khí tức của Trần Tiểu Thiên đột nhiên bạo tăng gấp mấy chục lần, trong nháy mắt liền từ thần hoàng cảnh tiến vào thần đế cảnh. Sau khi tiến vào thần đế cảnh, Trần Tiểu Thiên liền tự động lĩnh ngộ đế cảnh lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, người có thực lực thấp hơn hắn, hầu như đều trở thành kiến hôi tùy ý bị bóc chết. Hiện giờ, cuối cùng cũng đã thành thần đế. Phụ thân, đợi ta, lập tức có thể đến cứu ngươi rồi. Trần Tiểu Thiên xoay người, chuẩn bị rời khỏi thông đạo, trở về độ ách giới. Thế nhưng khi hắn xoay người, lại phát hiện mình căn bản không ở gần lối ra. Hắn ngây người. Thì ra lúc ta ra ngoài, thông đạo không biết vì nguyên nhân gì đã sụp đổ. Trần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, nhất thời lại không tìm thấy đường trở về. Mở truyền tống ngẫu nhiên. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Bụt. Trong khoảnh khắc, hắn đến một nơi khác hoang vu không người. Lại mở. Trần Tiểu Thiên lại liên tục xuất hiện ở những nơi khác nhau. Sau khi truyền tống mấy chục lần, Trần Tiểu Thiên tâm tình có chút nặng nề. Hắn phát hiện, cửu u giới có lẽ đã xảy ra vấn đề. Lại ngay cả một người sống cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ nơi đây cũng giống như thần giới, đã bị Vạn Thiên Thần Tôn bọn họ diệt thế rồi sao? Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa mở truyền tống. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện giữa một chiến trường. Hai bên có hơn vạn tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trần Tiểu Thiên còn bị lầm là người của địch, phát động công kích hắn. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức xoay người rời khỏi đây, xuyên qua giữa chiến trường, thời khắc quan sát biến hóa nơi đây. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Lưu Liên. Trần Tiểu Thiên lớn tiếng hô. Ô, lạ, ta không nghe lầm chứ? Lưu Liên lộ vẻ nghi hoặc, hắn sao lại nghe thấy có người đang gọi ngoại hiệu của mình? Lưu Liên. Một lần nữa, thanh âm kia vang lên. Lưu Liên lập tức kinh ngạc quay đầu lại, thấy Trần Tiểu Thiên đi tới, hắn kinh hãi kêu lên, chết tiệt, ngươi tiểu tử sao lại đến đây? Vừa rồi không kịp, ta đang tìm thông đạo rời khỏi nơi đây. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Thiên hỏi. Ngươi đến thật đúng lúc. Lưu Liên lập tức nắm lấy cánh tay hắn, kích động nói, chúng ta đang giao chiến với Cửu U giới, ngươi mau chóng gia nhập giúp chúng ta. Cửu U giới sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, chỉ còn lại hơn 40 vạn người đang chống cự. Giết bọn họ, Cửu U giới sẽ triệt để xong đời. Trần Tiểu Thiên nghe xong, hít sâu một hơi, nói, Lưu Liên, các ngươi có thể dừng tay, đừng đánh nữa. Các ngươi đều bị lừa rồi, kế hoạch trăm vạn năm căn bản chỉ là một âm mưu, không thể tiếp tục như thế, nếu không, tù phạm bị giam giữ ở thành giới sẽ đến nơi đây. Ngươi đang nói gì vậy? Lưu Liên căn bản không hiểu gì, nói, kế hoạch này chúng ta đã lập ra trăm vạn năm rồi, mắt thấy sắp thành công rồi, ngươi nói dừng là có thể dừng sao? Chương 230, lần cảnh cáo cuối cùng. Chương 230, lần cảnh cáo cuối cùng. Cái kế hoạch chó má này của ngươi căn bản là vô dụng. Trần Tiểu Thiên ấn vào vai Lưu Liên, khuyên nhủ, tất cả các ngươi đều bị lừa gạt rồi, thành giới mà các ngươi hướng tới căn bản không phải nơi tốt đẹp gì. Nơi đó là một nhà tù, những người bên trong đều là tù phạm. Bọn họ muốn ra ngoài, mới lừa gạt các ngươi, khiến các ngươi phát động như thế. Nghe xong lời hắn nói, Lưu Liên ánh mắt trở nên chấn động. Bọn họ vất vả cực nhọc, thực hiện kế hoạch trăm năm, lại là giả sao? Tin tức đột ngột này khiến hắn nhất thời không thể chấp nhận được. Ta không tin, ta không tin. Lưu Liên nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn là ngươi đang lừa ta, dựa vào một câu nói của ngươi, chẳng lẽ đã muốn ta tin rồi sao? Tất cả chúng ta đã trả giá nhiều như vậy, giết chết ước vạn sinh linh, ngươi bây giờ lại nói với ta đây đều là do người khác sắp đặt. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chấp nhận được sao? Trần Tiểu Thiên ngữ khí ngưng trọng, chân tướng chính là như vậy, các ngươi không chấp nhận được, cũng phải chấp nhận. Ta mẹ nó vẫn là không thể chấp nhận được. Lưu Liên lông mày nhíu chặt, hắn đường đường một đời thanh thần, từng tung hoành cửu thiên thập địa, cái thế vô địch. Vì để có thể tiến vào thành giới, đã hy sinh tất cả của mình. Thế nhưng bây giờ lại nói với hắn, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là âm mưu của người khác sao? Đừng nói hắn không thể chấp nhận được, ngay cả những người cùng với bọn họ, cũng không thể nào chấp nhận được. Ngay vào lúc này, mấy vị thần đế đi tới trước mặt, mở miệng nói, "Thanh thần, ngươi đứng ngẩn ra đây làm gì? Mau chóng gia nhập chiến trường, cửu u giới sắp kết thúc rồi, chỉ còn kém một bước cuối cùng." Lưu Liên trầm tư suy nghĩ. Trần Tiểu Thiên lên tiếng, "Chư vị, các ngươi không cần gì thế. Tất cả những kế sách này đều là giả dối. Thánh giới mà các ngươi hằng mong ước chỉ là một nhà tù mà thôi. Nếu như như thế, nhà tù sẽ mở ra. Những tù phạm ở thánh giới chạy ra ngoài, tất cả chúng ta đều sẽ xong đời. Ngươi là ai vậy? Lại dám ở đây nói lời mê hoặc lòng người?" Một vị thần đế sắc mặt băng hàn, lập tức vung một trường đánh tới. Trần Tiểu Thiên giơ tay chặn lại công kích của đối phương, vị thần đế này hừ lạnh, lập tức ngưng tụ một đạo hắc quang. Hắc quang che trời lấp đất, mang theo một tiếng trường khiếu sắc bén phá không bay đi. Trần Tiểu Thiên trên người tràn ra kim quang bùng nổ, một tiếng ầm liền đánh bay hắc quang trở lại. Phụt. Vị thần đế này cũng chịu trọng thương, thân thể nặng nề đập xuống hố sâu. Thấy đồng bạn bị trọng thương, hơn 10 vị thần đế lập tức bao vây Trần Tiểu Thiên. Tất cả dừng tay. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, ngay sau đó Vạn Thiên Thần Tôn đi tới trước mặt, tất cả thần đế đều cúi đầu hành lễ. Ngươi đến làm gì? Vạn Thiên Thần Tôn nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên trực tiếp nói cho đối phương chuyện âm mưu. Ngươi nói tất cả những gì chúng ta làm đều là giả sao? Kế hoạch trăm vạn năm không có ý nghĩa gì sao? Vạn Thiên Thần Tôn ngữ khí lạnh đến cực điểm. Đúng. Trần Tiểu Thiên lên tiếng. Các ngươi ngay từ đầu đã sai rồi. Thánh giới không phải nơi tốt đẹp, nó là một nhà tù. Các ngươi chắc hẳn đã bị lừa gạt. Thần giới đã bị các ngươi hủy diệt. Nếu như lại hủy đi cựu lục giới, nhà tù thánh giới có lẽ sẽ mở ra. Dựa vào thực lực của các ngươi, nếu có thánh nhân đến tấn công, các ngươi có chống đỡ nổi không? Vạn Thiên Thần Tôn trong mắt tuôn ra hàn quang, ta không tin, thánh giới trong truyền thuyết lại là một nhà tù. Chúng ta muốn theo đuổi sự trường sinh bất tử, ngao du vũ trụ, cùng trời đất thọ. Thần Tôn, không còn là cực hạn tu luyện của chúng ta. Lời vừa dứt, Vạn Thiên Thần Tôn xoay người lại, hét lớn một tiếng với tất cả mọi người, lập tức toàn lực tấn công, san bằng cửu u giới. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn bộ hạ ra tay, năng lượng ngập trời càn quét toàn bộ thế giới. Bên tiểu vũ giới, chỉ có mấy vị thần đế khổ sở chống đỡ, số người cũng chỉ còn lại 20-30 vạn. Thất bại cũng là chuyện sớm muộn. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nói: "Vạn Thiên Thần Tôn, Lưu Liên, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, dừng tay đi. Các ngươi đừng ở trên con đường sai lầm, càng đi càng xa nữa. Nếu như không dừng tay, ngươi có thể làm gì?" Vạn Thiên Thần Tôn chắp hai tay sau lưng, trên người phóng ra chiến ý kinh khủng. Trong mắt hắn, Trần Tiểu Thiên chỉ là một thần đế kiến hôi mà thôi. Giữa lúc nhấc tay liền có thể diệt sạch. Lưu Liên lúc này trần trờ nói: "Vạn Thiên, ngươi nói chúng ta có nên suy nghĩ lại một chút không? Vạn nhất lời hắn nói là thật. Thánh giới nếu thật sự là nhà tù, tùy tiện đi ra một thánh nhân, đều có thể diệt sạch chư thiên thế giới của chúng ta. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ thêm một chút thì tốt hơn." "Thanh Thần, ngươi câm miệng cho ta." Vạn Thiên Thần Tôn trong mắt vô cùng băng hàn, kế hoạch trăm vạn năm, đồng bạn của chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi? Mắt thấy chỉ còn kém bước cuối cùng này, ngươi bây giờ muốn dừng lại sao? Ngươi có xứng đáng với những huynh đệ đã chết của chúng ta không? Nếu đã tiểu tử này dám ở đây nói lời bậy bạn, vậy ta liền giết hắn." "Vâng." Vạn Thiên Thần Tôn dậm chân một cái, một đạo cuồng phong khổng lồ bay về phía Trần Tiểu Thiên. Lưu Liên lập tức né tránh, một quyền đánh nát đạo cuồng phong này, lên tiếng nói: "Vạn Thiên, đừng làm loạn, hắn là huynh đệ tốt của ta." "Thanh Thần, ngươi có ý gì? Vì một người xa lạ, ngươi muốn đối đầu với chúng ta sao?" Vạn Thiên Thần Tôn gầm lên. Lưu Liên mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Chúng ta vì theo đuổi bất tử, những năm này quả thật đã giết không ít người. Nhưng nếu lời hắn nói là thật, vậy chúng ta đều bị thiên đạo lừa gạt rồi. Có lẽ, chúng ta có thể đi tìm thiên đạo nói rõ một chút." "Thiên đạo?" Vạn Thiên Thần Tôn cười lạnh một tiếng: "Thiên đạo đã chết từ lâu rồi, ngươi còn cần tìm hắn sao?" Lưu Liên ngây người ra, nói: "Thiên đạo, là ngươi giết sao?" "Không thì sao?" Vạn Thiên Thần Tôn trong mắt tỏa ra sát ý nồng đậm: "Thiên đạo bất công, dám trái ý ta chờ, ta đành phải giết hắn. Nếu không, ta sao có thể bị trọng thương trong thần giới chi chiến?" "Xì." Lưu Liên hít sâu một hơi, nói: "Ngươi giết thiên đạo, vậy chúng ta liền chết không đối chứng." Hắn quay đầu nhìn một cái đám người cựu u giới sắp bị tiêu diệt, tiếp tục lên tiếng: "Ngươi trước tiên dừng tay, giữ lại mạng sống cho bọn họ." "Không thể nào." Vạn Thiên Thần Tôn lạnh lùng lên tiếng: "Cựu u giới, nhất định phải hủy diệt, không cho phép bọn họ sống. Sắp sửa mở ra cánh cửa thành giới, ta không cho phép bất kỳ ai ngăn cản ta." "Lưu Liên, đừng nói nhảm với hắn nữa. Gia hỏa này dầu muối không ăn, căn bản không nghe lọt lời của chúng ta." Trần Tiểu Thiên nói. Lưu Liên cười khổ, nói: "Hắn nếu không nghe, chúng ta cũng đành bó tay thôi. Ta còn chưa khôi phục thực lực, không đánh lại hắn. Hơn nữa ngươi cũng chỉ mới thần đế cảnh, đối diện đã có mấy vị thần tôn rồi. Chúng ta vẫn là không làm được gì." "Điều đó chưa chắc." Trần Tiểu Thiên trong mắt tỏa ra hàn ý, hắn đáy bài nhiều vô kể. "Đối phó những người này, thừa sức. Vạn Thiên Thần Tôn, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có muốn dừng tay hay không? Đây là cơ hội cuối cùng." Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt chất vấn. "Thần đế kiến hôi nhỏ bé, lại dám uy hiếp chúng ta sao?" Vạn Thiên Thần Tôn với ánh mắt nhìn xuống chúng sinh nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt, mấy chục thần đế, mấy vị thần tôn cảnh, trực tiếp bao vây Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói: "Đây là các ngươi ép ta. Huynh đệ, ngươi định làm sao? Có muốn cùng nhau chạy trốn không? Ta chọn tin tưởng ngươi." Lưu Liên lên tiếng nói: "Ngươi lùi lại, đứng sau lưng ta. Nhìn ta triệu hồi đại nhật như lai Phật, trấn sát bọn họ." Chương 231, một trưởng đánh nát cửu vũ giới. Chương 231, một trưởng đánh nát cửu vũ giới. Các ngươi thật sự muốn sai càng thêm sai sao? Trần Tiểu Thiên ánh mắt băng lãnh quét qua tất cả mọi người. Mấy chục thần đế, cộng thêm một đám thần tôn, cùng trăm vạn bộ hạ. Chiến lược bực này, phóng nhãn chư thiên thế giới, đã là kẻ mạnh nhất không thể nghi ngờ. Vô nhân có thể ngăn cản. "Tiểu tử, đừng nói nhảm nữa. Ta xem ngươi có thể, lấy gì ngăn cản chúng ta?" Một thần đế mắt đỏ cười giận: "Nếu Thanh Thần có chiến lược đỉnh cấp, chúng ta tự nhiên sợ hãi. Nhưng tiếc thay, hắn hiện tại còn chưa khôi phục tu vi. Chỉ bằng một mình ngươi, có thể không ngăn được công kích của những người chúng ta." Lời vừa dứt, Vạn Thiên Thần Tôn ngự khí rất thờ ơ: "Tiểu tử, nể mặt Thanh Thần, ta có thể bàn cho ngươi một cơ hội sống sót. Còn có ngươi Thanh Thần, thực lực ngươi chưa khôi phục, nếu dám đối đầu với ta sẽ phong ấn ngươi trăm vạn năm, cho đến khi chúng ta hoàn thành kế hoạch của mình mới thôi." Lưu Ly đỏ mắt: "Vạn Thiên, ngươi con mẹ nó cũng chỉ bây giờ mới dám nói chuyện với ta như thế. Chỉ cần ta khôi phục thực lực, các ngươi tại trường, kẻ nào dám trước mặt ta mạnh miệng một câu?" Bất lời vô ích. Những thần đế xung quanh lại lần nữa thu hẹp vòng đây, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết thế nào, chúng ta có thể cho ngươi chọn một cách chết." Trần Tiểu Thiên chậm rãi nâng tay, nói: "Muốn ta chết, các ngươi cộng lại gấp 10 lần cũng không đủ. Tiếp theo để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là trưởng pháp từ trên trời giáng xuống." "Kích hoạt triệu hoán." Trần Tiểu Thiên hừ lạnh. "Đinh, triệu hoán thành công, đại nhật như lai Phật, sắp sửa đến chiến trường." Thanh âm rơi xuống, đồng nhiên, chiến trường nguyên bản đang chém giết, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Mấy triệu người đều ngừng công kích, ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trời. Các thần đế cũng mãnh liệt cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm áp bách cảm. Tất cả mọi người lông tóc dựng ngược, tim đập nhanh hơn, cảm nhận được sợ hãi. "Điều kia là thứ gì?" Có thần đế kinh hãi ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ vào bầu trời. Sau đó, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ngoài bầu trời xa xăm, trong không gian hỗn độn hư vô của cửu vũ giới, xuất hiện một đạo kim quang bao phủ toàn bộ thế giới. Kim quang hiện lên lúc, một vị thần linh khổng lồ đang từ ngoài vũ trụ yên lặng nhìn xuống tất cả của cửu vũ giới. Kim quang đầy trời kia, xua tan sương mù bao phủ cửu vũ giới, thậm chí ngay cả những thế giới khác cũng đều bị mảnh kim quang này tràn ngập. Chư thiên thế giới, 10 vạn 8 ngàn khu vực khác nhau người, vào giờ khắc này đều chấn động ngẩng đầu ngưỡng vọng.
Thần linh a, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nơi này làm sao lại có thứ đáng sợ như vậy? Thân thể nó lại còn lớn hơn cả một thế giới.
Trời ạ, các thần đế đều run rẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Cái này rốt cuộc là người nào? Nó căn bản không thuộc về thế giới này.
Ầm, đột nhiên kim quang quét ngang vũ trụ tăng cõi, một khắc này chín trời mười đất ước vạn sinh linh đều bị kim quang chói mắt đến không mở mắt ra được.
Một giây sau, một Phật trưởng từ vũ trụ ngoài trời bay tới, hung hăng vỗ xuống cửu u giới.
A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng, mấy chục vạn người trong nháy mắt hóa thành bụi trần.
Mấy chục thần đế cũng thân thể nổ tung, vỡ vụn thành huyết vụ.
Các thần tôn gầm thét, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, toàn lực công kích Phật trưởng này.
Nhưng kiên trì vẹn vẹn mấy hơi thở sau, thần hồn liền bị xé rách thành mảnh vụn.
Đùng,
tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng 108.000 thế giới.
Trái tim của ức vạn người đều theo đó mà run rẩy kịch liệt.
Sau đó, vô số chí tôn cao thủ lấy ra truyền tin phù văn, thông qua hình ảnh kiểm tra tình trạng của cửu u giới.
Khi bọn họ nhìn rõ tình huống của cửu u giới sau, không ai không hít một hơi khí lạnh.
Cửu u giới nguyên bản lại bị cứng rắn đánh nát một nửa.
Phần lớn lục địa đều hóa thành mảnh vụn, phiêu đãng khắp vũ trụ.
Vô số thi thể người đều bị đánh nát bấy, cụt tay cụt chân tàn thi rải rác khắp nơi.
Giây này, 108.000 thế giới, tất cả đều yên lặng không tiếng động.
Vô số người ánh mắt đều kinh hãi nhìn chằm chằm cảnh tượng này.
Cửu u giới bị đánh nổ.
Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người.
Rất nhiều cường giả thần đế cảnh trở lên, ngay cả thần tôn ẩn giấu cũng đều lúc này chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy.
Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào?
Lại có thể một kích liền hủy diệt một thế giới.
Loại lực lượng này đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng.
Rất nhiều thần tôn đều tương hỗ truyền âm, rất nhanh bọn họ liền đưa ra một kết luận.
Trừ phi mấy trăm thần tôn cùng nhau liên thủ mới có thể đánh nát cửu u giới.
Nhưng vừa rồi, hư ảnh ngoài vũ trụ kia chỉ là dùng một trường.
Thần tôn trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Thế gian này lại còn có người đáng sợ như vậy?
Không thể tưởng tượng.
Tinh không ngoài vực, vô số đá vụn phiêu đãng.
Đột nhiên, một đạo vết nứt xé rách, Trần Tiểu Thiên tỏa ra kim quang, nắm lấy Lưu Ly xuất hiện.
Ta dựa vào.
Lưu Ly một mặt chấn động nhìn chằm chằm trước mắt, không dám tin tưởng, cửu u giới lại bị đánh nổ.
Đùa cái gì vậy huynh đệ?
Cái này con mẹ nó, còn đáng sợ hơn ta tự bạo nhục thân.
Ngươi làm thế nào làm được?
Lực lượng này, e rằng đã siêu việt thần tôn rồi a.
Lưu Ly kinh hãi mở miệng.
Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng, đừng kích động, cái này tính là gì, phía sau còn có lợi hại hơn.
Vừa rồi sau khi hắn triệu hoán kết thúc, hệ thống lại nhắc nhở nhân vật kế tiếp có thể triệu hoán.
Hồng Quân lão tổ.
Không sai, chính là sư phụ của Tam Thanh, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Quân.
Đây thế nhưng là nhân vật còn đáng sợ hơn Đại Nhật Như Lai.
Ước chừng đem vị này triệu hoán ra, thánh giới đều có thể bị đánh nổ.
Nhưng mà, yêu cầu triệu hoán đồng dạng tương đối khắc nghiệt.
Phải để hắn đạt tới thần tôn cảnh sau, mới có thể triệu hoán ra.
Hiện tại là không cách nào sử dụng.
Trần Tiểu Thiên hồi phục tinh thần lại, ánh mắt quét qua mảnh thế gian u ám này.
Ngay sau đó, thân thể hắn phóng thích ra một mảnh kim quang, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm.
Không bao lâu sau, một vài người còn sót lại may mắn không chết, đều lục tục xuất hiện.
Trăm vạn người vừa rồi, bây giờ chỉ còn lại mấy vạn.
Thần đế cơ hồ chết sạch, thần tôn cũng chỉ còn lại một hai vị.
Tất cả mọi người đều đã ngây ngốc, không dám tưởng tượng, cửu u giới lại cứ thế biến mất.
Một trường hạ xuống, kết thúc tất cả.
Vạn Thiên đâu, tên kia lẽ nào cũng chết rồi.
Lưu Ly mắng mỏ lẩm bẩm.
Lời vừa dứt, một đạo tàn hồn đột nhiên phiêu phù ra, tàn hồn này chính là Vạn Thiên thần tôn.
Vạn Thiên thần tôn lúc này, nhục thân đã đổ hủy, chỉ còn lại một chút tàn hồn này.
Lực lượng ngay cả thần vương cũng không bằng.
Vạn Thiên thần tôn ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tiểu Thiên, hắn tuy cái thế vô địch, nhưng lại bị một thần đế miểu sát.
Đối phương hủy diệt kế hoạch mấy trăm vạn năm của hắn.
Vạn Thiên thần tôn, ngươi có phục khí không?
Trần Tiểu Thiên thờ ơ mở miệng hỏi.
Vạn Thiên thần tôn chậm rãi mở miệng, ngươi rốt cuộc là người nào? Lực lượng ngươi sử dụng không thuộc về thế giới này.
Ngươi đến từ một thế giới khác sao?
Ngươi rốt cuộc từ đâu đến?
Chương 232, nghĩ cách rời đi. Chương 232, nghĩ cách rời đi. Ta đến từ đâu cũng không quan trọng.
Việc quan trọng là, ngươi bây giờ cảm thấy ta có tư cách ngăn cản ngươi rồi sao?
Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nhìn đối phương.
Vạn Thiên thần tôn bị làm cho trầm mặc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thế giới vỡ nát.
Dưới một trường, cửu u giới bị đánh nát, trăm vạn người cơ hồ chết sạch.
Loại lực lượng này, cho dù là thời kỳ đỉnh phong của hắn cũng không làm được.
Ngươi rất mạnh, át chủ bài thủ đoạn là ta chờ không cách nào tưởng tượng.
Vạn Thiên thần tôn chậm rãi nhắm mắt lại, nói, nếu như ngươi nói là đúng, thánh giới thật sự là âm mưu, ngươi tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?
Ngươi đã hủy diệt cửu u giới, vì ngăn cản ta, người vẫn bị ngươi cơ hồ giết sạch.
Ngươi làm như vậy, cùng cách làm của ta có gì khác biệt?
Trần Tiểu Thiên nâng tay, chỉ thấy một mảnh kim quang hiện lên, mấy chục vạn thổ dân cửu u giới theo đó xuất hiện.
Nguyên lai ngay tại một trường kia vô xuống lúc, hắn liền đã sớm bảo hộ những người này.
Chết, cơ hồ đều là bộ hạ của Vạn Thiên thần tôn, người của cửu u giới tạm thời giữ được.
Vạn Thiên thần tôn nhìn thấy một màn này, thật sâu thở dài.
Kế hoạch trăm vạn năm của hắn tuyên cáo thất bại.
Bản thân kẻ cái thế vô địch, hoành áp chư thiên cường giả này, cũng là lần thất bại duy nhất.
Thua ở trong tay một người chỉ có thần đế cảnh.
Ta đã không còn bất kỳ tác dụng nào, ngươi giết ta đi.
Vạn Thiên thần tôn lòng như cho ngựa nói.
Ta sẽ không giết ngươi.
Trần Tiểu Thiên nói, ngươi chết rồi, thế nhưng là một tổn thất lớn.
Tù nhân gia nhập thành giới, thật sự sẽ đến nơi này, chiến lực cường đại của ngươi cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian.
Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Ly, nói, chuyển thế linh châu của ngươi cũng không ở chỗ độ ách thần tôn.
Vậy ở đâu?
Lưu Ly vẻ mặt kinh ngạc. có thể ở trong cung điện trên thần băng hạp cốc đang tiên thê, lại là nơi đó. Lưu Ly nhíu nhíu mày, nói thật, hắn đối với nơi đó cũng tràn ngập hiếu kỳ, bởi vì hắn đã hỏi rất nhiều người, bất luận kẻ nào cũng không biết cung điện trên đăng tiên kia rốt cuộc là nơi ở của người nào. Nếu như thứ hắn cần thật sự ở trên đó, vậy thật sự phải tự mình đi một chuyến. Ta bây giờ muốn về Độ Ách Giới, ngươi có muốn đi không? Trần Tiểu Thiên hỏi. Đương nhiên đi a. Lưu Ly gật gật đầu, hắn còn muốn khôi phục thực lực, biến thành thanh thần tuyệt thế dũng mãnh vô địch năm đó. Vậy thì đi thôi, tìm được đường trở về. Trần Tiểu Thiên xoay người rời đi nơi này. Trước khi đi, hắn để thổ dân Cửu U Giới đi thần giới ở nơi này, bị hắn hủy diệt rồi, không thích hợp ở, chỉ có thể đổi một hoàn cảnh khác. Mấy chục vạn người đều không dám nói chuyện, yên lặng rời đi. Hao phí nửa tháng thời gian, Trần Tiểu Thiên cũng không tìm được phương pháp trở về Độ Ách Giới. Cuối cùng, hắn liền nghĩ đến một biện pháp tương đối thỏa hiệp. Hắn lâm thời tại chỗ, vẽ ra một trận pháp truyền tống. Với năng lực của hắn, trận pháp truyền tống này là không cách nào trực tiếp về Độ Ách Giới, nhưng có thể đi nơi gần nhất của Cửu U Giới, Vô Tha Giới. Bụt. Trận pháp truyền tống mở ra, theo một trận bạch quang lóe lên, Trần Tiểu Thiên cùng Lưu Ly lập tức đi tới khu vực Vô Tha Giới. Vô Tha Giới, đại khái chỉ có 1/10 kích thước của Cửu U Giới, nhân khẩu không quá một thước hơn đầu. Nơi này tài nguyên phong phú, mọi người đều tương đối an cư lạc nghiệp, xem như là một trong số ít thế giới hòa bình. Trần Tiểu Thiên tìm được một thành trì gần nhất sau, cuối cùng phát hiện một trận pháp truyền tống liên khu vực khoảng cách xa có thể sử dụng. Nhưng mà, đợi hắn chuẩn bị sử dụng lúc, lại phát hiện trận pháp truyền tống xảy ra vấn đề. Đối diện của trận pháp truyền tống, lại không phải Cửu U Giới, mà là một thế giới hỗn độn không biết. Người phụ trách nói cho hắn, rất lâu trước kia có người cố ý phá hoại, đánh nát thông đạo nối liền hai thế giới. Thế giới vị trí hỗn độn đối diện, chính là vũ trụ sâu xa. Nếu như tiến vào trong đó, sẽ lại cũng không cách nào trở về. Muốn tu phục thông đạo, liền nhất định phải tìm được vị trí tọa độ của Độ Ách Giới mới được. Mà tìm được tọa độ, liền cần tọa độ phù văn. Nhưng tọa độ phù văn lại cần hai cái giống nhau mới được, nhất định phải rót vào năng lượng tương tự sau. Một cái ở bên kia, một cái ở bên này, mới có thể mở ra truyền tống liên kết. Cái này liền rơi vào một tuần hoàn chết. Tìm được vị trí liền cần phù văn. Mà nếu như có thể đem phù văn đưa đến đối diện, bọn họ còn cần sửa chữa trận pháp truyền tống. Đầu óc ta sắp không tốt rồi. Lưu Ly nghe xong, đầu óc mơ hồ, không quá minh bạch ý gì. Trần Tiểu Thiên giải thích nửa ngày với đối phương bằng ngôn ngữ bình dân, Lưu Ly mới hiểu được nguyên lý. Cái này không phải nói đùa sao? Nếu như chúng ta có thể đem tọa độ giống nhau gửi qua, vậy chúng ta trực tiếp đi qua là được rồi. Làm gì còn ở đây lãng phí thời gian a? Lưu Ly vẻ mặt không nói nên lời nói. Trần Tiểu Thiên bắt đầu trầm tư, cẩn thận suy nghĩ biện pháp. Thứ nơi này đi qua, cần vượt qua bao nhiêu khu vực? Trần Tiểu Thiên hỏi. Ít nhất cũng phải 3-4 ngàn tiểu thế giới đi. Lưu Ly nói, cho dù chúng ta một ngày bay một tiểu thế giới, cũng phải cần hơn 10 năm mới có thể đổi tới. Ta là vô vị, hơn 10 năm trước mắt liền có thể đến. Người thì sao? Ta tự nhiên là cảm thấy, hơn 10 năm quá dài rồi. Rõ ràng có thể trong nháy mắt chuyện, ta làm gì cần hao phí hơn 10 năm. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn nghĩ thầm, nếu như ngẫu nhiên truyền tống, có thể chỉ định vị trí mục tiêu thì tốt rồi. Nếu không, cho dù truyền tống 1 vạn lần, cũng không có khả năng vừa vặn rơi vào trong Độ Ách Giới. Ngay lúc hai người còn đang nghĩ đối sách lúc, đột nhiên có người đi đến trước mặt hai người. Hai người các ngươi, là muốn rời đi nơi này, đi Độ Ách Giới sao? Người này mở miệng nói. Không sai. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Ta có biện pháp, có thể để các ngươi đi qua. Nhưng mà các ngươi, nhất định phải giúp ta một chuyện. Nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Ngươi có thể có biện pháp gì? Lưu Ly vẻ mặt khinh thường. Nam tử mở miệng, các ngươi truyền tống qua, cần tọa độ. Mà một người bạn của ta, vừa vặn cầm tọa độ ở bên kia. Chỉ cần ta để bạn bè đem phương vị tọa độ mở ra, thông đạo truyền tống liền có thể lại lần nữa mở ra. Nghe được lời này, Trần Tiểu Thiên lập tức hứng thú, hắn đánh giá đối phương một chút, mới phát hiện nam tử sau lưng lại có cánh. Ngươi không phải nhân tộc. Ta là thiếu tộc trưởng linh điệp nhất tộc, ta tên Tư Đồ Hàn. Tư Đồ Hàn nói, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta, ta liền giúp các ngươi mở ra tọa độ. Cần chúng ta làm cái gì? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Giúp ta linh điệp nhất tộc báo thù. Tư Đồ Hàn nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo hận ý, có người diệt đi linh điệp tộc 5 vạn 8 ngàn người của ta, còn giết thê tử chưa cưới của ta. Ta muốn giết tên vương bát đằng kia. Nhưng mà ta tìm rất nhiều người, đều không ai nguyện ý giúp ta. Bởi vì thân phận bối cảnh của người kia quá cường đại, vô nhân dám đắc tội. Tư Đồ Hàn bi thống lên. Vậy ngươi làm sao sẽ cho rằng chúng ta dám đắc tội đâu? Trần Tiểu Thiên cười ha ha hỏi. Bởi vì hai người các ngươi đều rất cường đại. Tư Đồ Hàn ánh mắt nhìn Lưu Ly, hắn là thanh thần 100 vạn năm trước, cái thế vô địch, hoành đẩy chư thiên. Ngươi là đại lão hủy diệt cửu u giới, vô số thần đế thần tôn chết trong tay ngươi. Hai ngươi liên thủ, tuyệt đối là đương thế vô địch. Chương 233, đánh thì đánh tôi. Chương 233, đánh thì đánh tôi. Ngươi nhận ra chúng ta. Nghe xong lời của Tư Đồ Hàn sau, Lưu Ly trước hết đại kinh thất sắc. Thân phận của hắn không có mấy người biết. Tiểu tử này làm sao biết rõ ràng? Trần Tiểu Thiên cũng có chút nghi hoặc, tên này lại biết thân phận hai người, vô cùng kinh ngạc. Ta đương nhiên biết. Tư Đồ Hàn mở miệng nói, linh điệp nhất tộc của ta có thể nhìn thấy huyền khí trên mỗi người. Huyền khí của người bình thường chỉ có một chút quan mang, mà huyền khí trên người hai người các ngươi bao phủ toàn bộ tinh không. Ta nghĩ nghĩ, thế gian này trừ hai người các ngươi ra, hẳn là vô nhân có thể làm được. Hơn nữa không lâu trước, tin tức thanh thần còn sống đã truyền ra, còn có đại lão một trưởng vị diệt cửu u giới. Ta liền đoán ra là hai vị các ngươi rồi. Nghe được lời hắn nói, Lưu Ly nhe răng cười rộ lên, nói, không nghĩ tới, nhãn lực của ngươi còn khá tốt đó chứ. huynh đệ, chúng ta liền giúp hắn một lần, đi giết cửu nhân của hắn. Lưu Ly hắc cười, không có vấn đề lớn gì. Trần Tiểu Thiên nhún nhún vai, nói, ngươi để bạn bè, đem tọa độ mở ra đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Chờ chút, các ngươi cũng không hỏi hỏi, ta muốn để các ngươi đi giết ai sao? Tư Đồ Hàn nói, mặc kệ nó là ai, có huynh đệ ta ở đây, giết không tha. Lưu Ly vẻ mặt khinh thường nói, vậy ta liền yên tâm rồi. Tư Đồ Hàn thở phào một hơi, nói, người mà chúng ta muốn các ngươi giết, là Vô Cực Thái Thượng Đạo Đức Thần Tôn. Ai? Lưu Liên tức thì nụ cười cứng đờ. Vô Cực Thái Thượng Đạo Đức Thần Tôn. Tư Đồ Hàn lặp lại một lần. Vậy thì huynh đệ, hay là ngươi đi trước, ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Lưu Liên nghiêm trang nói, ngươi sợ rồi sao? Trần Tiểu Thiên cực kỳ kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy đối phương nhận thua. Chỉ một cái tên đã có thể dọa Lưu Liên sợ đến vậy. Người mà ngươi nói này là ai? Lai lịch còn lớn hơn cả Độ Ách Thần Tôn sao? Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Khu. Lưu Liên giọng nói trầm thấp nói, Vô Cực Thái Thượng Đạo Đức Thần Tôn là nhân vật ở một thời đại còn trước cả ta. Lai lịch cụ thể của hắn đã quá xa xưa rồi, ngoại trừ mấy lao già chúng ta, căn bản không ai từng nghe nói đến người này. Nhưng mà ta có thể nói với ngươi, hai chúng ta liên thủ đánh hắn, không có cửa đâu. Thật sao? Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là thật. Lưu Liên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lao già này đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, gần như là cận kề bất tử. Vào thời thượng cổ, thậm chí thời viết cổ, lão già này đã vang danh lấy lừng. Khi ta còn là một hài tử, lão già này đã có thể một tay chấn sát cao thủ của 10 vạn thế giới. Ta hoài nghi lão già này đã là người đứng đầu dưới thánh nhân rồi. Hai chúng ta cộng thêm vạn thiên lai đều không đánh lại hắn. Trần Tiểu Thiên nghe xong, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, nói: đã vậy ngươi đã nói hắn lợi hại như vậy, vậy ta thật sự muốn đi thử một phen rồi. Đi thôi, mở ra thông đạo, ta giúp ngươi giết hắn. Trần Tiểu Thiên nói. Tư Đồ Hàn kích động gật đầu, sau đó bắt đầu liên lạc bằng hữu của hắn. Lưu Liên trực tiếp cả lời, sau đó nói, huynh đệ, ngươi đừng đùa, chuyện này không phải trò đùa đâu. Hai chúng ta thật sự sẽ chết đó. Ta biết ngươi đã giết Độ Ách Thần Tôn, nhưng tên kia, trước mặt Vô Thượng Thái Cực Đạo Đức Thần Tôn, chỉ là một tên yếu kém. Chúng ta đi tìm hắn gây sự, là ghét bỏ chết không đủ nhanh sao? Trần Tiểu Thiên bình tĩnh lên tiếng, ngươi dù sao cũng là người đã sống 100 năm, sao lại như một kẻ nhát gan vậy? Đừng bận tâm hắn lợi hại đến mức nào, chỉ cần hắn là người, hắn sẽ chết. Chỉ cần hắn sẽ chết, chúng ta liền có biện pháp trừ bỏ hắn. Giết một người mà cũng lại nhại, ngươi cũng xứng gọi là thanh thần sao? Năm đó ngươi đã làm sao mà hô to ra những lời như ta hoành tạo chư thiên, cái thế vô địch. Lưu Liên rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây là danh hiệu người khác đặt cho ta, ta tự mình đâu có nói qua. Đúng lúc này, thông đạo đã mở ra. Trần Tiểu Thiên một cước đá Lưu Liên vào. Khốn kiếp, Lưu Liên gào thét. Vút. Vài khắc sau, mấy người Trần Tiểu Thiên đã đáp xuống Độ Ách giới. Trần Tiểu Thiên thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng đã trở về. Lúc này, Tư Đồ Hàn đi tới trước mặt, kích động nói, ta đã phát hiện thân ảnh của hắn, hắn ở ngay nơi này không xa. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, đợi ta khôi phục một chút nguyên khí, trạng thái đỉnh phong sẽ đi xử hắn. Lưu Liên, ngươi. Trần Tiểu Thiên quay đầu, phát hiện tên này thế mà lại chạy mất rồi. Muốn chạy sao? Trần Tiểu Thiên đâu có chiều theo đối phương, trực tiếp tuấn di qua, trực tiếp túm lấy gáy Lưu Liên. Huynh đệ, buông ta ra, ngươi đừng đùa. Lưu Liên dở khóc dở cười nói, chuyện này thật sự không phải trò đùa đâu, tên đó không dễ giết đâu. Ngươi nói đi giết người khác, ta mắt cũng không chớp. Nhưng tên này, chúng ta thật sự không đánh lại được. Dù sao thì chúng ta đã trở về rồi, dứt khoát không chịu trách nhiệm, Tư Đồ Hàn cũng không thể làm gì chúng ta. Trần Tiểu Thiên vừa giận vừa cười, Lưu Liên, ngươi là người sao? Ta còn cứng nỡ, ngươi cốt khí rất cứng, thanh thần hoành tạo thiên hạ năm đó sẽ không biết chữ sợ viết như thế nào. Không ngờ, ngươi thế mà lại nhát gan như vậy. Đã vậy ngươi muốn đi, vậy ta sẽ không cản ngươi. Ngươi đi đi, ta tự mình đi giết hắn. Trần Tiểu Thiên bắt đầu bế quan, khôi phục nguyên khí. Lưu Liên gãi gãi đầu, nói, huynh đệ, ngươi nói lời này chính là coi thường ta rồi. Ta là ai? Ta chính là thanh thần vô địch 10 năm, chư thiên thần tiên đều bái ta làm tiên nhân. Ta sẽ sợ sao? Ai sợ, kẻ đó không phải người. Lưu Liên lầm bầm bực bội ngồi xuống. Trần Tiểu Thiên khỏe môi nết lên một đường cong, xem ra khích tướng pháp vẫn còn chút hữu dụng. Một ngày sau, trạng thái của hai người đều đã đạt tới đỉnh phong. Lưu Liên hừng hực khí thế nói, huynh đệ, ta đã chuẩn bị xong rồi, còn ngươi thì sao? Xong rồi. Trần Tiểu Thiên gật đầu, trong tay lấy ra binh khí. Huynh đệ, thương lượng một chuyện. Ngươi xem ta hai tay trống trơn, ngươi cũng không nói cho ta một binh khí dùng sao? Ngươi muốn dùng cái gì? Cây dịu đó, ta thấy cây dịu của ngươi rất lợi hại. Cầm lấy đi. Trần Tiểu Thiên ném cây dịu qua. Đây gọi là khai thiên phủ, thứ mà bản cổ gia gia từng dùng giải thích với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu đâu. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Lưu Liên vung dịu, cực kỳ kinh ngạc, thứ này quả thật lợi hại, không giống thứ mà thần giới có thể chế tạo ra. Huynh đệ ngươi lấy từ đâu ra, cướp được sao? Lần sau nếu ngươi còn đi cướp, nhớ gọi ta theo. Trần Tiểu Thiên lườm đối phương, nói, tỉnh táo lại đi, ta cảm thấy có một luồng khí tức rất mạnh đang tới gần. Đoán chừng hắn đã chủ động tìm đến chúng ta rồi. Lời vừa dứt, bầu trời xa xa đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Ngay sau đó, một con thi long từ từ bay ra từ trong sương mù. Trên đầu thi long còn khoanh chân ngồi một lão đạo sĩ thân hình gầy gò. Sau lưng lão đạo hiện ra mấy chục đường vân thần bí phức tạp, không ngừng nở rộ rồi lại hủy diệt, phảng phất ẩn chứa vô thượng đại đạo. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Liên sắc mặt hơi biến đổi. Huynh đệ, lần này phiền phải rồi. Lão già này thế mà lại tu luyện ra đại đạo quy tắc, chúng ta càng không thể đánh lại được rồi. Đừng sợ, xử hắn là xong. Trần Tiểu Thiên lãnh đạm lên tiếng.
Chương 234 Long Thần và Thần Hoàng hiện thân. Chương 234 Long Thần và Thần Hoàng hiện thân. Huynh đệ, đã vậy ngươi tự tin như vậy, vậy ta tin ngươi. Lưu Liên giơ khai thiên phủ lên, chỉ vào đối diện, nói, ta đi đánh con thi long đó, ngươi đi đối phó đạo đức thần tôn. Thế nào, phân chia như vậy có phải rất hợp lý không? Tùy ngươi. Trần Tiểu Thiên cũng không bận tâm những chuyện này, hắn lập tức lấy ra đả thần tiên liền xuống tới. Thi long phun ra độc dịch mang vật chất ăn mòn, Trần Tiểu Thiên sau khi tránh né, đả thần tiên vỗ lên đầu đạo đức thần tôn. Ngay khi đạo đức thần tôn bị đánh bay, Lưu Liên cũng nhân cơ hội xông về phía thi long. Thi long vung chiếc đuôi khổng lồ, ầm một tiếng liền chấn bay Lưu Liên xa trăm cây số. Ta còn chưa tin. Lưu Liên từ trong phế tích bò dậy xong, xông thẳng lên trời, vung hai thiên phủ lại một lần nữa chém xuống. Thi long phát ra tiếng gầm giống, độc dịch ngập trời từ trong miệng phun ra, Lưu Liên căn bản không phòng ngự, trực tiếp dùng dịu bổ lên đầu đối phương. Đầu của thi long bị bổ ra một cái lỗ máu, nhưng mà thân thể của Lưu Liên cũng bị độc dịch ăn mòn đến mức ngàn vết thương trăm lỗ thủng. Nhưng bởi vì lực tự lành của bản thân, rất nhanh đã khôi phục lại. Vật sống ta đánh không lại, lẽ nào còn không đánh lại được ngươi cái thứ đã chết này sao? Lưu Liên vẻ mặt hừ lạnh, lại một lần nữa giơ dịu chém giết. Mà lúc này, Trần Tiểu Thiên ở xa, đang giao thủ với đạo đức thần tôn. Đối phương chọn công kích hắn từ xa, quyền trượng trong tay không ngừng bung ra các loại pháp thuật công kích. Đả thần tiên của Trần Tiểu Thiên, thế mà lại không thể tiếp cận, thậm chí còn bị năng lượng chấn bay ra ngoài. Phụt. Một đạo lưỡi dao đen nhánh, xuyên thủng bụng Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy xung quanh không biết từ lúc nào, xuất hiện mấy trăm con khôi lỗi được triệu hồi ra. Những con khôi lỗi này khi còn sống, hẳn đều là nhân vật cực kỳ cường đại, sau khi chết trên người ma khí ngút trời, thế mà lại đều không yếu hơn thần đế cảnh. Trần Tiểu Thiên sau khi một cước đá bay hai con khôi lỗi, vết thương trên người trong nháy mắt liền lành lại. Hắn lúc này chỉ cần còn một sợi lông tóc, liền có thể dựa vào hỗn độn bất diệt thể mà sống lại. Muốn triệt để giết chết hắn, rất khó khăn. Hừ. Trần Tiểu Thiên lấy ra Hắc Thủy Châu, trong nháy mắt dòng nước thiên hà quần quật quét tới, sóng nước cao ngàn mét, trực tiếp đập tất cả khôi lỗi thành một mảnh tàn nát. Hồng thủy loạn thế phá hủy mọi sơn mạch trong phạm vi ngàn dặm. Sau khi giải quyết khối lỗi, Trần Tiểu Thiên xoay người nhìn về phía Đạo Đức Thần Tôn. Sau đó, quyền trượng trong tay Đạo Đức Thần Tôn đột nhiên lại một đạo hồng quang xông thẳng lên trên bầu trời. Huyết mạch Long Phượng trong cơ thể Trần Tiểu Thiên phảng phất như nhận được một loại triệu hoán nào đó, hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm đạo hồng quang kia. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Rất nhanh, đạo hồng quang kia quỷ dị bắt đầu bành trướng, vòng trời bị xé rách ra một khe hở. Giây tiếp theo, trên vòng xoáy khổng lồ trên đầu có một rồng một phượng, hai con thần thú đã hiện thân nơi chân trời. Tiếng rồng ngâm khẽ, tiếng phượng hoàng rít gào, gần như vang vọng khắp cả độ ách giới. Cái quỷ gì? Lưu Liên ngẩng đầu lên, giật mình kinh hãi, Long Thần và Thần Hoàng. Điều này không thể nào, hai tên này đáng lẽ đều đã chết rồi mới phải. Trần Tiểu Thiên ánh mắt băng lãnh, Long Thần và Thần Hoàng là thần thú mạnh nhất Long Vực giới. Trăm vạn năm trước, chúng cũng từng sống hòa bình với nhân loại, ngang hàng ngang bế. Nhưng sau này, hai chủng tộc này liền toàn bộ biến mất. Mà thứ được triệu hồi ra lúc này, tự nhiên chỉ là tàn hồn của chúng mà thôi. Tuy chỉ là tàn hồn, nhưng Trần Tiểu Thiên cảm thấy, huyết mạch Long Phượng của mình đã bị hoàn toàn áp chế. Gào. Cùng với một tiếng long khiếu kinh thiên vang lên, một tòa kim sơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đập Trần Tiểu Thiên vào trong vực sâu. Nhưng rất nhanh, kim sơn liền bị phá nát, Trần Tiểu Thiên hóa thành thân ảnh cao vạn trượng, một quyền hung hăng đập Long Thần xuống đất. Thần Hoàng vung đôi cánh, bầu trời trở nên đỏ rực, ngay sau đó vô số thiên ngoại vân thạch dày đặc lao xuống mặt đất. Vân thạch rơi xuống, mọi thứ trong hơn 10 vạn dặm đều sinh linh đồ thán, bị đại hỏa thiêu đốt nuốt chửng. Thân thể Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa vươn cao vạn trượng, hắn vươn tay bắt lấy Thần Hoàng, hung hăng ấn nó vào trong núi tuyết. Sau đó một cước liền đá nó bay ra ngoài vòng trời. Huynh đệ, thật lợi hại. Pháp tướng hoa thân này không hề đơn giản. Lưu Liên hưng phấn nói. Đột nhiên, khi hắn lơ đãng, Thi Long xông tới một ngụm xé nát thân thể hắn thành hai nửa. Khốn kiếp, ngươi đánh lén ta. Lưu Liên lầm bầm bực bội, lại một lần nữa vung khai thiên phủ đập tới. Đùng. Tiếng nổ long trời lở đất, lại một lần nữa vang vọng chân trời. Trần Tiểu Thiên tay trái túm lấy cổ Long Thần, lại nắm chặt cánh Thần Hoàng, chết dí ấn xuống đất. Ngay sau đó, hắn há miệng phun ra cựu thiên thần hỏa khổng lồ, hai luồng hỏa diễm hừng hực cháy lên. Trong chớp mắt nơi đây trời long đất lở, biến thành một thế giới biển lửa. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tàn hồn của Long Thần và Thần Hoàng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, Lưu Liên cũng cuối cùng đã giải quyết xong Thi Long. Hắn đi đến bên cạnh Trần Tiểu Thiên, khen không ngớt lời, huynh đệ, lợi hại quá, tàn hồn cuối cùng của Long Thần và Thần Hoàng giữa thiên địa, cứ thế bị ngươi diệt đi. Từ nay về sau, chư thiên thế giới này sẽ không còn hai chủng tộc này nữa. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở lòng bàn tay ra, nói, ta đã lưu lại một tia sinh mệnh ấn ký, chúng sẽ sống lại. Lưu Liên cực kỳ ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng trực tiếp diệt luôn hai chủng tộc này rồi chứ. Không ngờ vẫn còn giữ lại một tia sinh cơ. Đúng lúc này, một luồng khí tức dao động khủng bố xuất hiện. Lưu Liên thần sắc biến đổi, khí tức thật quen thuộc, lẽ nào là hai người từ từ quay đầu lại, liền thấy bên trong một đường vân thần bí, một cỗ thi thể từ từ hiện ra. Giây tiếp theo, cỗ thi thể này mở mắt ra, trên người tản mát ra thi khí đẫm máu vô cùng nồng đậm. Độ Ách Thần Tôn. Trần Tiểu Thiên nhướng mày, thầm nghĩ điều này không thể nào, tên này không phải bị mình giết rồi sao? Độ Ách thế mà lại thật sự là ngươi. Lưu Liên nghiến răng lên tiếng. Thật sự là hắn sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Lưu Liên hừ lạnh, cỗ thân thể này là bản thể của hắn, hẳn là còn sót lại một tia ý thức. Lời vừa dứt, đồng tử tái nhợt của Độ Ách Thần Tôn biến thành màu đen, khàn khàn lên tiếng, lại gặp mặt rồi tiểu tử.
lần trước đoạt xá thất bại, để ngươi may mắn thoát khỏi. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Trần Tiểu Thiên hơi nhíu mày, người đã chết, thế mà lại còn có thể sống lại sao? Quả thực có chút không thể tin nổi. Hắn quay đầu nhìn Đạo Đức Thần Tôn một cái, đối phương thủy chung đều không mở miệng nói một lời. Nhưng đại đạo quy tắc hiện ra sau lưng, lại có vẻ hơi quỷ dị. Lưu Liên, có phải sau khi lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, có thể khiến người chết sống lại sao? Không nhất định. Lưu Liên nói, sau khi lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, chỉ có thể có được một số thực lực đặc biệt, nhưng không thể khiến người hồn phi phách tán hoàn toàn sống lại. Ý thức bên trong cỗ thân thể này của Độ Ách Thần Tôn, hẳn là đã được dự trữ sẵn từ trước. Đã hiểu. Trần Tiểu Tiên hơi gật đầu, tiện tay nắm lấy, Đả Thần Tiên rơi trên mặt đất bay về trong tay. Độ Ách Thần Tôn giao cho ngươi, ta đi đối phó Đạo Đức Thần Tôn. Nếu không thì, tên này nói không chừng còn sẽ triệu hồi ra tồn tại cường đại hơn nữa. Chương 235 mở ra triệu hoán cho ta. Chương 235 mở ra triệu hoán cho ta. Huynh đệ, ngươi đợi một chút, thương lượng thêm một chút. Lưu Liên nắm lấy cánh tay Trần Tiểu Tiên, cười ngượng ngùng nói, hay là ngươi đến đối phó Độ Ách Thần Tôn, tên này có chút khó dây vào. Ngươi sợ hay sao? Trần Tiểu Tiên kinh ngạc. Không phải sợ hãi, Lưu Liên gãi gãi đầu, nói, tên này hiện tại có thực lực thời kỳ toàn thịnh, nói thật lòng, với trạng thái hiện tại của ta, đánh không lại. Năng lực khôi phục của ta, có lẽ cũng không chống đỡ nổi. Không chừng, ta sẽ chết luôn. Huynh đệ ngươi có nhiều át chủ bài như vậy, chúng ta cùng nhau giải quyết hắn, rồi lại đi đối phó Đạo Đức Thần Tôn. Trần Tiểu Thiên nghe xong vô vô vai đối phương, nói, huynh đệ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, khắc phục sợ hãi nhất định có thể chiến thắng. Cố lên. Trần Tiểu Thiên giao người cho đối phương, hắn xoay người đi đối phó một tên khác. Lưu Liên hít sâu một hơi, nắm chặt Khai Thiên Phủ trong tay, nói, Độ Ách, đến đây đi, bản thanh thần đâu có sợ ngươi. Dầm. Trong nháy mắt, Lưu Liên liền bị đánh bay ra ngoài, sau khi liên tục đâm nát mấy chục ngọn núi, mới dừng lại. Khu khu. Khốn kiếp, ngươi không giảng võ đức, ngươi đánh lén. Lưu Liên mắng chửi lên. Bên khác, Trần Tiểu Thiên xông tới tiếp tục đánh Đạo Đức Thần Tôn. Nhưng tên này chính là không thể tiếp cận hắn, cứ luôn né tránh, hơn nữa không ngừng bùng ra pháp thuật công kích. Chơi tầm xa với ta sao? Trần Tiểu Thiên lập tức lấy ra cùng tên, sau khi kéo căng, 18 mũi tên liền bắn vút ra. Đạo Đức Thần Tôn sau đó vung quyền trượng, một đôi bàn tay đen tối nắm chặt mũi tên, trực tiếp bóp nát. Giây tiếp theo, chủ nhân của đôi bàn tay đen tối này hiện thân. Thế mà lại là Huyết Ma Tiên Tổ. Huyết Ma tộc là một trong số các thần tộc hắc ám của thần giới, chủng tộc này từng phát động kỷ nguyên hắc ám, cũng từng khiến vạn vật thần linh rơi vào hỗn loạn địa ngục. Nhưng sau này, Huyết Ma tộc bị nhiều thần tộc liên tục tiêu diệt, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Mà hiện tại, Huyết Ma Tiên Tổ lại được triệu hồi ra. Trần Tiểu Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy người của Huyết Ma tộc, thứ này trông giống người, sau lưng có đôi cánh xương như rơi, một đôi mắt, một đỏ một xanh. Gào. Huyết Ma Tiên Tổ xông về phía Trần Tiểu Thiên, giơ tay một quyền đập xuống mặt đất, một mảnh sơn mạch trực tiếp tan nát. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, một tay kết ấn, phiên tiên ấn từ trên trời giáng xuống, đùng một tiếng đập Huyết Ma Tiên Tổ vào trong lòng đất. Nhưng chỉ lát sau, thân ảnh Huyết Ma hóa thành ngàn vạn con rơi, lại một lần nữa xuống tới. Trong cơ thể Trần Tiểu Thiên xông ra hai đạo hư ảnh long vượng, tiếng long vượng hòa mình vang vọng chân trời, vô số con rơi đều bị chấn nát thành huyết vụ. Nhưng loại công kích này, hiển nhiên không thể giết chết Huyết Ma Tiên Tổ này. Đối phương sau khi giao chiến với Trần Tiểu Thiên mấy chục hiệp, càng đánh càng hăng, hơn nữa nơi đối phương đi qua đều bị máu tươi ăn mòn. Trần Tiểu Thiên không cẩn thận dính phải một giọt, cánh tay liền có thể bị ăn mòn ra một lỗ máu. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức vung ra bảo vật, bắt đầu công kích đối phương. Ầm ầm. Cùng với một tràng oanh tạc liên tục, Huyết Ma Tiên Tổ bị nổ đến nửa ngày không bò dậy nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Tiểu Thiên trực tiếp ném ra Diệt Thần Châm. Xuy. Diệt Thần Châm xuyên thẳng qua đầu Huyết Ma Tiên Tổ, thần hồn câu diệt ngay tại chỗ, thân thể cũng nổ tung thành một vũng bùn nát. Trần Tiểu Thiên thở phào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết được thứ khó đối phó này. Hắn xoay người, nhìn thấy Lưu Liên đang dây dưa với Độ Ách Thần Tôn. Lưu Liên vậy mà lại giao đấu bất phân thắng bại. Hắn biết tiểu tử này giấu rất kỹ. Trần Tiểu Thiên thoát cái đã đến bên Đạo Đức Thần Tôn, đối phương lại lùi về sau, giữ khoảng cách với hắn. Lao già kia, chỉ biết triệu hoán đồ vật thôi sao? Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Đạo Đức Thần Tôn hoàn toàn không thèm để ý hắn, lại lần nữa dùng quyền trượng triệu hoán. Mà lần này, vậy mà có mấy chục bộ thi thể người khổng lồ từ sâu trong lòng đất bò ra. Người khổng lồ vạn trượng cao, đều bị khống chế hoàn toàn. Chúng một quyền giáng xuống, toàn bộ Độ Ách giới như rung chuyển. Trần Tiểu Thiên từ trong nhẫn lấy ra lực lượng bảo thạch, nắm chặt quyền đầu, đối oanh với tộc người khổng lồ. Ầm. Dưới sự gia trì của lực lượng bảo thạch, tộc người khổng lồ bị hắn một quyền đánh ngã xuống đất, đập nát mấy chục dãy sơn mạch. Trần Tiểu Thiên nắm lấy Định Tiên Côn, duy trì thúc dục bằng lực lượng, trực tiếp một côn đánh nát đầu người khổng lồ. Sau mấy chục lần, tất cả người khổng lồ đều bị hắn đánh nát đầu. Xong xuôi, Trần Tiểu Thiên nở nụ cười. Giống. Giây tiếp theo, càng nhiều thần linh viễn cổ đã chết bị triệu hóa ra. Trên trời dưới đất, dày đặc chật kín, ít nhất mấy trăm vong linh đáng sợ, tản ra khí tức kinh hoàng. Vẫn còn mãi không thôi sao? Trần Tiểu Thiên tức đến bật cười, đánh xong một cái, lại đến một cái khác. Đây là dở trò vô lại sao? Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm, hệ thống, ban cho ta một hệ thống triệu hoán, ta chọn cái mới có được không? Đối phó những tên lính quyền này, triệu hoán Hồng Quân lão tổ quá lãng phí. Ta cần vài người giúp đỡ, mau nói chuyện với ta. Ngươi đừng giả chết. Trần Tiểu Thiên lần đầu tiên nổi giận. Đinh, hệ thống triệu hoán đang nâng cấp. Nâng cấp thành công. Tiêu hao 1000 kiện bảo vật, có thể triệu hoán 3000 kiếm tiên, có mở ra không? Mở ra. Trần Tiểu Thiên nói. Đinh, mở ra thành công, 3000 kiếm tiên sắp đến chiến trường. Âm thanh vừa dứt, Trần Tiểu Thiên đột nhiên nhận thấy, màn sương mù dày đặc tối tăm này lập tức tiêu tán. Một mảnh kim quang từ đỉnh đầu hiện ra. Trần Tiểu Thiên bỗng ngẩng đầu lên, liền thấy mây đen tăng dã, phía trên vạn trượng hư không, lập tức vạn trượng giáng chiều. Mà trên vạn trượng mây đó, 3000 kiếm tiên ngạo thị thế gian. Đến rồi sao? Trần Tiểu Thiên vô cùng kinh hỉ. Đây là cái gì? Phía Lưu Liên, hắn ngây người nhìn tiên nhân trên trời. 3000 đạo thân ảnh đó, như từ tiên giới hư ảo mà đến, mang theo áp bách mạnh mẽ. Vâng. Giây tiếp theo, 3000 kiếm tiên ra tay, ngàn vạn đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Vạn ngàn ác linh bị triệu hóa ra, bị tiêu diệt trong chớp mắt, hóa thành một mảnh bụi trần. Bang bang. Lực lượng của 3000 kiếm tiên hợp thành một đạo kiếm khí khổng lồ. Đạo kiếm khí này hung hăng bổ xuống đỉnh đầu Đạo Đức Thần Tôn, một tiếng rắc, đại đạo quy tắc phía sau Đạo Đức Thần Tôn lập tức vỡ vụn. Phụt. Đạo Đức Thần Tôn phun ra máu tươi, trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Khá lắm huynh đệ. Lưu Liên kinh hỉ bàn phần, ngươi còn có trợ thủ mạnh mẽ như vậy, ngươi che giấu thật kỹ nha. Những bằng hữu này từ đâu đến? Hồi đầu sẽ giải thích với ngươi. Trần Tiểu Thiên lập tức xông về phía Đạo Đức Thần Tôn, sau khi đại đạo quy tắc của đối phương bị tổn hại, lực lượng trọng thương. Hắn ung dung một quyền đánh vào mặt đối phương. Sảng khoái. Ta cho ngươi trốn, ta cho ngươi trốn. Ngươi còn trốn nữa không? Quyền đầu của Trần Tiểu Thiên hung hăng giáng xuống mặt đối phương, phòng ngự nhục thân của Đạo Đức Thần Tôn chỉ là cặn bã. Bị hắn vài quyền, liền đánh thành đầu heo. Đạo Đức Thần Tôn cuối cùng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, một đạo thần quang nở rộ ở ngực, chấn Trần Tiểu Thiên bay ra. Giây tiếp theo, từ ngực Đạo Đức Thần Tôn bay ra một đạo hư ảnh, giận dữ gầm lên, các ngươi vậy mà dám làm bị thương ta giết các ngươi. Thì ra thần hồn của ngươi đang sợ hãi thân thể này. Chẳng trách ta cảm thấy có chút không đúng. Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, nếu thần hồn của ngươi đã xuất hiện, vậy đừng trách ta ức hiếp ngươi. Hệ thống, lại cho ta triệu hoán thêm lần nữa. Đinh, mở ra thành công, tiêu hao 1000 kiện bảo vật. Đinh, 10 vạn thiên tướng, sắp đến chiến trường. Chương 236, lại đến đăng thiên thê chương 236, lại đến đăng thiên thê. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn lờ mờ cảm nhận được, một luồng khí tức bất an hơn lúc nãy đã từ từ xuất hiện. Lưu Liên dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, hắn liếc nhìn cánh tay mình, lông tơ đều dựng ngược lên. Huynh đệ, ngươi lại làm gì nữa sao? Lưu Liên vội vàng hỏi. Cho hay đến rồi. Trần Tiểu Thiên nhìn thấy mây trên trời bắt đầu cuộn trào, ngay sau đó một mảnh dáng chiều bảy sắc đột nhiên xuyên qua tầng mây, chiếu sáng cả thế giới. Đạo Đức Thần Tôn vốn dĩ còn đang tiếp tục triệu hoán vong linh, nhưng đợi đến khi hắn cảm ứng được sự không đúng lúc, đã không kịp nữa rồi. Vành Long, cùng với một tiếng nổ lớn vang vọng, 10 vạn tiên binh thần tướng theo đó xuất hiện. 10 vạn người đứng song song trên mây, mỗi thần tướng đều mặc ngân sắc chiến giáp thống nhất. Khí tức đáng sợ toát ra từ thần, khiến chúng sinh trên thế gian đều run rẩy vì nó. Trời ơi, minh đệ ngươi làm sao? Lưu Liên hoàn toàn sững sờ, cái này lại triệu gọi thêm 10 vạn trợ thủ đáng sợ. Đây vẫn là người sao? Sắt. Khoảnh khắc tiếp theo, 10 vạn thần tướng ra tay, giơ tay lên đã là mấy chục vạn đạo quang mang, vắt ngang chân trời, xông về phía Đạo Đức Thần Tôn. Hư ảnh ở ngực Đạo Đức Thần Tôn, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, những người này là cái gì? Oanh oanh. Không đợi đối phương gào xong, 10 vạn thần tướng đã liên tục bành tạc tới. Oanh tạc kéo dài một ngày một đêm mới kết thúc. Đất đai rộng ngàn dặm đều bị xuyên thủng hoàn toàn thành một vực sâu không đáy, mà Đạo Đức Thần Tôn hoàn toàn bị nổ nát đến cả một mảnh xương cốt cũng không còn. Chết triệt để. Lưu Liên nhìn thấy cảnh tượng này, mắt chữ ho mồm chữ a, huynh đệ, ngươi quả thực là quá lợi hại rồi. Ta thanh thần đã sống mấy triệu năm, chưa từng thấy ai lợi hại như ngươi. Cả đời ta chưa từng khâm phục bất cứ ai, ngươi là người đầu tiên, thật đấy. Trần Tiểu Thiên bình thản nói, chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi, lần này mới là 10 vạn quân thôi. Lần tới, e rằng ta sẽ mời cả tiên thần thiên đỉnh đến chi viện. Tiên thần. Lưu Liên nghe thấy từ này, lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi làm sao biết tiên thần, ngươi từng gặp qua sao? Trần Tiểu Thiên hỏi ngược lại đối phương, ngươi chẳng lẽ đã gặp qua? Ta chưa gặp qua, nhưng ta hình như ở đâu đó từng nghe người khác nhắc đến. Ngoài chư thiên thế giới của chúng ta, còn có rất nhiều thế giới khác, trong đó có thứ gọi là tiên thần. Nghe nói bọn họ di sơn điền hải, hô phong hoán vũ, còn đáng sợ hơn cả thần tôn. Lưu Liên nói. Trần Tiểu Thiên hơi kinh ngạc, chẳng lẽ người của thế giới này thật sự từng có tiên thần thiên đỉnh đến đây? Nói như vậy, hắn có lẽ thật sự có cơ hội có thể trở về địa cầu xem sao. Ngay lúc này, Đỗ Ách Thần Tôn ở không xa, thừa lúc hai người không chú ý, xoay người bỏ chạy. Vút. Trần Tiểu Thiên lập tức chặn đối phương lại, nói, đã sớm theo dõi ngươi rồi, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Các ngươi muốn thế nào? Đỗ Ách Thần Tôn mặt đầy lạnh lẽo, hắn biết tiểu tử này rất quỷ dị, thủ đoạn dọa người. Muốn đi, vậy trước hết hãy để lại mạng của ngươi. Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Khoan đã huynh đệ. Lưu Liên nói, Đỗ Ách, ngươi giấu chuyển thế Linh Châu ở đâu? Ta căn bản chưa từng thấy qua thứ đó. Đỗ Ách Thần Tôn giận dữ cười, nếu các ngươi thật sự muốn biết nó ở đâu, ta nghĩ các ngươi hãy đến băng thần hẻm núi xem sao. Vậy ngươi cứ chết đi. Trần Tiểu Thiên chuẩn bị ra tay. Khoan đã. Đỗ Ách Thần Tôn lập tức hoảng loạn nói, ta có thể giúp các ngươi cùng đi tìm, hơn nữa đi đăng tiên thê, ta cũng có thể giúp. Các ngươi giết ta cũng chẳng có ích gì, chi bằng giữ ta lại giúp các ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi để ta đi là được. Lưu Liên gật đầu, nói, huynh đệ, ta thấy hắn nói có lý một chút, giữ lại mạng chó của hắn. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một lát, đồng ý. Sau đó, Trần Tiểu Thiên tìm thấy Tư Đồ Hàn, nói, Đạo Đức Thần Tôn đã chết rồi, chúng ta đã báo thủ cho ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta xin cáo tử. Tư Đồ Hàn cảm kích nói, đa tạ các ngươi đã giúp. Tài kiến. Trần Tiểu Thiên cáo biệt đối phương, rời khỏi đây.
Chương 237, người trên đăng tiên thê chương 237, người trên đăng tiên thê. Băng thần hẻm núi. Dùng 7 ngày thời gian, Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa trở về nơi này. Nhìn đăng tiên thê quen thuộc trước mắt, Trần Tiểu Thiên không kìm được nắm chặt quyền đầu. Lần trước hắn đến đây khi đang ở thần vương cảnh, bị đánh bay xuống giữa trường. Mà lần này, hắn nhất định phải leo đến đỉnh, xem trong cung điện kia rốt cuộc là ai. Đỗ Ách, ngươi lên trước thay ta đỡ lôi kích. Trần Tiểu Thiên nói. Đỗ Ách tuy không tình nguyện đi lên, nhưng hắn cũng biết đây là cách để mình sống sót. Sau đó, Đỗ Ách chủ động bước lên đăng tiên thê. Rắc. Một đạo lôi điện to bằng thùng nước đánh trúng thân thể hắn, trên người Đỗ Ách nổi lên một tầng quang huy nhàn nhạt, sau đó tiếp tục đi lên. Trần Tiểu Thiên cũng đi theo phía sau đối phương. Sau khi đi khoảng 100 bậc, lôi đỉnh xung quanh đã càng lúc càng đáng sợ. Mỗi một đạo công kích lôi đỉnh đều đủ để giết chết một thần đế cảnh. Đỗ Ách dù thực lực cường hãn, đối mặt với ngàn vạn đạo lôi kích, thân thể cũng không chống đỡ nổi, cuối cùng trọng thương ngã xuống. Cùng với việc Đỗ Ách ngã khỏi đăng tiên thê, lôi kích cuộn, trực tiếp xông về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên nâng cánh tay, một đạo tia chớp nhảy nhót trên lòng bàn tay, sau khi lôi điện bản nguyên xuất hiện, vô số lôi kích lập tức như hải tử ngoan ngoãn, bắt đầu vây quanh thân thể hắn, không còn lực phá hoại nữa. Quả nhiên có ích. Trần Tiểu Thiên lộ vẻ vui mừng, sau đó nhanh chóng tăng tốc bước chân đi lên bậc thang. Đột nhiên, bước chân hắn càng lúc càng nặng nề, thậm chí đi đến cuối cùng, cảm giác có mấy vạn ngọn núi lớn đè nặng trên hai vai. Mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. "Huynh đệ, ta không chịu nổi nữa rồi, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi." Lưu Liên đã không nhấc nổi bước chân, dừng lại tại chỗ. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn đăng tiên thê, còn một đoạn đường rất dài phải đi. Hắn không chọn từ bỏ, thi triển bí pháp, lại lần nữa nhấc bước chân lên bậc thang. Đùng. Sau khi hắn đặt chân, xung quanh lập tức đất rung núi chuyển, thậm chí còn có sương mù đen bao phủ. Trong sương mù đen xuất hiện đoán linh xông ra tấn công hắn. Trên người Trần Tiểu Thiên kia chớp cuốn quanh, cuối cùng bùng nổ ngàn vạn đạo kia chớp, đánh tan tất cả đoán linh. Ngay khi Trần Tiểu Thiên đi lên hơn 20 tầng bậc thang, đột nhiên, một bóng người từ từ đi xuống từ phía trên. "Ra ra." Nhìn lão nhân trước mắt, ánh mắt Trần Tiểu Thiên nghiêm trọng. Cho dù hôm nay là lão nhân ra người ngăn cản, ta cũng nhất định phải đi lên. Ánh mắt lão giả không hề có chút dao động cảm xúc, trong tay hắn lấy ra một thanh kiếm, lập tức phát động công kích về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên trực tiếp triển khai đế cảnh lĩnh vực, thân thể lão giả lập tức đứng yên giữa không trung, căn bản không thể động đậy. Mà Trần Tiểu Thiên cũng không làm hại đối phương, chỉ phong ấn chân khí của đối phương, hạn chế khả năng hành động của đối phương. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên mới bước đi lên. Ngay khi hắn đi ngang qua lão nhân, đối phương đột nhiên mở miệng, "Tiểu Thiên, ngươi vất vả rồi." Nghe thấy âm thanh, Trần Tiểu Thiên lập tức quay đầu nhìn đối phương. "Ra ra, người đã khôi phục ý thức sao?" Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm nói. Lão nhân lộ ra ánh mắt vui mừng, "Tiểu Thiên, chớp mắt ngươi đã lớn như vậy, có thể tận mắt nhìn thấy ngươi, ta rất vui. Từ một nơi nhỏ bé từng bước đến đây, nhất định rất vất vả đúng không?" "Không vất vả." Trần Tiểu Thiên chậm rãi nói, "Trên đường này, ta đã gặp rất nhiều bằng hữu giúp đỡ ta." Lão nhân mỉm cười, "Đi đi, lên đi, cứu phụ thân ngươi ra." Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, "Ta lên trước cứu phụ thân, sau đó sẽ đến cứu lão nhân ra người." Sau đó, Trần Tiểu Thiên tiếp tục đi lên đăng tiên thê. Đột nhiên, một mảnh sương mù dày đặc bay đến, ngay sau đó trong sương mù, một bóng người bước ra. Người này trông giống y hệt mẫu thân hắn, nhưng Trần Tiểu Thiên biết, đây chỉ là ảo giác mà thôi. "Tiểu Thiên, ngươi không thể lên nữa, theo ta về nhà đi." Thinh Yến nói. "Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản bước chân của ta." Trần Tiểu Thiên nâng tay một đạo tia chớp đánh trúng đối phương, nhưng rất nhanh, hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện, lần này trực tiếp bắt đầu mê hoặc tâm thần Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên lập tức nhìn thấy ảo giác, hắn biến thành dáng vẻ hài đồng, nắm tay phụ mẫu, vô ưu vô lo sống cùng nhau. Bên hai còn vang vẳng tiếng cười vui vẻ của nhiều thân bằng hảo hữu. Ở đây không có chiến loạn, không có tử vong, chỉ có vui vẻ và yên tĩnh. "Nếu tất cả những điều này đều là thật thì tốt biết mấy." Trần Tiểu Thiên nói, "Tất cả những điều này đều là giả, đừng mê hoặc ta nữa." "Vậy anh." Trần Tiểu Thiên một cước giẫm xuống, tất cả cảnh tượng tươi đẹp tức thì tan vỡ. Hắn mở mắt ra, lại một lần nữa trở về trên đăng tiên thê. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên một hơi tăng tốc bước chân đi lên. Giữa đường gặp phải công kích pháp thuật, các loại cơ quan, thậm chí vô số vong linh lén lút tấn công. Trần Tiểu Thiên đều từng cái giải quyết hết, cho dù gặp phải công kích đáng sợ đến mấy, hắn cũng không hề dừng bước. Cuối cùng, lối ra đã ở ngay trước mắt. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ xông ra ngoài. Chờ khi hắn rời khỏi đăng tiên thê, bầu trời vốn tối tăm, đột nhiên trở nên nắng tươi rực rỡ. Phế tích tán loạn xung quanh đều biến thành một thế giới an lành. Ở phía trước không xa, dưới một gốc đại thụ, một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trước bàn cờ đợi hắn. "Đến rồi." Thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười nói, chỉ vào bàn cờ, ra hiệu hắn ngồi xuống. Trần Tiểu Thiên lấy ra đả thần tiên, lạnh nhạt nói, "Phụ thân ta ở đâu? Giao hắn ra." "Ngươi không tò mò ta là ai sao?" thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười hỏi. "Không có hứng thú muốn biết." Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, "Phụ thân ta ở đâu? Giao hắn ra." Lời vừa dứt, một lão giả áo đen chậm rãi bước ra, giọng nói khàn khàn cất lời, "Muốn cứu phụ thân ngươi, trước hết đánh bại ta rồi nói." Ánh mắt Trần Tiểu Thiên lạnh lẽo, lập tức xuống tới. Lão giả bùng phát khí tức cường hãn, đối phương vậy mà đã là thần tôn cảnh. Trần Tiểu Thiên cùng đối phương liều mạng chiêu thức, thần thông pháp thuật. Sau khi giao thủ trong chiêu, đả thần tiên của hắn tìm đúng cơ hội, hung hăng đánh trúng đầu đối phương. Lão giả thần hồn câu diệt ngay tại chỗ. "Giết chết người này." Ánh mắt Trần Tiểu Thiên lạnh lẽo nhìn thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười không nói, tùy tiện buông tay, Trần Tiểu Thiên giây tiếp theo liền trực tiếp ngồi xuống ghế. Trần Tiểu Thiên cố gắng dây dụa, phát hiện mình căn bản không thể động đậy.
đừng phí sức nữa. Thiếu niên trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, ở đây, ngươi không phải đối thủ của ta, ta chỉ trong một niệm, liền có thể quyết định sinh tử của ngươi. Ngươi là ai? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Ta có rất nhiều cái tên. Có người gọi ta là Lão Thiên Gia, có người gọi ta là Vạn Vật Chi Chủ, còn có người gọi ta là Sáng Thế Thần Linh. Nhưng ta đều không quá thích những xưng hô này. Ta vẫn thích người khác gọi ta là Thiên Đạo. Thiếu niên trẻ tuổi lộ ra nụ cười ôn văn nho nhã. Trần Tiểu Thiên ánh mắt ngưng lại, Thiên Đạo. Thiếu niên trước mắt này, vậy mà là Thiên Đạo. Là Thiên Đạo mà ta biết sao? Trần Tiểu Thiên ngưng giọng hỏi. Nếu không thì sao, trên đời này chẳng lẽ còn có ai dám tự xưng là Thiên Đạo? Thiếu niên lộ ra nụ cười, mọi quy tắc trên thế gian đều do ta Thiên Đạo định ra, sửa đổi. Ngươi không phải là người đầu tiên đặt chân lên đăng thiên hề, nhưng ngươi lại là người đầu tiên có thể thuận lợi đi lên. Ta rất thưởng thức ngươi. Vậy ngươi hãy cùng ta chơi hết ván cờ này đi. Trần Tiểu Thiên lập tức cảm nhận được thân thể mình đã có thể cử động. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, người trước mắt này lại chính là Thiên Đạo, chủ thể vạn vật trong thiên hạ ư? Nói ra, ai dám tin? Sau đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra quân cờ, bắt đầu cùng đối phương bình tĩnh chơi cờ. Ngươi vì sao bắt phụ thân ta? Trần Tiểu Thiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hắn tưởng rằng đối phương sẽ không trả lời, thiếu niên lại cười nhạt, bắt hắn là vì để ngươi tới tìm ta. Vì sao lại là ta? Ngươi đặc biệt, ta không thể nhìn thấu ngươi. Chỉ vì điều này. Trần Tiểu Thiên cười lạnh. Còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Thiếu niên trên mặt mang theo ý cười, ngươi là thiên tuyển chi tử, khác biệt với người thường. Ta tồn tại đã hơn 2000 năm, trong đó đã gặp vô số người, nhưng bọn họ không một ai giống ngươi cả. Ngươi tìm ta, rốt cuộc có việc gì? Trần Tiểu Thiên mắt nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, ngươi hẳn cũng rõ, ngoài thế giới của chúng ta, bên ngoài vũ trụ còn có nhiều thế giới khác nữa. Những nơi đó, ngay cả ta cũng chưa từng đặt chân đến, mà tận cùng bờ bên kia chính là thánh giới. Ta biết. Trần Tiểu Thiên nói, thánh giới là một nhà lao, đúng không? Ngươi quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Thiếu niên lộ ra nụ cười, thánh giới quả thực là một nhà lao, bên trong giam giữ đều là những tội phạm mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bọn họ tùy tiện đi ra một người, đều sẽ mang tai ương đến cho thần giới. Bằng hữu của ngươi đều bị lừa gạt rồi. Không phải ngươi lừa gạt bọn họ ư? Trần Tiểu Thiên chất vấn. Thiếu niên bật cười, ta thân là thần quy tắc bảo hộ mảnh thế giới này, ta vì sao phải lừa gạt bọn họ, đi phát động diệt thế chứ? Tù nhân thánh giới nếu như đi ra, cho dù ta là Thiên Đạo, cũng không cách nào áp chế bọn họ. Trần Tiểu Thiên cau mày, nếu không phải Thiên Đạo lừa gạt, vậy rốt cuộc là ai đứng sau giở trò quỷ? Lúc này, trong cuộc đối thoại của hai người, ván cờ kết thúc. Thiếu niên bật cười, ta vậy mà thua rồi. Xem ra kỳ nghệ của ta thật sự là rất tệ. Sau đó, thiếu niên đứng dậy, đi đến phía trước một mảnh hư không. Hắn tùy tiện vung tay, một chiếc lao lung xuất hiện. Mà trong lao lung, thân ảnh của Trần Phá Thiên xuất hiện. Phụ thân. Trần Tiểu Thiên kinh hãi, lập tức giận dữ nói, ngươi lập tức thả người cho ta. Thiếu niên cười nhạt, ta muốn thả người, nhưng ta làm không được. Ngươi có ý gì? Trần Tiểu Thiên trong mắt mang theo hàn ý, hắn cho rằng tên này cố ý tìm cớ. Bởi vì phụ thân ngươi cũng không bị giam ở chỗ ta. Thiếu niên dùng ngữ khí bình thản nói, muốn biết phụ thân ngươi ở đâu không? Chương 238, đối chất với Thiên Đạo. Chương 238, đối chất với Thiên Đạo. Ngươi có ý gì? Phụ thân ta không ở đây. Trần Tiểu Thiên lập tức nắm chặt quyền, trong mắt tản ra hàn ý. Đúng vậy. Thiếu niên mặt mang theo đủ cười, kỳ thực phụ thân ngươi vẫn luôn không ở chỗ ta. Hơn nữa người bắt hắn cũng không phải ta. Không phải ngươi bắt? Trần Tiểu Thiên hít mắt, hắn sao lại có chút không tin lời đối phương nói. Thiếu niên lộ ra ý cười, phụ thân ngươi không phải ta bắt, nhưng ra ngươi quả thực là vì ta mà đến nơi này. Ta vô ý dẫn hắn đến thần giới, tạm thời khống chế nguyên thần của hắn, khiến hắn nghe lời ta. Vốn dĩ ta muốn ra ngươi, trực tiếp dẫn ngươi đến chỗ ta. Nhưng khi ngươi vừa đến thần giới, đã gặp ma nữ của cựu lũ giới, cho nên ta đã để hắn trở về. Trần Tiểu Thiên trầm mặc, lập tức hỏi, vậy người bắt phụ thân ta rốt cuộc là ai? Hắn hiện đang bị giam ở đâu? Thiếu niên ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chậm rãi nói, phụ thân ngươi cũng bị giam trong nhà lao thành giới. Ngươi nói gì? Trần Tiểu Thiên trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, ngươi cùng ta đây là đang đùa giỡn sao? Ngươi nghĩ ta rất dễ lừa gạt? Ta vì sao phải lừa ngươi chứ? Thiếu niên cười như không cười nói, phụ thân ngươi quả thực bị giam trong nhà lao thành giới, cho nên ngươi muốn cứu hắn ra, chỉ cần một cách, đó chính là mở nhà lao. Mở nhà lao, ngươi không chỉ có thể cứu phụ thân ngươi ra, nhưng đồng thời, ngươi cũng sẽ thả những tù nhân bên trong ra. Người bên trong đều là kẻ phạm tội tày trời, nếu để bọn họ ra ngoài, chư thiên vạn giới đều sẽ bị hủy diệt trong tay bọn họ. Vậy ta cũng phải cứu. Trần Tiểu Thiên ngữ khí tràn đầy kiên nghị, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản hắn đi giải cứu. Ta biết ngươi sẽ đi cứu, nhưng hậu quả sau khi cứu, ngươi có gánh vác nổi không? Cương giả thánh giới, tùy tiện một người cũng đủ để giết chết tất cả bằng hữu mà ngươi quen biết. Số lượng bên trong, không có vài trăm, cũng có vài ngàn người. Chư thiên thế giới, không ai có thể ngăn cản sự hủy diệt của bọn họ. Ngươi có thể dẫn theo gia đình bằng hữu của ngươi, trốn đi đâu chứ? Nếu như thế giới này đều không còn, các ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì? Trần Tiểu Thiên trầm ngâm, suy nghĩ lời của đối phương. Không đúng. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nói, ta suýt chút nữa đã rơi vào cạm bẫy của ngươi. Ngươi nói phụ thân ta bị giam trong nhà lao thành giới, ngươi căn bản không thể đưa ra chứng cứ. Ta nếu như nghe lời ngươi nói, nhất định phải đi cứu người, sẽ mở nhà lao. Nói không chừng, đúng ý ngươi. Ngươi nếu thật sự là Thiên Đạo, ta sẽ không tin ngươi không có cách nào. Thiếu niên mỉm cười nhìn Trần Tiểu Thiên, hơi gật đầu, ngươi tiểu tử quả nhiên thông minh. Nếu ngươi thật sự trực tiếp đi mở cửa, ta có thể tại chỗ xóa sổ ngươi, cũng coi như ngươi còn biết suy nghĩ. Tiếp đó, thiếu niên tùy tay vung lên, một cây cổ thụ tản ra ánh sáng tím sẫm xuất hiện. Cây này gọi là cấm thần thụ, khi ngươi mở nhà lao thành giới, hãy trồng cây này ở trước cửa, có thể ngăn cản tù nhân thành giới đi ra. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có khoảng 3 phút thời gian cứu người. Nếu như vượt quá 3 phút, ngươi còn không thể đi ra, cây này sẽ vĩnh viễn đóng kín đại môn, ngươi sẽ không còn cách nào đi ra nữa. Trần Tiểu Thiên giơ tay nắm lấy cây này, chậm rãi nói, hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha. Thiếu niên cười lớn, ngươi lại dám nói chuyện như vậy với thiên đạo, chư thiên thế giới, ngươi là người đầu tiên dám uy hiếp thiên đạo. Trần Tiểu Thiên bĩu môi, thiên đạo thì sao, bất cứ ai dám ngăn cản bước chân của hắn, đó chính là cựu nhân. Chỉ cần là cựu nhân, sẽ không bỏ qua. Có hệ thống trong tay, còn sợ ngươi một thiên đạo nhỏ bé ư? Tuy nhiên, hắn cũng lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không hoàn toàn tin tưởng lời đối phương nói. Dù sao tất cả những gì hắn biết, đều là lời nói phiến diện của đối phương. Giữa chừng nếu có điều gì che giấu khác, hắn có thể sẽ mắc lừa. Chuyển thế Linh Châu, có phải ở chỗ ngươi không? Trần Tiểu Thiên hỏi. Vật đó không ở chỗ ta, nhưng các ngươi có thể đi tìm cựu thế thần tôn, vật đó ở trong tay hắn. Biết rồi. Trần Tiểu Thiên bước xuống đăng tiên thê, trở về mặt đất. Lưu Liên kinh ngạc đi tới, huynh đệ, sao rồi, đã cứu được phụ thân người chưa? Trần Tiểu Thiên lắc đầu, phụ thân ta không ở đây. A. Lưu Liên kinh hãi, hắn làm sao có thể không ở đây, ngươi kiểm tra chưa, có phải bị lừa rồi không? Trần Tiểu Thiên gật đầu. Mẹ nó vậy không phải phí công vô ích sao? Lưu Liên vô cùng tức giận. Đúng rồi, người trên đăng thiên thế đó, rốt cuộc là ai? Lưu Liên hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thiên đạo. Ta mẹ nó. Lưu Liên thất sắc kinh hãi, mẹ nó, hóa ra thật sự là tên chó má đó a. Ta sớm đã đoán là nó, không ngờ thật sự là nó. Thiên đạo cái tên chó má này vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta sự thật? Hại ta cùng bạn thiên và những người khác, hủy thần giới. Lưu Liên vô cùng phẫn nộ, nói, đợi ta khôi phục thực lực, nhất định sẽ tìm thiên đạo đối chất rõ ràng. Ngươi đánh thắng hắn sao? Trần Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Khu đây không phải còn có huynh đệ ngươi sao, người ta liên thủ, liền là thiên hạ vô địch. Cùng thiên đạo so tài cũng không thành vấn đề. Lưu Liên vẻ mặt tự tin nói. Trần Tiểu Thiên lập tức liếc mắt đối phương, tên này hóa ra là muốn làm tay sai của mình á Tiểu Thiên. Đây là Gia Gia hắn đi tới, thần sắc kích động. Nhìn thấy Gia Gia, Trần Tiểu Thiên trong lòng cũng cảm khái, lão nhân gia bị thiên đạo bắt đến làm khôi lỗi nhiều năm như vậy. Không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Cùng lão nhân gia nói chuyện một lát, Trần Tiểu Thiên mới hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Năm đó đối phương rời khỏi Hoàng Triều, là muốn đi tìm một loại bảo vật, có thể thay tôn nhi của mình cải thiện thể chất. Nhưng không ngờ gặp phải nguy hiểm, sau khi rơi vào một vết nứt, trùng hợp được thiên đạo cứu. Sau đó đối phương liền bị khống chế, hồ đồ vô tri sống cho đến bây giờ. Vốn dĩ, Trần Tiểu Thiên muốn mang theo lão nhân gia cùng đi. Nhưng đối phương từ chối. Hiện tại thực lực của ta còn quá thấp, ta muốn ở lại đây, tiếp tục để thăng bản thân. Thiên đạo đối với ta cũng coi như không tệ, hắn sẽ dạy ta một số thứ. Được rồi, vậy ra ra ngươi bảo trọng. Trần Tiểu Thiên nói, sớm một gì, chúng ta cũng sẽ đoàn tụ cả nhà. Sau đó, Trần Tiểu Thiên xoay người rời khỏi nơi này. Huynh đệ, chúng ta tiếp theo đi đâu? Lưu Liên hỏi. Giúp ngươi tìm được chuyển thế Linh Châu, ta đã biết nó ở đâu rồi. Thật sao? Ở đâu? Lưu Liên kích động bạc phần. Ở trong tay một người tên cựu thế thần tôn. Chờ chút. Ngươi nói ai? Lưu Liên nghe được cái tên này, biểu cảm lập tức có chút cứng đờ. Cựu thế thần tôn. Trần Tiểu Thiên lại lặp lại một lần nữa. Lưu Liên biểu cảm có một tia kháng cự, nói, huynh đệ, hay là bỏ đi, chúng ta không đi nữa. Ta mẹ nó cứ thành thật chờ đợi tiếp tục chuyển thế là được rồi. Chương 239, nàng là thê tử của ta. Chương 239, nàng là thê tử của ta. Ngươi nói gì? Trần Tiểu Thiên lập tức cau mày, nói, ta vất vả lắm mới đến được đây, giúp ngươi tìm được thứ ngươi muốn nhất. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi không muốn đi nữa. Ngươi có ý gì? Khu cũng không có ý gì. Lưu Liên trột dạ nói, cựu thế thần tôn, ta quả thực là quen biết, còn là bằng hữu quen biết rất lâu. Huynh đệ, nói thật cho ngươi biết nàng là thê tử đầu tiên của ta. Nếu để nàng biết ta còn sống, ta sẽ thảm hơn bây giờ. Trần Tiểu Thiên sững sờ, thê tử đầu tiên. Nghe được lời này, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay đối phương, nói, đây đúng là chuyện tốt ta, hóa ra là người một nhà. Nếu là người một nhà, vậy nhất định sẽ không chút do dự, liền đưa đồ vật cho ngươi. Đi, chúng ta đi gặp nàng. Lưu Liên trăm đường kháng cự, chính là không muốn đi qua, Trần Tiểu Thiên cưỡng ép kéo đối phương đi. Vài ngày sau, hai người đi tới một tòa thành trì, mà nơi này chính là nơi cựu thế thần tôn cư ngụ. Nơi này thật náo nhiệt a, một mảnh cảnh tượng tương hòa. Trần Tiểu Thiên cười nói. Lưu Liên đủ rũ cả mặt, mỗi bước đi đều như muốn mất nửa cái mạng vậy. Đột nhiên, rất nhiều người đều chạy về một hướng, tựa như xảy ra chuyện gì đó. Trần Tiểu Thiên ngăn một người lại, hỏi, đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam tử mở miệng nói, các ngươi còn không biết sao, phía trước đang chiêu tế, người thắng cuộc có thể vào ở rể trở thành phu tế của cựu thế thần tôn đại nhân. A. Trần Tiểu Thiên nghe xong đều kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này cũng thịnh hành việc ở rể sao? Lưu Liên nghe được lời này, ngược lại càng vui vẻ hơn, huynh đệ, ngươi cũng nghe rồi đó, nàng đã chiêu phu tế rồi, ta còn qua đó làm gì? Chúng ta đừng làm phiền người ta nữa. Đi, nhất định phải đi xem. Trần Tiểu Thiên trực tiếp cưỡng ép kéo hắn qua đó. Rất nhanh, hai người đi tới hiện trường thi đấu. Trên lôi đài, có người đang tỉ thí. Mà trên đài cao đối diện, phía sau tấm rèm, một mỹ nữ tuyệt thế, ẩn hiện quan sát. Trần Tiểu Thiên sau khi quan sát một chút, nói, nàng chính là thê tử của ngươi sao? Trông thật xinh đẹp a. xinh đẹp thì có ích lợi gì chứ? Lưu Liên trợn trắng mắt, ngươi không biết đâu, nữ nhân này dính người đến mức nào, phiền đến mức nào, ta trốn còn không kịp nữa là.
Được rồi, có thê tử ngươi cứ cười đi. Ngươi biết bao nhiêu người làm con côn, tìm không ra thê tử sao?
Trần Tiểu Thiên cười nói. Đúng lúc này, trận lôi đài xảy ra một số biến hóa, trong đó một người bị đối thủ đánh bại, bay ngược ra ngoài. Người thắng cuộc này đã là 180 lần liên thắng. Nếu như không có đối thủ đánh bại hắn, hắn sẽ thắng cuộc thi, thuận lợi ở rể thành công. Lưu Liên, ngươi còn không mau lên. Hắn nếu thắng, thê tử của ngươi coi như mất rồi. Trần Tiểu Thiên nhắc nhở.
Không đi.
Lưu Liên bĩu môi, nói, ai thắng thì thắng, ta mới không quản. Trần Tiểu Thiên nói, thê tử của ngươi sắp bị người khác lựa chạy rồi, ngươi không đội sao?
Ta vội cái gì?
Lưu Liên vẻ mặt thờ ơ, nói, ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ dễ dàng bị người khác chiếm được như vậy sao?
Ngươi cũng quá không hiểu nàng rồi.
Vừa dứt lời, đột nhiên có người bước lên đài, không nói hai lời, một quyền đánh bay nam tử Liên thắng kia. Sau khi đánh xong, người này chủ động xuống đài, tuyên bố từ bỏ. Thấy chưa, đây chính là át chủ bài mà nữ nhân kia sắp xếp. Bất kể là ai có thể thắng hơn 100 lần, cuối cùng đều sẽ bị nàng phái người đánh xuống, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Lưu Liên nói,
xem ra vẫn là ta quá trẻ.
Trần Tiểu Thiên bật cười thành tiếng. Lúc này, một đoạn tiếng cười âm trầm vang lên, sau đó một lão giả gầy trơ xương bước lên đài.
Lão phu, Hắc Tiên Quỷ, đến lĩnh giáo cao chiêu của các vị.
Ngay lập tức, có người thứ hai xông lên. Hắc Tiên Quỷ một trưởng đánh xuyên trái tim đối phương, rồi đến người thứ hai, người thứ ba, cho đến khi đối phương liên tục thắng hơn 100 lần, cũng không một ai có thể ngăn cản được một chiêu của đối phương. Nhìn thấy Hắc Tiên Quỷ sắp thắng trận đấu cuối cùng, cường giả trước đó lại một lần nữa bước lên đài. Vốn tưởng rằng sẽ giống như vừa nãy, một chiêu đánh bại người, nhưng nam tử vừa ra tay, Hắc Tiên Quỷ một trường chấn nát khải giáp của đối phương, trực tiếp đánh bay người ra khỏi lôi đài. Lúc này, vạn người dưới đài đều kinh hô một trận.
Ta thắng rồi.
Hắc Tiên Quỷ phát ra tiếng cười âm trầm, ta đã đánh bại tất cả mọi người, có phải có thể thành công ở rể rồi không? Trên đài cao, Cựu Thế Thần Tôn mặt không biểu cảm nhìn, nàng không ngờ người mình sắp xếp lại cũng bị đánh bại. Hắc Tiên Quỷ này tướng mạo quá xấu, nếu không, nàng cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý hắn. Sau đó, Cựu Thế Thần Tôn truyền âm cho đối phương, lão gia hỏa, tự mình đi xuống nhận vua.
Tiền bối, ta là thực lực thắng cuộc thi, ngươi bảo ta từ bỏ, có phải làm tổn hại uy danh của thần tôn đại nhân không?
Hắc Tiên Quỷ một chút cũng không sợ hãi đối phương, ngược lại còn uy hiếp trở lại. Lúc này, hai tên hộ pháp đi đến bên cạnh, lạnh lùng nói, tự mình xuống nhận vua, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được lời này, Hắc Tiên Quỷ lập tức lớn tiếng nói, ta dựa vào thực lực mà thắng, các ngươi lại dám uy hiếp ta, muốn ta nhận vua? Đây là cái gì cuộc thi chiêu phu tế? Ta thấy các ngươi chính là cố ý thu hút sự chú ý, đùa giỡn mọi người. Lời này, người tại hiện trường đều nghe được. Lập tức, rất nhiều người đều xì xào bàn tán. Trên đài cao, Cựu Thế Thần Tôn sắc mặt có chút khó coi, lão già này lại dám công khai uy hiếp. Nàng thậm chí có ý muốn trực tiếp xóa sổ đối phương.
Lưu Liên, ngươi còn không mau lên.
Trần Tiểu Thiên cười nói, lão già này tướng mạo xấu xí như vậy, nếu để thê tử của ngươi bị làm đủ, mất mặt chính là ngươi. Đường đường là thê tử kết tóc của thanh thần, lại bị một lão già thối tha chiếm đoạt, chuyến ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến chư thiên thế giới cười rụng răng sao?
Ngươi đừng khích ta chắc chắn sẽ không lên đâu.
Lưu Liên nói. Lúc này, Hắc Tiên Quỷ ỷ vào có khán giả ủng hộ, lập tức trêu tức nói, thần tôn tiền bối, từ bây giờ ta chính là phu tế của ngươi rồi. Ta đây không có sở thích nào khác, chỉ là thích tuyệt thế mỹ nữ như ngươi. Sau này hãy sinh cho ta vài nhi tử mập mạp, tốt nhất là 20-30 đứa, cùng ta vĩnh hưởng thiên lạc.
Ta hưởng cái ông nội ngươi.
Đột nhiên, Lưu Liên trực tiếp nhảy lên lôi đài, máng mỏ không ngớt, cái lao già ngươi, lại dám đại ngôn bất tàm nói ra lời này, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem.
Ngươi là vị nào?
Hắc Quỷ Tiên cười lạnh.
Ngươi quản ta là ai, hôm nay ta chính là không phục ngươi.
Nào, chúng ta đánh một trận đi.
Lưu Liên hừng hực lửa giận nói.
Ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn.
Hắc Quỷ Tiên tay trái ngưng tụ một đoàn hắc vụ, mạnh mẽ đánh ra.
Lưu Liên trực tiếp há miệng, một hơi liền nuốt chửng hắc vụ. Ngay sau đó, hắn lại dùng tay phải, một lần nữa đánh hắc vụ ra ngoài. Chương 240 đạt được Linh Châu, chương 240 đạt được Linh Châu, một tiếng bùm nặng nề, Hắc Quỷ Tiên bị chính hắc vụ của mình đánh trúng, tại chỗ bay ngược ra ngoài. Ngay khi hắn sắp rơi xuống, trong cơ thể lại đột nhiên phóng thích một luồng oán khí nồng đậm, bao phủ toàn bộ lôi đài. Ngay sau đó, oán quỷ thân hình cao mấy chục mét phát ra tiếng gào giống, năm đấm khổng lồ nện thẳng về phía Lưu Liên. Lưu Liên thầm mắng, xông lên liền bắt đầu liều mạng giao chiến với đối phương. Sau mấy chục chiêu, thân thể Hắc Quỷ Tiên nổ tung, tại chỗ máu thịt bay tứ tung.
Lao ra ngươi, nên chết đi rồi.
Lưu Liên nắm lấy trái tim đối phương, dùng sức bóp nát. Đối phương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại chỗ liền tan thành mây khói.
Thắng rồi.
Lưu Liên phủi phủi tay, xoay người định bước xuống đài. Ngay lúc này, một tỷ nữ bước đến, mỉm cười nói, "Bằng hữu, chúc mừng ngươi đã giành được thắng lợi cuối cùng. Đại nhân nhà ta, mời ngươi cùng thưởng nguyện." Nghe vậy, Lưu Liên vội vàng xua tay từ chối, "Ta không đi không đi, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó." Rất nhanh, mấy tên thị vệ vây quanh hắn, tỷ nữ mỉm cười nói, "Nếu ngươi đã thắng trận đấu, vậy thì không thể hối hận, xin mời đi theo ta." Lưu Liên không muốn động thủ ở đây, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, giả vờ như mình không nghe thấy, quay đầu nhìn sang một bên. Lưu Liên trong lòng cả lời, quả nhiên là hảo huynh đệ a. Rất nhanh, Lưu Liên đi tới một lãng đình viện. Một tuyệt thế mỹ nữ đang lặng lẽ chờ hắn ở đây. Lưu Liên ho khan một tiếng, nói, "Ta lên đài thi đấu, chỉ là nhìn tên kia không vừa mắt, không có ý tứ nào khác." ta không muốn nhập chế, ngươi đi tìm người khác đi. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên, giọng nói lạnh nhạt vang lên, Thanh Thần, ngươi vẫn còn cố ý trốn tránh sao? Diễn kịch cho ai xem vậy? Ngươi nhận ra rồi Lưu Liên xấu hổ. Phí lời, ngươi cho dù có hóa thành cho tàn, ta cũng nhớ rõ ngươi. Cựu Thế Thần Tôn đi tới trước mặt hắn, ánh mắt mang theo oán hận, triệu năm trước, vì sao tự mình chạy trốn, nói cho ta biết. Lưu Liên ho khan một tiếng, nói, khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên đột nhiên, đối phương nắm lấy cổ áo hắn, nói, vậy lần này ngươi có phải không trốn thoát được rồi không? Ta tìm ngươi rất rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi. Lưu Liên vội vàng đẩy người ra, giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta đã không thích ngươi nữa rồi, chúng ta hảo tụ hảo tán có được không? Ngươi còn giả vờ. Cựu Thế Thần Tôn lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự không để ý ta, vừa rồi ngươi vì sao lại xông lên? Ngươi là sợ ta bị cái lão giả kia làm bẩn, cho nên mới không nhịn được ra tay đúng không? Lưu Liên túi đầu không nói, bởi vì quả thực là như vậy. Đã thích ta, vì sao không dám thừa nhận? Đối phương chất vấn. Lưu Liên ấp áp úng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới, Lưu Liên vội vàng nháy mắt ra hiệu, bảo hắn giúp đỡ. Trần Tiểu Thiên thì cười nói, người ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi đừng giấu giếm nữa. Cho một câu dứt khoát đi, rốt cuộc ngươi còn muốn cùng nàng hàn gắn tình xưa nữa không? Huynh đệ, ngươi không trượng nghĩa a, ngươi đây là đẩy ta vào hố lửa đó. Lưu Liên trực tiếp trợn trắng mắt nói. Trần Tiểu Thiên cười cười, thứ ngươi muốn đang ở trong tay nàng, nếu ngươi không đồng ý, ta e là ngươi không lấy lại được. Nghe lời này, Cựu Thế Thần Tôn mở miệng nói, ngươi có phải muốn chuyển thế Linh Châu không? Ừm. Lưu Liên gật đầu. Đồ vật quả thật ở chỗ ta. Nói xong, trên lòng bàn tay nàng xuất hiện một viên Linh Châu sáng chói. Mắt Lưu Liên lập tức trợn tròn, nói, thật sự ở chỗ ngươi, mau đưa cho ta. Muốn có nó có thể, nhưng ngươi nhất định phải thành thân với ta. Đối phương nói, vậy không được, trừ thành thân ra, ta đều đáp ứng ngươi. Lưu Liên nói, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy? Trong mắt nàng mang theo thất vọng. Lưu Liên lắc đầu nói, ta quả thật không còn thích ngươi nữa, mặc dù chúng ta ở cùng nhau mấy vạn năm, nhưng chuyện tình cảm này ai nói rõ được chứ? Chỉ cần ngươi chịu đưa Linh Châu cho ta, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nghe xong lời này, trong mắt nàng lộ ra hận ý, nói, sau khi ngươi biến mất, ta liền không tái giá, vẫn luôn chờ ngươi trở về. Ta vất vả lắm mới chờ được ngươi trở về, ngươi lại đối xử với ta như vậy, thật sự làm ta rất thất vọng. Chúng ta chỉ bàn Linh Châu, không bàn tình cảm. Lưu Liên bĩu môi. Vậy được. Đột nhiên, nàng đặt Linh Châu vào miệng mình, nói, chỉ cần ngươi hôn ta, Linh Châu liền cho ngươi. Không ngờ nàng lại dùng chiêu này, Lưu Liên nhíu mày chặt lại, bắt đầu do dự. Trần Tiểu Thiên đứng một bên không chịu nổi nữa, đá đối phương một cước, nói, có thể đừng có cha nam như vậy không, dù sao cũng là phu thê kết tóc. Ngươi cứ hôn một cái, rồi cầm Linh Châu đi, như vậy cũng không nguyện ý sao? Lưu Liên trầm mặc nửa buổi sau, nói, xin lỗi, nếu ngươi cứ phải bức bách ta như vậy ta liền không cần nữa. Chúng ta đi thôi huynh đệ. Lưu Liên xoay người liền rời khỏi đây. Trần Tiểu Thiên tặc lưỡi, không ngờ tiểu tử này thật sự sẽ nhẫn tâm như vậy. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Trong mắt nàng chảy xuống một giọt lệ. Lưu Liên ngồi trên tảng đá, ngẩn ngơ nhìn túi thơm trong tay. Chiếc túi thơm này là vật được tặng cho hắn khi hai người thành thân năm xưa. Hắn vẫn luôn không nỡ vứt bỏ. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi đến trước mặt, nói, ngươi nghĩ thế nào, thê tử xinh đẹp như vậy, lại cũng không cần nữa. Người ta là đã làm chỗ nào có lỗi với ngươi sao? Tiểu hài tử ngươi hiểu cái gì? Lưu Liên thở dài, ngươi mới sống mấy chục năm, ta đã sống mấy triệu năm rồi. Thứ tình cảm này, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, là thứ không quan trọng nhất. Chỉ có truy cầu trường sinh bất tử, cùng trời đất đồng thọ, mới là bản chất đại đạo. Trần Tiểu Thiên nói, vậy ngươi có từng nghĩ qua chưa, nếu không có dục vọng, vậy có gì khác biệt với cỗ máy chứ? Mặc dù ngươi trường sinh bất tử rồi, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ cô độc một mình. Lưu Liên bật cười, ta đều không chết rồi, tự nhiên có thể có rất nhiều thời gian để truy cầu tất cả. Hiện tại ta chỉ muốn thành thật truy cầu vĩnh hằng bất tử. Thứ tình cảm này chỉ là trở ngại trên con đường ta truy cầu lực lượng trí cao vô thượng. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, không muốn tranh cãi gì với tên gia hỏa này nữa. Sau đó, Trần Tiểu Thiên xuề lòng bàn tay ra, nói, nàng vẫn là đưa Linh Châu cho ngươi rồi, còn bảo ta mang cho ngươi một câu nói. Lời thì không muốn nghe nữa, Linh Châu mau đưa cho ta. Lưu Liên kích động nói, không nghe câu này, Linh Châu không cho ngươi. Trần Tiểu Thiên nói, mau nói đi, rốt cuộc là lời gì? Lưu Liên không kiên nhẫn nói. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng, nàng đã đem tu vi cả đời mình cùng với bản mệnh thần hồn đều rót vào trong viên Linh Châu này rồi, còn có một tia ý chí tồn trữ. Sau khi ngươi hấp thu, tu vi sẽ càng mạnh hơn so với thời kỳ đỉnh phong. Nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ theo sự hấp thu của ngươi mà hoàn toàn biến mất. Ngươi bây giờ phải lựa chọn, có muốn hấp thu viên Linh Châu này hay không? Phí lời, ta đương nhiên hấp thu rồi. Sống chết của nàng liên quan quái gì đến ta? Chương 241, cái thế thanh thần trở về. Chương 241, cái thế thanh thần trở về. Ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao? Trần Tiểu Thiên nhíu mày, hỏi lại một lần nữa. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Lưu Liên kích động gật đầu, chỉ cần lấy được Linh Châu, ta sẽ khôi phục tu vi, trở thành cái thế thanh thần vô địch năm xưa. Đến lúc đó, không ai có thể cản trở bước chân ta truy cầu bất tử. Hy sinh một nữ nhân có đáng gì, hy sinh bằng người, ta cũng không nháy mắt. Huynh đệ ngươi mau đưa cho ta, đợi ta khôi phục thực lực, liền có thể giúp ngươi đối phó thành giới. Mắt Lưu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Linh Châu, chỉ thiếu chút nữa là chảy nước dãi. Trần Tiểu Tiên khẽ thở dài, dùng lực liền bóp nát Linh Châu. Ngươi đang làm gì? Lưu Liên kinh hãi. Linh Châu này là giả. Trần Tiểu Thiên tay trái lấy ra một viên khác, nói, viên này mới là thật. Vừa rồi chỉ là ta đang thử ngươi mà thôi. Nàng nhờ ta mang cho ngươi một lời. Mấy trăm vạn năm nay, mỗi ngày nàng đều rất nhớ ngươi. Nói xong, Trần Tiểu Thiên ném Linh Châu cho đối phương. Lưu Liên nắm chặt Linh Châu, khẽ cắn răng, nhớ ta có ích lợi gì chứ, ta đã không còn thích nàng nữa rồi, nói cho nàng biết, đừng tự mình đa tình. Huynh đệ ta đi khôi phục tu vi, ngươi đợi ta vài ngày. Lưu Liên xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn đối phương rời đi, Trần Tiểu Thiên trầm ngâm chốc lát, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Trần Tiểu Thiên trở về đình viện, Cửu Thế Thần Tôn tĩnh lặng ngồi đợi hắn tại đây. Linh Châu hắn đã mang đi rồi. Không ngoài dự đoán, hắn đã không chịu nổi thử thách. Trần Tiểu Thiên bất đi nói, ta đã biết hắn sẽ lựa chọn như vậy. Mắt nàng mang theo thất vọng, khi chúng ta vừa quen nhau, hắn đã là người như vậy, thời gian lâu như thế trôi qua, tính cách vẫn không thay đổi. Ta cảm thấy tên gia hỏa này hẳn là vẫn thích nàng. Nếu không, trận lôi đài vừa rồi, hắn sẽ không ra tay. Trần Tiểu Thiên nói. Nàng nhìn về phía xa, ánh mắt có chút mê mang. Lúc này nàng cũng đang hoài nghi chính mình, thời gian chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên nhìn thấy thân thể đối phương đang phát ra bạch quang. Sau đó, thân thể nàng liền trở nên có chút trong suốt. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, gần như lập tức đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ngươi thật sự đã đem thần hồn rót vào Linh Châu bên trong? Trần Tiểu Thiên ngưng giọng hỏi. Nàng gật đầu, bình tĩnh nói, Linh Châu đã sớm bị hư hại từ trăm vạn năm trước rồi. Là ta dùng thần hồn lực lượng của chính mình, vận dưỡng trăm năm, mới khiến nó khôi phục. Một khi Linh Châu bị hắn hấp thu triệt để, ta cũng sẽ theo Linh Châu mà hoàn toàn tiêu tan. Nghe những lời này, Trần Tiểu Thiên lập tức xoay người muốn đi ngăn cản đối phương. Ngươi đừng đi nữa. Nàng chậm rãi nói, đây là ta cam tâm tình nguyện, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Hắn khôi phục tu vi sau, liền là cái thế thanh thần của chư thiên thế giới, thần tôn vô địch, người người đều sùng bái. Trong mắt hắn, ta vĩnh viễn đều là kẻ bám đuôi không ra gì kia. Nàng cười thảm, ta vốn tưởng rằng cố gắng tu luyện sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Thế nhưng đợi ta cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, hắn lại vĩnh viễn không hề nhìn thẳng vào ta. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ có thượng cổ chi thần mới có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Ta lại tính là gì, chỉ là một quân cờ trong kiếp nạn của hắn mà thôi. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tên gia hỏa kia chính là quá ngu ngốc, tưởng rằng mình thiên hạ vô địch. Nào biết, người có thể đánh chết hắn có rất nhiều. Nếu ngươi muốn vãn hồi người này, ta có thể giúp ngươi giáo huấn hắn. Thôi đi. Nàng lắc đầu, thở dài nói, cho dù có thể có được người hắn, cũng không thể có được tâm hắn. Lúc này, thân thể nàng càng thêm hư ảo, gần như trong suốt. Trần Tiểu Thiên lập tức vung ra một đạo xuân mục linh khí, tạm thời giữ cho đối phương không triệt để tiêu tan. Nàng yếu ớt nói, năm đó khi ta cùng hắn quen biết, hắn đã hoành hành thế gian, bên cạnh đi theo vô số thần vương, mà ta vẫn chỉ là thị nữ ở một nơi nhỏ bé. Ta liều mạng tu luyện sau, mới rốt cuộc đuổi kịp bước chân hắn, lấy Cửu Thế Thần Quyết trấn nhiếp vạn giới, được phong là Cửu Thế Thần Tôn. Nhưng hắn vẫn xem thường ta. Sau này ta liền dùng một số thủ đoạn, cưỡng ép hắn cưới ta làm thế tử. Khoảng thời gian đó thật ra ta rất hạnh phúc, mặc dù ta không biết hắn sống không hề vui vẻ. Mắt nàng lộ ra hồi ức tốt đẹp về lúc đó, tiếp tục nói, sau khi thành thân qua nghìn năm, chúng ta đã có hải tử đầu tiên, nhưng hải tử lại chết trong chiến đấu. Rồi sau này, có một số chuyện ta liền không nhớ nổi nữa. Ta chỉ biết hắn cùng nhiều cổ thần liên thủ, chế định kế hoạch, rồi sau đó là chư thiên đại chiến, cuối cùng hắn hoàn toàn biến mất. Trần Tiểu Thiên nghe xong câu chuyện của hai người, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Quen biết lâu như vậy, còn có hải tử của chính mình, cuối cùng lại đi đến bước này. Có lẽ, cho dù là thần tiên, cũng không tránh khỏi bị tổn thương trong tình cảm. Đột nhiên, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiêu tán. Trần Tiểu Thiên muốn tiếp tục cứu đối phương, nàng lại nói, thôi đi, lực lượng Linh Châu đang biến mất, hắn sắp sửa đột phá thành công. Ta rất nhanh sẽ biến mất. Chỉ là trước khi biến mất, ta rất muốn nhìn hắn một cái. Nhưng ta biết, hắn không muốn nhìn thấy ta. Nếu ta đến gặp hắn, hắn nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng. Thôi đi, cứ để ta tự sinh tự diệt, cứ như vậy yên lặng rời đi. Nàng càng nói giọng càng nhỏ, thân thể cũng tiêu tán, chỉ còn lại nửa thân hình. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh hỏi, ngươi còn có lời gì muốn ta mang cho hắn không? Không oán không hối. Nàng nói xong câu cuối cùng, thân thể hoàn toàn hóa thành bụi trần tiêu tan. Trần Tiểu Thiên lắc đầu thở dài, xoay người rời khỏi nơi này. Và anh. Ngay tại khắc này, một đạo kim quang khổng lồ vọt thẳng lên trời, xé rách mây xanh, thậm chí xông thẳng ra ngoài vũ trụ. Ầm ầm. Cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, giây tiếp theo, một tiếng cười cuồng vang vọng khắp cửu thiên thế giới. Ta cái thế thanh thần vô địch, cuối cùng đã trở về rồi. Ha ha. Tiếng cười cuồng vang vọng vạn ngàn thế giới. Giờ phút này, vô số cường giả đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hãi. Thanh thần chưa chết, hắn lại trở về rồi sao? Cường giả của vô số thế giới đều chấn động và phần. Đây chính là thần tôn vô địch đã quét ngang 10 vạn 8 ngàn thế giới từ trăm vạn năm trước, từng khiến vạn tộc không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Hiện giờ, vị đại lão này lại xuất hiện trở lại, vậy còn gì nữa? Bái kiến thanh thần đại nhân. Vô số cường giả đều cách không quỳ bái về một hướng. Âm thanh quần quật như sấm, vang vọng khắp bầu trời thế giới. Theo kim quang tiêu tán, Lưu Liên một thân thanh ý chiến giáp, chắp tay sau lưng đứng thẳng trên bầu trời. Trên người hắn tản mát ra chiến ý khủng bố, trong hơi thở, vạn ngàn sơn mạch đều sụp đổ hóa thành một mịn. Cảm nhận được lực lượng đã lâu không gặp trong cơ thể, Lưu Liên nhịn không được cười lớn. Giờ phút này, Trần Tiểu Thiên đi tới. "Huynh đệ, đã thấy sự đáng sợ của ta chưa? Ta cái thế thanh thần, chưa bao giờ khoác lác." Lưu Liên vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng. "Chắc." Trần Tiểu Thiên tát đối phương một cái. "Ngươi đánh ta làm gì?"